Chương 177, lão Nưu tử thành bản đạm, nên y thêm dầu vào lửa, cầu đã hết. Chương 177, lão Nưu tử thành bản đạm, nên y thêm dầu vào lửa, cầu đã hết. Sau khi chuyện tấm kính được giải quyết, việc quay phim tiếp theo cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Bên phía Lý Thế Cảnh, sau 3 tháng, cũng cuối cùng đã quay xong 2 bộ phim Lang Nha Bảng và Kẻ Ngụy Trang cùng một lúc. Một bộ ở đài truyền hình Long, một bộ ở đài truyền hình Thượng Hải. Coi như là chia đều. Sau khi dựng phim xong, lão Nưu tử bên kia lập tức bảo Lý Thế Cảnh qua giúp chuyện Kim Lăng Thập Tam Thoa. Tuy lúc quay phim cũng có một vài sự cố nhỏ và bất đồng, nhưng Trương Nhất Nưu lại tuân theo nguyên tắc Lý Thế Cảnh luôn đúng. Khi hai người có ý kiến trái ngược, tất cả đều nghe theo sự chỉ huy và ý kiến của Lý Thế Cảnh. Nhưng Trương Nhất Nưu cũng dần dần nhận ra thực lực thực sự của Lý Thế Cảnh. Quả thực, hình như mỗi lần nghe theo hắn, hiệu quả thật sự tốt hơn. Cho nên chuyện này cũng không có gì phải bướng bỉnh, nên nghe thì vẫn phải nghe. Chỉ có thể nói những cái biết sơ sơ của Lý Thế Cảnh, thực sự đã là giới hạn của những người chuyên nghiệp. Nhỏ đến ánh sáng, lấy nét, nhạc nền, tông màu, vân vân. Trương Nhất Nưu cũng tê liệt. Tiểu tử ngươi mới mấy tuổi, đã là toàn tài rồi. Nhưng chuyện này cũng khiến nhiều nhân viên và diễn viên kinh ngạc. Tuy Lý Thế Cảnh quả thực có tài, nhưng Trương Nhất Nưu cũng không cần phải như vậy chứ. Mọi chuyện dường như đều nghe theo sự sắp xếp của Lý Thế Cảnh. Đạo diễn là hoàng đế ở phim trường mà. Lý Thế Cảnh bây giờ thật sự thành thái thượng hoàng rồi sao? Hơn nữa còn là loại có thực quyền. Chẳng lẽ về mặt đạo diễn, Trương Nhất Nưu còn không bằng tên nhóc danh này sao? Vì vậy những tiếng nói nghi ngờ trên mạng sau khi sự việc được đưa tin, lại dấy lên một làn sóng nghi vấn. Trương Nhất Nưu đạo diễn không có quyền quyết định. Phim trường Kim Lăng Thập Tam Thoa, biên kịch Lý Thế Cảnh lấn át Trương Nhất Nưu, tại sao Trương Nhất Nưu thỏa hiệp nghe theo Thế Cảnh? Dù sao Lý Thế Cảnh tuy quay phim truyền hình rất giỏi, nhưng không có kinh nghiệm quay phim điện ảnh. Phim truyền hình và phim điện ảnh không thể đánh đồng. Giải quyết một tấm kính mà đã như vậy rồi sao? Chưa được mấy ngày, lại có một chuyện bị lộ ra. Chiếc sườn sáng của Nghê Nhi cũng là do hắn thiết kế và thực hiện, nhưng điều này cũng không lạ. Dù sao sườn sáng của Cảnh Điểm cũng là do hắn làm. Quả nhiên, đến tối, hot seat của Lý Thế Cảnh lại được treo lên. Nghê Nhi đáng thương, vốn là nữ chính có độ thảo luận khá cao, lập tức lại bị hút đi phần lớn độ hot. Trọng điểm lại một lần nữa tập trung vào Lý Thế Cảnh. Mà những cư dân mạng trước đó vẫn luôn điên cuồng công kích Lý Thế Cảnh dựa vào đâu mà có thể lấn át Trương Nhất Nưu ở phim trường đều ngỡ người. Dù sao những người này trong lúc không phục và chế giễu Lý Thế Cảnh, cũng luôn khen ngợi con mắt tinh đời của Trương Nhất Nưu. Đối với chiếc sườn xám trên người Nghê Nhi tự nhiên cũng hết lời khen ngợi, điên cuồng tán dương. Nhưng theo tiết lộ của Nghê Nhi, những cư dân mạng này quả thực xấu hổ chết đi được. Cho nên, tất cả những lời khen ngợi đều khen vào người Lý Thế Cảnh rồi sao? Thế nào? Sướng chưa? Nghê Nhi nằm trong lòng Lý Thế Cảnh, yếu ớt hỏi. Quả thực, sướng rồi. Lý Thế Cảnh béo nhẹ cặp mông tròn trịa, thỏa mãn nói. Lý Thế Cảnh hiện tại vẫn hóa thân thành bậc thầy quản lý thời gian, xoay vần giữa các cô gái. Nhưng dù sao gần đây vẫn luôn chạy đến phim trường Thập Tam Toa, thời gian ở bên Nghê Nhi cũng nhiều hơn. Ta hỏi chuyện sườn sáng cơ. Nghê Nhi lườm một cái. Dù sao tin tức nàng cũng đã xem, tài năng của Lý Thế Cảnh trong lĩnh vực trang điểm lại một lần nữa nhận được không ít sự công nhận. Dù sao bây giờ phim chính vẫn chưa quay xong, vì vậy điểm nổi bật và tập trung nhất của cả bộ phim đều là chiếc sườn sáng của Nghê Nhi. Tất cả những chiêu trò và điểm nóng tạm thời chỉ có thể xoay quanh điểm này. Thế nhưng đây lại là tác phẩm của Lý Thế Cảnh. Nói xem có vui không chứ? Những người trước đó nghi ngờ và hỏi tại sao, cũng chỉ có thể cảm thấy như ngậm bồ hòn là ngọt. Nghê Nhi không biết Lý Thế Cảnh có sướng không. Dù sao nàng rất sướng. Thấy nam nhân của mình hãnh diện, nàng liền sướng. Hơn nữa bây giờ qua từng bước tìm hiểu, nàng cảm thấy trong bộ phim này, sự đóng góp của Lý Thế Cảnh tuyệt đối lớn hơn Trương Nhất Nưu. Thực ra Lý Thế Cảnh hoàn toàn có thể tự mình đạo diễn bộ phim này, chỉ là vì tư cách, danh tiếng và mạng lưới quan hệ, cho nên mới dẫn đến việc hắn hợp tác với Trương Nhất Nưu. Sao, ngươi cố ý à? Lý Thế Cảnh cười hỏi. Đương nhiên không phải, nhưng thực ra cũng có một chút. Nghê Nhi tinh nghịch cười, sau đó ngẩng đầu, chu môi. Tự nhiên là muốn một phần thưởng. Thực ra chuyện sườn xám là do Lý Thế Cảnh thiết kế và làm, nàng đã muốn tiết lộ từ lâu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Chuyện này nếu trực tiếp đăng bài, sẽ có vẻ hơi giả tạo, giống như cô ý tạo sở căng đan, không khéo sẽ có hiệu quả ngược. Vừa hay, gần đây bị phóng viên vây quanh, bọn hắn lại hỏi đến chuyện này. Vì vậy Nghê Nhi vội vàng nắm lấy cơ hội, liền nói ra. Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng thỏa mãn yêu cầu của Nghê Nhi, cho nàng một nụ hôn thưởng. Ngươi không sợ đạo diễn Trương không vui sao? Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng hỏi. Quả thực, ánh hào quang của Lý Thế Cảnh bây giờ trong bộ phim này đã hoàn toàn che lấp Trương Nhất Nưu. Lão Nưu tử bây giờ trông giống như một bàn đạp. Bản thân hắn có khúc mắc hay không rõ. Dù sao Trương Vĩ Bình đã tức chết đi được, luôn bất bình thay cho lão Nưu tử. Sao hợp tác? Thứ tự chính phủ đều thay đổi, giống như mời Tống Giang lên lương sân vậy. Đây là muốn đấu với Vương Luân sao? Lúc đó không nghĩ đến, trong lòng người ta chỉ có ngài thôi. Nghê Nhi khẽ hừ nói, ngươi đối với ta thật tốt, xem ra ta phải báo đáp ngươi thật tốt rồi. Nói rồi, Lý Thế Cảnh bắt đầu có những hành động nhỏ. Ây da, ngài lại thèm rồi hả? Nghê Nhi thì thầm. Dù là một lời từ chối, nhưng thanh âm ấy lại ghé sát vành tai Lý Thế Cảnh, mang theo vẻ nũng nịu. Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không bỏ qua tiểu yêu tinh này. Vội vàng bắt đầu giáo dục bằng tình yêu. Tuy Lý Thế Cảnh có quy tắc không làm chuyện đó với nữ diễn viên khi quay phim, nhưng đây không phải phim của mình, cho nên không cần tuân thủ quy tắc. Ha ha, không phải chỉ biết làm mấy cái sườn xám thôi sao, có gì ghê gớm. đúng vậy, nếu không phải phim của quốc sư đạo diễn, có được sự chú ý lớn như vậy không? Lần trước nghe đạo diễn Trương nói, cảnh khó nhất trong phim có lẽ là cảnh chiến tranh mở đầu, hình như đã mời đội ngũ nước ngoài. Mà trong khu bình luận, đối với những bình luận tung hô Lý Thế Cảnh, không ít cư dân mạng lại không ngồi yên được. Chỉ là một cái sân xám, một tấm kính thôi, cũng không thể trở thành điểm nhấn của cả bộ phim được. Đạo diễn phim truyền hình và đạo diễn phim điện ảnh có sự khác biệt về bản chất và danh giới lớn. Lý Thế Cảnh có giỏi đến vậy không? Giờ khắc này bọn hắn lại nhắm mục tiêu vào cảnh chiến tranh mà Trương Nhất Mưu tiết lộ, cho rằng đó mới là bài kiểm tra thực sự về năng lực đạo diễn. Lại qua mấy tháng quay phim gian khổ, Kim Lăng thập tam thoa gần như đã hoàn thành. Sắp bắt đầu đến phân cảnh chiến đấu đặc sắc nhất, cũng là phân cảnh có độ thảo luận cao nhất trên mạng. Mọi người tự nhiên đều đặc biệt quan tâm. Mấy tháng này, Lý Thế Cảnh thực ra về cơ bản không tham gia quá nhiều vào việc quay phim của Trương Nhất Mưu, chỉ khi gặp vấn đề mới ra tay, nhưng cũng đã đẩy nhanh tiến độ quay phim. Nếu không phải Lý Thế Cảnh, ước chừng bộ phim này phải quay ít nhất một năm. Nhưng dù vậy, quay đến điểm mấu chốt này, Lý Thế Cảnh cũng chỉ có thể lại một lần nữa ra tay trở thành người chủ đạo. Bởi vì cảnh chiến tranh quả thực không phải là thế mạnh của Trương Nhất Mưu. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có hai phương án. Trước tiên để Lý Thế Cảnh thử. Nếu không được, hắn sẽ chi một khoản tiền lớn để mời đội ngũ kỹ thuật và sản xuất của giải cứu binh nhì giai đoạn. Đương nhiên, chuyện này, trên mạng cũng đã gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi. Có người cho rằng những cảnh chiến tranh có độ khó cao như vậy, không phải là sở trường của lão Nưu Tử, quả thực phải mời đội ngũ nước ngoài. Có người cho rằng trong nước có nhiều nhân tài và sở tiêu đi ô như vậy, sao không thể để người của mình thử. Vì vậy hai bên cũng cãi nhau không ngớt. Đương nhiên, phần lớn vẫn là những cư dân mạng lý trí hóng chuyện. Bọn hắn quan tâm đến sự đặc sắc của thành phẩm, cho rằng bất kể mời trong nước hay nước ngoài, quay tốt là quan trọng nhất. Ngoài ra, nếu mình thực sự không làm được, thì nên khiêm tốn học hỏi, nỗ lực tiến bộ. Chương 178, một cảnh quay duy nhất, dùng hạt cà phê làm bóng gói, cầu đặt hết. Chương 178, một cảnh quay duy nhất, dùng hạt cà phê làm bóng gói, cầu đặt hết, bắt buộc phải quay một cảnh duy nhất. Trương Nhất Mưu đứng giữa phim trường, ánh mắt kiên định như thể có thể xuyên thấu mọi thứ. Do điều đó, giống như đã hạ quân lệnh. Yêu cầu này vừa đưa ra, hiện trường lập tức như nổ tung. Như vậy có quá khó không? Một nhân viên nhỏ giọng thì thầm, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy, đây chẳng phải là chuyện viện vung sao, làm sao có thể làm được chứ? Một người khác phụ họa, đầu lắc như trống bỏi. Các thành viên thuộc mọi bộ phận trong đoàn phim đều lũ lượt vây quanh, kẻ tung người hứng, cùng phó đạo diễn Lý Thế Cảnh bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Trương Nhất Mưu thì một mình đứng ở bên, lông mày nhíu chặt thành một cục, chìm sâu vào suy tư. Thực ra trong lòng hắn cũng rất rối bời. Một mặt, phương pháp quay một cảnh duy nhất quả thực có thể thể hiện được chất lượng hình ảnh và cảm giác siêu hạng, hiệu quả quay ra chắc chắn sẽ gây chấn động. Nhưng mặt khác, độ khó của việc này lại tăng vọt theo cấp số nhân. Chỉ cần một sai sót nhỏ, hậu quả mang lại sẽ là điều không thể lường trước. Các bộ phận kiên quyết phản đối quay một cảnh duy nhất cũng là có lý do chính đáng. Quay một cảnh duy nhất có nghĩa là tất cả mọi người đều phải hoạt động chính xác như một cô máy đã lên dây cót, không được phép có một sai sót nào. Bất kể là các bộ phận hậu trường như ánh sáng, âm thanh, đạo cụ hay là các diễn viên chính, ngay cả những diễn viên quần chúng có thể chỉ lộ mặt trong ống kính cũng không ngoại lệ. Mỗi một sai lầm nhỏ, đổi lại có thể là tổn thất mấy triệu, dù sao quay phim điện ảnh đều là việc đốt tiền. Mỗi một cảnh quay đều phải đổ tiền thật mặt thật. Lao Nưu Tử lần này kiên quyết chỉ quay một cảnh, đương nhiên cũng là do Lý Thế Cảnh khăng khăng yêu cầu. Lý Thế Cảnh cân nhắc hai điểm. Một, mình tự ra tay, đoàn phim tiết kiệm được chi phí, không thuê đội ngũ chuyên nghiệp nước ngoài, vậy thì số tiền tiết kiệm được phải dùng vào chỗ cần thiết. Hai, đã quyết định tự làm thì phải làm tốt hơn cả đội ngũ nước ngoài, quay ra tác phẩm chuyên nghiệp và có chất lượng. Bộ phim này không chỉ quay cho khán giả trong nước xem, mà còn phải để cho người dân trên toàn thế giới đều có thể thấy, cho nên phải có bước đột phá lớn về chất lượng. Như vậy mới có thể nổi bật trên trường quốc tế, trình bày một cách chân thực cuộc chiến tranh tàn khốc và bi thảm này trước mắt khán giả. Lý Thế Cảnh nói ra hết những suy nghĩ này, cái khí thế hào hùng đó, giống như một ngọn lửa, đốt cháy ý chí chiến đấu của mọi người. Trương Nhất Mưu đứng bên cạnh nghe, cũng bị nói đến mức nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng kiên định quyết tâm quay một cảnh duy nhất. Mọi người thấy đạo diễn và phó đạo diễn đều kiên trì như vậy, hơn nữa lý do còn rất đầy đủ, những lo lắng trong lòng cũng dần tan biến. Đúng vậy, chúng ta chính là muốn cho người quốc tế thấy, cho dù không mời đội ngũ nước ngoài, chúng ta cũng có thể tự mình sản xuất ra những cảnh chiến tranh siêu hạng. Mấy ngày sau khi chuẩn bị gấp rút, mọi thứ đã sẵn sàng. Các bộ phận trong đoàn phim bắt đầu diễn tập, tin tức vừa chuyển ra, lập tức thu hút không ít phóng viên đến xem. Những phóng viên này vừa đến phim trường, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến rất cảm. Chỉ thấy Lý Thế Cảnh giống như một con quay không biết mệt mỏi, đi lại bận rộn khắp các góc của phim trường. Lúc thì ở bên này chỉ đạo bố trí ánh sáng, lúc lại chạy sang bên kia thảo luận chi tiết với tổ đạo cụ. So sánh với đó, bóng dáng của Trương Nhất Mưu lại không nổi bật như vậy, chủ yếu ngồi trước màn hình giám sát, mắt dán chặt vào màn hình, luôn chú ý đến hiệu quả quay phim. Lý Thế Cảnh bận đến không nơi tay, ngay cả việc chỉ huy các vụ nổ có độ nguy hiểm cực cao hắn cũng đích thân tham gia. Phương án nổ mà hắn đưa ra, phải nói là chuyên nghiệp, ngay cả những người lão làng đã lăn lộn trong ngành nổ nhiều năm xem xong cũng không khỏi giơ ngón tay cái khen ngợi. Phải biết, Lý Thế Cảnh là một người đa tài không lộ diện, trên người có đủ loại kỹ năng từ khóa bất ngờ. Tên này biết nhiều thật đấy. Một phóng viên không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, sao cảm giác cảnh này lại là hắn chủ đạo nhỉ? Một phóng viên khác cũng phụ họa theo. Quá đỉnh, ngay cả việc nổ cũng thông thạo như vậy. Các phóng viên ngươi một lời ta một câu, không ngớt lời khen ngợi màn trình diễn toàn năng của Lý Thế Cảnh. Trong lòng mọi người đều đang nghĩ, Lý Thế Cảnh này quả thực là một kỳ nhân, trước đây nghe nói hắn biết làm kính, biết làm sườn xám, bây giờ ngay cả cảnh chiến tranh cũng có thể chỉ huy một cách bài bản. Phó đạo diễn này còn bận hơn cả đạo diễn. Ngay lúc các phóng viên đang bàn tán xôn xao, đột nhiên có một phóng viên ngăn mũi hỏi, ủa, mùi gì vậy? Hình như là cà phê. Một phóng viên khác ngửi không chắc chắn nói, đúng đúng, người cũng giống thật. Nhưng sao phim trường này lại có mùi cà phê, khói bay lượn này không phải là bánh cháy sao? Sao lại còn lẫn mùi thơm cà phê? Sự tò mò của đám phóng viên lập tức bị khơi dậy. Bọn hắn đồng loạt nhìn quanh quất, truy tìm nguồn gốc của cái mùi lạ lùng này. Cái này các ngươi không hiểu rồi, đây là hạt cà phê mà đạo diễn Lý của chúng ta đích thân đi mua về. Một nhân viên mặt đầy đắc ý đi tới, giống như một đứa trẻ khoe khoang bà bối. Hạt cà phê. Các phóng viên nghe vậy, đều ngớ người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy vẻ hoang mang. Trong lòng đều đang thắc mắc, đang quay phim yên lành, sao lại phải đốt hạt cà phê? Nhân viên dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc của bọn hắn, cười hì hì, giải thích, các ngươi xem, hiệu quả này có phải tốt hơn bánh cháy nhiều không? Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thấy trong không khí bay lượn một lớp sương trắng mờ ảo, cảm giác khói mù mịt đó, bất kể là nhìn gần hay nhìn xa, đều giống như khói súng thật, cảm giác chân thực đến kinh ngạc. Nếu so sánh với hiệu quả thảm hại mà lần trước tạo ra, thì lần này quả thực là một trời một vực. Nhưng trong lòng mọi người cũng rõ, hạt cà phê đắt hơn bánh cháy nhiều, đốt như vậy, toàn là tiền cả. Không tệ, không tệ, đề xuất này của Lý Thế Cảnh quả là tuyệt vời. Trương Nhất Mưu nhìn chằm chằm vào ống kính, không khỏi liên tục khen ngợi. Đúng vậy, chất cảm này lập tức được nâng lên, quả thực quá lợi hại. Phó đạo diễn điều hành cũng ở bên cạnh tán thưởng. Wow, còn có thể làm như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Nhà sản xuất cũng theo đó cảm thán. Ban đầu mọi người đều không hiểu hành động này của Lý Thế Cảnh, bây giờ tận mắt thấy hiệu quả này, tất cả đều bị chấn động. Ngay cả những lao sư phụ giàu kinh nghiệm trong tổ đạo cụ cũng là lần đầu tiên thấy cách dùng mới lạ như vậy, dùng hạt cà phê thay thế bánh cháy. Lý Thế Cảnh này quả thực là một thần nhân. Trong phim trường, mọi người nhìn Lý Thế Cảnh thành thạo điều phối các công việc, chỉ huy các bộ phận hoạt động có trật tự, cái vẻ ung dung đó, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ngay cả Trương Nhất Nhu, một đạo diễn lớn đã thấy nhiều biết rộng, trong lòng cũng không khỏi khâm phục Lý Thế Cảnh đến năm vóc sát đất. Ban đầu, Trương Nhất Nhu còn cảm thấy tiểu tử này có chút tự cao, không chịu thuê đội ngũ chuyên nghiệp nước ngoài. Bây giờ xem ra, người ta là có bản lĩnh thật, một mình có thể địch lại cả một đội ngũ chuyên nghiệp. Các diễn viên trong phim trường, như Đồng Đại Vĩ và Đậu Kiều, mấy diễn viên đã thành danh, đối với Lý Thế Cảnh cũng vô cùng khâm phục. Bọn hắn tuy đã lăn lộn trong giới diễn xuất nhiều năm, nhưng đối với cảnh chiến tranh, kinh nghiệm không nhiều. Những kỹ năng và kinh nghiệm mà Lý Thế Cảnh truyền thụ cho bọn hắn, phải nói là chuyên nghiệp, khiến bọn hắn học hỏi được rất nhiều. Dưới sự chỉ đạo của Lý Thế Cảnh, bọn hắn cảm thấy sự hiểu biết của mình về nhân vật và cảnh chiến tranh đều đã tăng lên mấy bậc. Ngược lại, Trương Vĩ Bình, khoảng thời gian này có chút khó xử. Về mặt kiến thức chuyên môn, hắn hoàn toàn bị Lý Thế Cảnh đè bẹp, không thể xen vào được, chỉ có thể đứng một bên sốt ruột. Trước đây còn có thể chỉ tay năm ngón về chuyện của đoàn phim, bây giờ đối mặt với màn trình diễn chuyên nghiệp của Lý Thế Cảnh, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, trở thành một người công cụ. Hoàn toàn, tất cả mọi người trong đoàn phim, bất kể là diễn viên hay nhân viên, đều răm rắp nghe theo lời Lý Thế Cảnh. Hắn nói gì, mọi người liền làm theo, dường như hắn mới là hạt nhân thực sự của đoàn phim này. Các bộ phận, các đơn vị chú ý. Thư ký trưởng quay hét lớn. À sân. Theo tiếng hô này, quá trình quay phim căng thẳng chính thức bắt đầu. Sau 3 ngày diễn tập riêng và các loại thử nghiệm, mọi người đều đầy tự tin, chuẩn bị đối mặt với trận chiến khó khăn này. Tuy nhiên, thực tế luôn tàn khốc. Lần quay chính thức đầu tiên, chưa đến 3 phút, đã xảy ra vấn đề lớn. Chỉ nghe một tiếng bụp, một diễn viên quần chúng đã đốt cháy quả bom khói sớm, sự cố bất ngờ này khiến cả phim trường lập tức hỗn loạn. Trương Nhất Nhu bất lực, chỉ có thể hét lớn, cắt. Tiếng hét này vang lên, có nghĩa là mấy triệu đã bay theo gió. Trong lòng Trương Nhất Nhu đau như cắt, nhưng hắn dù sao cũng là một đạo diễn lớn đã kinh qua nhiều trận mạc, rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Diễn viên quần chúng gây họa kia sợ đến mặt tái mét, hai chân run lẩy bẩy, cả người đều ngớ ra. Trong lòng hắn rõ, sai lầm này của mình đã gây ra tổn thất lớn đến mức nào. Phải biết rằng, mỗi một cảnh quay trong phân cảnh chiến tranh này đều vô cùng quan trọng, giá trị liên thành. Vì vậy, mỗi một diễn viên quần chúng đều do tổ trưởng diễn viên quần chúng tỉ mỉ lựa chọn, vốn tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì, không ngờ vẫn có sai sót. Không sao, không sao, đừng sợ, làm lại lần nữa. Lý Thế Cảnh thấy vậy, lập tức bước nhanh tới, nhẹ giọng an ủi diễn viên quần chúng kia. Hắn hiểu trong lòng, diễn viên quần chúng này chắc chắn không cố ý, quay phim mà, khó tránh khỏi có sai sót. Trương Nghệ Mưu cũng không lên tiếng trách móc, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng tổ chức mọi người chuẩn bị cho lần quay thứ hai. Bầu không khí ở phim trường lập tức trở nên căng thẳng hơn, mọi người đều nín thở, âm thầm thề rằng lần sau tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề nữa. Lý Thế Cảnh ở bên cạnh không ngừng cổ vũ mọi người, bảo mọi người thả lỏng tâm trạng, cứ làm theo những gì đã diễn tập trước đó. Còn bản thân hắn thì đi đi lại lại trong phim trường, kiểm tra từng chi tiết, đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Chương 179, 9 lần quay phim, gây chú ý từ nhiều phía. Chương 179, 9 lần quay phim, gây chú ý từ nhiều phía. Sau đó vội vàng tổ chức quay lần thứ hai. Lần này, cả đoàn phim trên dưới đều nghiêm túc chờ đợi. Tuy nhiên, tình hình tại hiện trường quay phim phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Cảnh chiến tranh hoành tráng và yêu cầu chi tiết cực cao, mỗi một cảnh quay đều giống như đang điêu khắc một món bảo vật quý hiếm. Theo thiết kế của Lý Thế Cảnh, trong bối cảnh, không khí khói lửa chiến tranh phải chân thực đến cực điểm, hiệu ứng cháy nổ, hiệu ứng âm thanh mưa bom báo đạn, cùng với biểu cảm kinh hãi và hành động hoảng loạn của diễn viên dưới làn đạn. Mỗi một mục đều cần được kiểm soát chính xác, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Cảnh chiến tranh kinh điển được quay có bối cảnh đặt trên một con phố đổ nát ở thành Nam Kinh. Hai bên đường là những bức tường vỡ, những ngôi nhà siêu vẹo lung lay trong gió. Để tạo ra cảm giác tàn khốc và tuyệt vọng của chiến tranh, không chỉ cần bố trí bối cảnh tỉ mỉ, mà còn phải để các diễn viên hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đương nhiên, về phần phim trường này, Lý Thế Cảnh đã sớm có chuẩn bị. Bên Đại Điểm Điểm đã sớm theo yêu cầu, thúc giục hoàn công xong rồi. Lý Thế Cảnh đứng trước màn hình giám sát, ánh mắt chuyên chú và kiên định, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Lần này cũng chỉ quay được vài phút, vấn đề lại liên tiếp xuất hiện. Vị trí di chuyển của diễn viên quần chúng xuất hiện hỗn loạn. Bọn hắn vốn nên chạy trốn theo các hướng khác nhau dưới tác động của vụ nổ, nhưng lại có mấy người va vào nhau, khiến cho toàn bộ khung hình lập tức mất đi cảm giác chân thực. Cắt. Lý Thế Cảnh bất đắc dĩ hô dừng, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Việc dừng lại này có nghĩa là bối cảnh cháy nổ vừa được bố trí, đạo cụ đã chuẩn bị và trạng thái của các diễn viên đều phải làm lại từ đầu. Thời gian và tiền bạc cứ thế lãng phí vô ích. Tiếp đến lần quay thứ ba, hiệu ứng âm thanh lại xảy ra sự cố. Sự phối hợp giữa tiếng súng và tiếng nổ không đủ hài hòa, nghe rất đột ngột, hoàn toàn phá hủy không khí chiến tranh căng thẳng và kịch tính. Lông mày của Lý Thế Cảnh nhíu càng chặt hơn, hắn biết, mỗi một sai sót đều đi kèm với chi phí đắt đỏ. Chỉ riêng 3 lần quay này, tổn thất đạo cụ, chi phí thuê địa điểm, cùng với tiền lương của nhân viên và diễn viên, đã đốt không ít tiền. Lão Nưu Tử lúc này trong lòng cũng bắt đầu nản chí. Người ngoài nghề không nhìn ra được trình độ chuyên môn gì, nhiều nhất là lúc phim công chiếu. Nói một câu, ta siêu, quá đỉnh. Nhưng với tư cách là một đạo diễn kỳ cựu, Lão Nưu Tử hiểu rõ, trận chiến này quá khó nhằn, tương đương với việc chỉ huy ngàn quân vạn mã, đánh một trận chiến quân đoàn quy mô lớn. Hơn nữa, các phương diện điều phối tác chiến như hậu cần, tiếp tế đều tập trung vào một người. Nếu đưa ra một ví dụ không phù hợp, nếu Lão Nưu Tử là Lưu Bang, thì Lý Thế Cảnh lúc này chính là tập hợp của Hán Sơ Tam Kiệt, Trương Lương, Hà Tín, Tiêu Hạ. Đây là độ khó gì chứ? Và tối hôm đó, Lý Thế Cảnh không có gì bất ngờ khi bị đẩy lên top tìm kiếm. Các chủ đề khác nhau xuất hiện không ngừng. Kim Lăng Thập Tam Thoa đã xác nhận từ bỏ sự tham gia của đội ngũ nước ngoài trong quá trình sản xuất. Lý Thế Cảnh chỉ huy tại hiện trường quay cảnh chiến tranh kinh điển. Lý Thế Cảnh còn lợi hại hơn cả đội ngũ nước ngoài. Lý Thế Cảnh chỉ huy, một ngày đốt 1.000 vạn. Chỉ riêng một ngày hôm nay, cắt 3 lần, hơn 1.000 vạn đã bay mất. Đừng nói là Lão Nưu Tử, thực ra Lý Thế Cảnh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng không còn cách nào khác, phải quay được những cảnh quay chất lượng đạt tiêu chuẩn. May mà Lý Thế Cảnh ngay từ đầu đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người đều không có lòng tin. Rốt cuộc phải quay mấy ngày, quay mấy lần mới có thể hoàn thành triệt để. Hồ đồ. Lúc này, Trương Vĩ Bình cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Trước đây hắn cũng luôn toàn tâm toàn ý ủng hộ Trương Nghệ Mưu, tình bạn và sự hợp tác của hai người đều là một giai thoại trong giới, luôn không rời không bỏ. Vì vậy, nguồn vốn đằng sau mỗi bộ phim của Trương Nghệ Mưu đều có phần của Trương Vĩ Bình. Bộ phim này cũng vậy. Trương Vĩ Bình đã đầu tư không ít tiền, hơn nữa lúc xem kịch bản xong đã rất hài lòng. Tuy nhiên tình hình hiện tại, Lý Thế Cảnh quả thực đang đốt tiền. Biên kịch thì sao? Biết làm đạo cụ thì sao? Cho dù kỳ bảo là do hắn thiết kế thì thế nào? Chỉ riêng mảng cảnh chiến tranh này, có thể so sánh được với đội ngũ chuyên nghiệp nước ngoài sao? Suy nghĩ của Trương Vĩ Bình rất đơn giản. Chiêu trò chính là lợi ích, bản thân việc mời đội ngũ nước ngoài đã là một chiêu trò rất tốt. Tự mình quay phim, lãng phí tiền bạc như vậy, không bằng để đội ngũ chuyên nghiệp nước ngoài đến chỉ huy. Đừng để đến lúc không chỉ lãng phí thời gian, mà cuối cùng vẫn phải mời đội ngũ nước ngoài đến. Đó mới thực sự là mất mặt. Suy nghĩ của Trương Vĩ Bình tự nhiên cũng là suy nghĩ của nhiều đạo diễn. Vì vậy, khâu sản xuất của giới giải trí trong nước vẫn luôn không theo kịp. Tuy nhiên, Lý Thế Cảnh không bị những nghi ngờ và khó khăn này đánh gục. Hắn hiểu sâu sắc ý nghĩa của bộ phim này, cũng tin chắc rằng đội ngũ của mình có khả năng quay ra những tác phẩm rung động lòng người. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, việc quay phim tiếp tục. Lý Thế Cảnh cũng quyết tâm phải gặm cho được khúc xương này. Lần quay thứ tư, một hiệu ứng cháy nổ quan trọng không đạt được hiệu quả mong muốn, ánh lửa và khói của vụ nổ không đủ chân thực, toàn bộ khung hình trông rất giả. Lần quay thứ năm, cảm xúc của diễn viên chính vào thời khắc mấu chốt vẫn chưa đạt. Nỗi tuyệt vọng và sự dãy rủa giữa chiến tranh không được khắc họa một cách trọn vẹn. Mỗi một sai sót đều đi kèm với việc tiêu tốn một lượng lớn tiền bạc, không khí trong đoàn phim cũng ngày càng trở nên ngột ngạt. 3 ngày, gần 2.000 bạn đã bay mất, lại nghỉ ngơi một ngày, chào đón lần quay thứ 6. Ngay cả thời tiết cũng đến gây rối. Vốn dĩ đã lên kế hoạch là một ngày nắng đẹp, đột nhiên lại đổ mưa nhỏ, khiến việc quay phim phải tạm dừng. Địa điểm bị nước mưa làm ướt, đạo cụ cũng bị ảnh hưởng, việc bố trí lại cần tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Lần quay thứ 7, thiết bị lại xảy ra sự cố, máy quay đột nhiên bị treo trong quá trình quay, một phần tư liệu đã quay trước đó suýt nữa bị mất. Lần quay thứ 8, khó khăn lắm các phần trước đều khá thuận lợi, nhưng đến cảnh quay quan trọng cuối cùng, một con chim bay ngang qua đã lọt vào khung hình, toàn bộ quá trình quay lại đổ sông đổ bể. Lúc này, cuối cùng, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ, bộ phim này còn có thể hoàn thành thuận lợi không? Thế Cảnh, cái này, trong phòng nghỉ, Lão Nưu Tử cũng bắt đầu nản lòng. Cứ tiếp tục như thế này, hắn cũng không biết khi nào mới kết thúc. Chuyện này không giống như chuyện Tấm Kính lần trước, chỉ là làm chậm tiến độ, ít nhất không đốt tiền như vậy. Lần này là tiền thật bạc thật đang bị đốt cháy, đơn vị tính bằng chục triệu. Hắn cũng phải có một lời giải thích với các nhà đầu tư chứ. Trương đạo, ngài tin ta? Lý Thế Cảnh ánh mắt kiên định nói. Trương Nghệ Mưu cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Lý Thế Cảnh. Sau đó Lý Thế Cảnh đã điều chỉnh lại kế hoạch quay phim. tổ chức cho các diễn viên diễn tập nhiều lần, để bọn hắn hiểu sâu hơn về nhân vật và cốt truyện, bao gồm cả những diễn viên của chúng. Đồng thời, hắn cũng cùng với nhân viên của tổ đạo cụ, tổ hiệu ứng đặc biệt, nhiều lần nghiên cứu làm thế nào để nâng cao chất lượng của hiệu ứng và đạo cụ. Cuối cùng, chào đón lần quay thứ 9. Lần này, toàn bộ đoàn phim đều nín thở. Từ cảnh quay đầu tiên, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Vị trí di chuyển của diễn viên quần chúng chính xác không sai sót, bọn hắn chạy trốn, la hét trong mưa bom báo đạn, mỗi một hành động đều tràn đầy cảm giác chân thực. Diễn xuất của các diễn viên chính cũng có thể gọi là hoàn hảo, thể hiện trọn vẹn sự sợ hãi, tuyệt vọng và kiên cường của nhân vật trong chiến tranh. Sự phối hợp giữa hiệu ứng đặc biệt và hiệu ứng âm thanh càng là thiên ý vô phùng, tiếng nổ vang trời, tiếng súng giòn giã, ánh lửa và khói mù bao trùm toàn bộ bối cảnh, khiến người ta như đang ở trong đó. Cùng với sự kết thúc hoàn hảo của cảnh quay cuối cùng, toàn bộ đoàn phim đã vỡ hòa trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Sau vô số lần thử và thất bại, bọn hắn cuối cùng đã hoàn thành việc quay cảnh chiến tranh kinh điển chỉ trong một lần quay này. Tuy nhiên, bộ phim này chỉ tiết lộ một vài cảnh quay, bên ngoài vẫn chưa biết hiệu quả cuối cùng ra sao. Thế là, các bên bắt đầu thi nhau đồn đoán. Có người cho rằng, Lý Thế Cảnh tuy đã trải qua gian nan để hoàn thành việc quay phim, nhưng dù sao cũng không có sự tham gia của đội ngũ nước ngoài, hiệu quả cuối cùng có thể sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cũng có người cảm thấy, Lý Thế Cảnh có thể kiên trì trong nhiều khó khăn như vậy, và đã hoàn thành việc quay phim có độ khó cao, biết đâu sẽ mang lại cho mọi người một bất ngờ không tưởng. Còn một số người khác thì giữ thái độ chờ xem, bọn hắn cảm thấy chỉ khi xem được bộ phim hoàn chỉnh mới có thể đưa ra đánh giá về bộ phim này. Trong giới, các loại ý kiến cũng nổi lên không ngớt. Một số nhà phê bình phim chuyên nghiệp bắt đầu phân tích độ khó quay phim của bộ phim này và năng lực đạo diễn của Lý Thế Cảnh, bọn hắn cho rằng Lý Thế Cảnh đang đối mặt với những thách thức to lớn. Không chỉ phải khắc phục những khó khăn kỹ thuật trong quá trình quay phim, mà còn phải đối mặt với áp lực tài chính và sự nghi ngờ từ bên ngoài. Điều này cũng khiến không ít đạo diễn bắt đầu chú ý đến Lý Thế Cảnh. Còn đối với khán giả bình thường, bọn hắn mong chờ bộ phim này có thể sớm ra rạp hơn, để xem Lý Thế Cảnh rốt cuộc có thể tạo ra kỳ tích hay không. Chương 180, hai bộ phim bùng nổ, Tống Dật Mặc Kỳ Bảo có chịu nổi một hiệp không? Chương 180, hai bộ phim bùng nổ, Tống Dật Mặc Kỳ Bảo có chịu nổi một hiệp không? Bên kia sau khi quay xong thập tam toa, Lý Thế Cảnh lập tức không ngừng nghỉ bắt đầu công việc của mình. Lang Nha Bảng và Kẻ Ngụy Trang tự nhiên thuộc về những tác phẩm cấp hiện tượng xuất hiện, hoàn toàn đốt cháy nhiệt huyết của khán giả. Dù sao thì bất kể là dàn diễn viên hay đạo diễn, đều là những người mà mọi người mong đợi và quan tâm. Hai bộ phim truyền hình này gần như lên sóng cùng lúc, không nghi ngờ gì chính là một cơn bão rung động lòng người. Cơn sốt mà nó gây ra, khiến cho cả giới giải trí trong nước cũng trực tiếp rơi vào điên cuồng. Hoàn toàn đè bẹp độ hot và lưu lượng của tất cả các bộ phim truyền hình cùng thời. Số liệu giả tình có thể nói là bùng nổ, trực tiếp chiếm lĩnh vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng giả tình. Kẻ Ngụy Trang vào đêm phát sóng đầu tiên, giả tình đã tăng vọt như tên lửa, trực tiếp vượt qua mức 1.5. Dễ dàng chiếm giữ vị trí đầu bảng giả tình cùng thời điểm. Sau đó, độ hot tiếp tục tăng mạnh, trong khung giờ vàng phát sóng, giả tình nhiều lần vượt qua 2. Đỉnh điểm cao nhất thậm chí còn đạt đến con số kinh người 2.87. Có thể nói là một mình một ngựa, bỏ xa các bộ phim khác cùng thời. Sau đó Lang Nha Bảng cũng không hề kém cạnh, Dạ Tình tập đầu đã vững vàng ở mức 1.2, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cùng với sự phát triển của cốt truyện, danh tiếng lan truyền, Dạ Tình của nó tiếp tục tăng lên, vào giữa thời gian phát sóng đã thành công vượt qua 2. Khi kết thúc, Dạ Tình dừng lại ở mức 2.56. Trong khoảng thời gian đó, chỉ cần mở TV, dù là cả gia đình già trẻ tụ họp trong phòng khách, hay là thanh niên độc thân một mình theo dõi phim trong căn hộ, ánh mắt đa số đều bị hai bộ phim này thu hút. Từ thành thị đến nông thôn, trước màn hình TV của mỗi nhà đều có khán giả đắm chìm trong giang hồ quyền mưu của Lang Nha Bảng và cuộc chiến điệp viên kịch tính của Kẻ Ngụy Trang. Trên mạng xã hội càng là bị hai bộ phim này chiếm sóng. Các loại chủ đề, thảo luận mầm tràn ngập khắp nơi. Suốt tơ tổ kịch gần như đều là thảo luận về hai bộ phim. Trên Weibo, lượng đọc các chủ đề liên quan đến Lang Nha Bảng và Kẻ Ngụy Trang dễ dàng vượt qua mấy chục tỷ. Bảng xếp hạng hot search càng bị chúng chiếm giữ trong thời gian dài, thỉnh thoảng lại có chủ đề mới leo lên vị trí đầu bảng. Cư dân mạng sôi nổi thảo luận trên mạng về diễn biến cốt truyện, vận mệnh của nhân vật, vì các nhân vật trong phim mà hoặc cười hoặc khóc, hình thành một làn sóng dư luận mạnh mẽ. Cùng với sự nổi tiếng của bộ phim, các diễn viên trong phim cũng chào đón một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Những diễn viên từng âm thầm vô danh, chật vật bên lề giới giải trí, đống chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, thực hiện một cú lột xác ngoạn mục từ vô danh tiểu tốt thành ngôi sao nổi tiếng sau một đêm. Diễn viên chính Hồ Ca trong hai bộ phim này có thể nói là kinh diễm. Trong Lang Nha Bảng hắn vào vai Mai Trường Tô, bệnh tật yếu ớt nhưng trí tuệ siêu phàm, trong mắt lộ ra sự kiên định và sâu thẳm. Hồ Ca đã lột tả một cách trọn vẹn những cảm xúc phức tạp trong nội tâm Mai Trường Tô, sự bất đắc dĩ và kiên trì trong cuộc đấu tranh quyền yêu. Sự theo đuổi chính nghĩa đều khiến khán giả đồng cảm. Còn trong Kẻ Ngụy Trang, Hồ Ca lại biến hóa, trở thành minh đài phong lưu phong khoáng, cơ trí dũng cảm. Diễn xuất xuất sắc của hắn không chỉ giành được sự yêu mến và công nhận của khán giả, mà còn đưa sự nghiệp diễn xuất của hắn lên một tầm cao mới, thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất của hắn. Ngoài Hồ Ca, các diễn viên khác trong phim cũng đều nhờ hai bộ phim này mà thành công nổi tiếng. Vương Khải trong Lang Nha Bảng vào vai Tinh Vương Tiêu Cảnh Diễm, chính trực lương thiện, trọng tình trọng nghĩa. Trong Kẻ Ngụy Trang, Vương Khải lại vào vai Minh Thành. Sự trung thành của hắn với nhà họ Minh, cùng với sự đối phó bình tĩnh trong các tình huống phức tạp, đều khiến khán giả thấy được thực lực diễn xuất của hắn. Diễn xuất của Vương Khải nhận được sự khen ngợi nhất trí của khán giả, từ một diễn viên nhỏ vô danh, một bước trở thành minh tinh nổi tiếng được chú ý cũng coi như đã thành công. Năm đó hắn từng đóng vai Đẻo Lạ Mà Ra, sát thủ của các bà nội trợ, Cận Đông. Trong Lang Nha bảng thì chỉ chịu trách nhiệm một phần gây hại, thuộc loại tròn bay. Còn trong kẻ ngụy trang hắn vào vai Minh Lâu, thân phận phức tạp, bề ngoài là quan chức cấp cao của chính phủ Đô Ngụy, thực chất lại là đảng viên ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cận Đông đã thể hiện một cách sâu sắc sự trầm ổn, khí chất, trí tuệ và quyết đoán của Minh Lâu. Mỗi ánh mắt, mỗi hành động của hắn trong phim đều tràn đầy kỳ tính, khiến người ta không thể không khâm phục diễn xuất của hắn. Dù là đối phó với kẻ thù hay là quan tâm đến người nhà, Cận Đông đều có thể nắm bắt vừa phải. Diễn xuất tuyệt vời của hắn đã khiến nhân vật Minh Lâu đi sâu vào lòng người, cũng giúp hắn thu hoạch được lượng lớn người hâm mộ, trở thành diễn viên thực lực trong lòng khán giả. Vì vậy danh hiệu Tam Giác Sắt lập tức ra đời. Trong số các nữ diễn viên, nổi bật nhất đương nhiên là Tống Dật. Nàng trong kẻ ngụy trang vào vai Vu Mạn Lệ, tựa như một ngôi sao băng rực rỡ vụt qua bầu trời đêm của dòng phim Điệp Biên. Vu Mạn Lệ thân thế bi thảm, vận mệnh chắc trở, nhưng lại có tính cách kiên cường bất khuất và lòng yêu nước vô cùng nồng cháy. Tống Dật đã khắc họa nhân vật này một cách sâu sắc, mỗi ánh mắt, mỗi hành động nhỏ của nàng đều truyền tải chính xác những cảm xúc sâu thẳm trong nội tâm của Vu Mạn Lệ. Đặc biệt là mối quan hệ tình cảm phức tạp mà chân thành giữa nàng và Minh Đài, càng khiến khán giả xem mà đau lòng không thôi. Mỗi khi Vu Mạn Lệ mặc kỳ bảo, dáng người luyện chuyển đi lại trong các cảnh nguy hiểm, hình ảnh vừa quyến rũ vừa kiên nghị đó lập tức chiếm trọn trái tim khán giả. Trên mạng xã hội, độ hot của các chủ đề về Vu Mạn Lệ luôn ở mức cao, người hâm mộ thi nhau lập nên những chủ đề riêng cho nàng, chia sẻ những ảnh chụp màn hình đặc sắc và những khoảnh khắc cảm động trong phim. Không ít khán giả bị sức hút của Vu Mạn Lệ chinh phục. Nàng cũng từ một diễn viên nhỏ, một bước trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nhiều khán giả, thành công chen chân vào hàng ngũ tiểu hoa tuyến một, hoàn toàn là một phát nổi tiếng. Một bộ phim bay lên. Tiếp theo tự nhiên là Văn Bình San xinh đẹp rạng rỡ. May mà Lý Thế Cảnh đã đổi người đóng vai Trình Cẩm Vân, nên không đến nỗi như ở Lam Tinh, hoàn toàn bị Vu Mạn Lệ của Tống Dật đè bẹp. Ngược lại còn ngang tài ngang sức, chỉ thua ở thiết lập nhân vật và cốt truyện, mới hơi kém một chút. Ít nhất không phải là loại nhân vật không có cảm giác tồn tại, thậm chí có thể xóa đi. Trong kẻ ngụy trang, Văn Định San cũng có biểu hiện độc đáo, thành công phá vỡ ấn tượng cố hữu của khán giả về nàng trước đây. Trình Cẩm Vân dịu dàng phong khoáng, lòng mang đại nghĩa quốc gia, kiên định tiến bước trên con đường cách mạng. Văn Định San đã diễn giải nhân vật này một cách tinh tế, để khán giả thấy được trái tim nồng cháy và dũng cảm dưới vẻ ngoài dịu dàng của Trình Cẩm Vân. Nàng dựa vào diễn xuất mạnh mẽ của bản thân, cũng coi như đã tạo dựng được danh tiếng lớn trong giới giải trí trong nước. Đương nhiên, những nhân vật như Vương Mạn Xuân do Vương Âu đóng, cũng như Lương Đế, Mông Đại Thống Lĩnh, Đại Tỷ, v.v. các vai phụ khác cũng đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Và lý do hai bộ phim này có thể đạt được thành công to lớn như vậy, không thể không kể đến công lao của một người, đó chính là đạo diễn Lý Thế Cảnh. Sự thành công của hai bộ phim này đã khiến hắn thực sự trở thành đạo diễn số một không thể lay chuyển trong giới giải trí trong nước hiện nay, khiến cả giới giải trí trong nước đều thấy được sự lợi hại của hắn. Ngày mai Châu Châu sẽ qua, bà bá. Các người nói chuyện cho kỹ. Lý Tiểu Nhiễm nằm trong lòng Lý Thế Cảnh thỏa mãn nói. Nam nhân này thực sự quá lợi hại. Sức ảnh hưởng của hai bộ phim này cũng đã hoàn toàn chinh phục nàng. Giới thiệu bạn thân chia sẻ. Đó cũng là việc không thể chậm trễ. Ừm, ngoan thật, ta ở đây cũng có một bộ phim, đến lúc đó ngươi qua chơi. Lý Thế Cảnh nói. Hắn tự nhiên đang nói về Khánh Dư Niên, vai diễn trưởng công chúa bên trong. Không ai khác ngoài Lý Tiểu Nhiễm, kẻ điên này, có thể cảm nhận. Ừm, được, nghe ngươi, bà bá. Lý Tiểu Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Lý Tiểu Nhiễm bây giờ cũng đã hoàn toàn bị điều giáo trở nên vô cùng nghe lời. Gọi bà bá là chuyện thường ngày. Bên Châu Châu, Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng có sắp xếp, để sát thủ của các bà vợ trẻ Cận Đông và nàng đóng một bộ Tinh Anh Luật Sư. Tương tự, đến lúc đó hai bộ phim cùng bay, cùng lên sóng, tuyệt đối không cho giới giải trí trong nước có cơ hội thở dốc. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn hot sẽ ở Tống Dật mặc kỳ bảo, Lý đạo có chịu nổi một hiệp không? Đinh, tin đồn nhảm thành sự thật. Ngay lúc Lý Thế Cảnh và Lý Tiểu Nhiễm đang thảo luận về cốt truyện của trưởng công chúa vừa trắng vừa to, bên Tống Dật cũng bùng nổ một tin đồn nhảm. Người nổi tiếng thị phi nhiều. Sau khi Tống Dật nổi tiếng, tin đồn nhảm tự nhiên không ngừng. Dù sao thì độ hot của nàng quá cao, sau đó có người nói nàng vì để diễn vai Vu Mạn Lệ, không tiếc hiến thân cho Lý Thế Cảnh, còn suy đoán về dáng vẻ mặc kỳ bảo của nàng. Mai một chút, ước chừng Lý Thế Cảnh không chịu nổi một hiệp. Những tin đồn này càng lan truyền càng vô lý, nhanh chóng gây ra một làn sóng lớn trên mạng. Chương 181, lời mời mặc kỳ bảo của Tống Dật. Chương 181, lời mời mặc kỳ bảo của Tống Dật trên mạng toàn là những lời lẽ hổ báo gì thế này. Tiểu Tống Dật hai má ửng hồng, khẽ nỉ non, giọng nói ấy tựa như làn gió xuân khẽ lướt qua cánh hoa, nhẹ nhàng mà mang theo vài phần e thẹn. Mắt nàng liếc nhìn màn hình điện thoại, những dòng chữ lấp lánh trên đó dường như có một ma lực nào đó, khiến nàng vừa thấy khó xử, lại vừa khó lòng rời mắt. Mai một chút là sao? Nàng khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những câu chữ kỳ quặc mà cư dân mạng gõ ra, tim cũng theo đó mà đập thình thịch ngày một dồn dập. Lúc này, đầu óc nàng như bị bỏ bừa, bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ mình mặc kỳ bào. Chiếc kỳ bào đó trông thế nào nhỉ? Chắc chắn là kiểu dáng ôm sát, vừa vặn tôn lên vòng eo thon thả của mình. Tà váy khẽ lay động theo mỗi bước chân, mỗi bước đi đều toát lên vẻ phong tình vô tận. Và người xuất hiện cùng nàng trong ảo tưởng, lại chính là Lý Thế Cảnh. Nghĩ đến đây, mặt Tống Dật càng đỏ hơn. Như quả táo chín mọng, nàng nội lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đáng xấu hổ này. Mai một chút, mình thật sự phải cùng đạo diễn mài một chút sao? Đúng lúc này, điện thoại của Tống Dật đột nhiên reo lên, phá vỡ bầu không khí có phần lúng túng nhưng lại đầy mị hoặc, quyến rũ này. Nàng cầm điện thoại lên xem, là Lý Thế Cảnh gọi tới. Alo, Lý tổng. Tống Dật cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng âm cuối hơi run rẩy vẫn để lộ sự hoảng loạn trong lòng nàng lúc này. "Tiểu Tống à, ngươi bây giờ có tiện không? Ta muốn bàn với ngươi về chuyện nữ chính của một bộ phim chiếu mạng." Giọng của Lý Thế Cảnh truyền đến từ đầu dây bên kia, trầm ổn và mang theo vài phần không thể nghi ngờ.
"Tiện, tiện ạ, Lý tổng ngài cứ nói."
Tống Dật vội vàng đáp, đồng thời thầm nhủ trong lòng, nhất định phải bình tĩnh lại, không được nghĩ đến những chuyện linh tinh đó nữa. Dù sao thì vừa rồi trong đầu mình còn đang ảo tưởng chuyện mài một chút. Cúp điện thoại, Tống Dật đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Vừa nghĩ đến việc phải đi gặp Lý Thế Cảnh để bàn chuyện phim chiếu mạng, lòng nàng lại có chút căng thẳng khó tả. Nữ chính, Tống Dật trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Tuy nói là nữ chính phim chiếu mạng, nhưng cũng coi như một bước lên trời. Dù sao thì trước đây, Tống Dật chỉ là một diễn viên quần chúng. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở một chiếc kỳ bảo trong góc tủ quần áo. Chiếc kỳ bảo đó là nàng mua trong một lần đi dạo phố Bắc Đồng. Khi ấy, ta chỉ thấy nó đẹp, mua về nhà rồi mà vẫn chưa có gì mặc. Lúc này, nhìn chiếc kỳ bảo đó, Tống Dật ma xui quỷ khiến đi tới, lấy nó ra khỏi tủ. Nàng khẽ vuốt ve chất liệu của chiếc kỳ bảo, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến, tựa như mang một sức quyến rũ khác lạ. Hay là mặc chiếc này đi gặp Lý tổng? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tống Dật, ngay cả chính nàng cũng bị giật mình. Thế nhưng, ý nghĩ này một khi đã xuất hiện, lại như một hạt giống bén rễ trong lòng nàng, làm sao cũng không xua đi được. Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định thay chiếc kỳ bảo này. Tống Dật từ từ cởi bỏ bộ đồ thường ngày trên người, cẩn thận mặc chiếc kỳ bảo vào. Nàng đứng trước gương, bắt đầu từ từ kéo khóa kéo bên hông kỳ bảo. Khóa kéo từ từ đi lên, nhịp tim nàng cũng từ từ tăng nhanh. Khi khóa kéo được kéo lên đến đỉnh, Tống Dật nhìn mình trong gương, nhất thời có chút ngơ. Nữ nhân trong gương, mặc chiếc kỳ bảo ôm sát, dáng người uyển chuyển, gương mặt vốn thanh tú giờ đây cũng thêm vài phần quyến rũ. Dưới chiếc cổ trắng ngần của nàng, xương vai xanh tinh xảo thấp thoáng hiện ra. Tà kỳ bào xẻ cao để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng, mỗi một chi tiết đều toát lên vẻ quyến rũ mê người. Tống Dật lại trang điểm nhẹ nhàng, tô một chút son môi. Màu đỏ tươi ấy khiến đôi môi nàng trông càng thêm căng mọng. Nàng sửa lại mái tóc, búi tóc dài lên. Vài lọn tóc mai buông lơi hai bên má, càng tăng thêm vài phần phong tình. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tống Dật hít một hơi thật sâu, cầm túi sách, bước ra khỏi nhà. Trên đường đi, tâm trạng của Tống Dật vô cùng thấp thỏm. Nàng ngồi trên xe, nhìn khung cảnh lùi dần ngoài cửa sổ, trong đầu lại cứ nghĩ mãi về việc sau khi gặp Lý Thế Cảnh sẽ phải thể hiện thế nào. Xe rất nhanh đã đến địa điểm đã hẹn. Tống Dật xuống xe, hít một hơi thật sâu, đi về phía văn phòng của Lý Thế Cảnh. Khi nàng đẩy cửa bước vào, Lý Thế Cảnh đang ngồi trước bàn làm việc túi đầu xem tài liệu. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Tống Dật. Trong chốc lát, hắn có chút sững sờ, Tống Dật trước mắt hoàn toàn khác với dáng vẻ thanh tú mà hắn thường thấy. Lúc này nàng, mặc kỳ bảo, phong tình vạn trùng, giống như bước ra từ trong tranh. Hơn nữa, trên mạng đều đã nói về những câu chuyện đùa về kỳ bảo. Tống Dật còn mặc kỳ bảo, xem ra là thật sự muốn mài một chút rồi. Lý tổng, Tống Dật khẽ nói, giọng nói mang theo một tia căng thẳng và e thẹn. Lý Thế Cảnh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy. Tống Dật à, mau ngồi đi. Tống Dật đi đến trước ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai chân tao nhã bắt chéo vào nhau. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Lý Thế Cảnh thỉnh thoảng lại dừng trên người mình. Điều này khiến nàng càng thêm căng thẳng, hai tay bất giác níu lấy tà váy. Lần này tìm ngươi đến, là muốn bàn với ngươi về chuyện nữ chính của một bộ phim chiếu mạng. Tuy là nữ chính của phim chiếu mạng, nhưng cũng là kịch bản đại nữ chủ, nhân dịp độ hợp lần này của ngươi. Đây là để cương kịch bản phim chiếu mạng, ngươi xem trước đi. Lý Thế Cảnh vừa nói, vừa đi đến ngồi bên cạnh Tống Dật, cầm một tập tài liệu trên bàn trà, đưa cho nàng. Tống Dật nhận lấy đề cương kịch bản, nghiêm túc xem xét. Ở rể, tại thành Giang Ninh của vùng đất Hoa Hạ cổ xưa, đằng sau sự phồn hoa náo nhiệt của phố thị, là những dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Tô nữ nhi của nhà họ Tô, Tô Đàn Nhi, tuy là thân nữ nhi, nhưng lại có sự thông minh và quả cảm không thua kém nam tử, nàng một lòng muốn tạo dựng một vùng trời riêng cho mình trên thương trường của nhà họ Tô. Nàng vừa xem, vừa suy nghĩ trong lòng xem mình có hợp với vai diễn này không. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, nói: "Lý tổng, ta thấy kịch bản này rất hay, câu chuyện rất hấp dẫn, nhưng mà ta không chắc mình có thể diễn tốt vai này không?" Tống Dật có chút không dám chắc chắn nói: "Ta tin ngươi, biểu hiện của ngươi trong kẻ ngụy trang rất xuất sắc, ta tin ngươi có năng lực này. Hơn nữa khả năng lĩnh hội nhân vật của ngươi cũng rất mạnh." Lý Thế Cảnh nhìn Tống Dật, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và kỳ vọng. Thật vậy, diễn xuất của Tống Dật cũng thuộc loại được ông trời ban cho, vô cùng có thiên phú. Trong số những người cùng tuổi, ngay cả Tứ Tiểu Hoa, thực ra cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng chỉ thiếu một chút cơ hội, may mà gặp được Lý Thế Cảnh. Vậy nên vàng thật thì luôn sẽ tỏa sáng. Tống Dật nghe lời Lý Thế Cảnh nói, trong lòng có chút cảm động. Nàng gật đầu, nói: "Lý tổng, cảm ơn sự tin tưởng của ngài. Vậy ta sẽ thử xem." "Được, vậy cứ quyết định thế nhé. Nhưng mà, trước khi quay, chúng ta còn cần phải trau chuốt một số chi tiết trong kịch bản, cũng cần phải giao tiếp và mài giũa với các diễn viên khác." Lý Thế Cảnh nói. "Vâng, ta hiểu. Lý tổng, ta sẽ cố gắng hết sức." Tống Dật nghiêm túc nói. Nói đến chữ mài giũa này, Tống Dật lập tức xấu hổ không thôi. Tiếp theo, hai người lại thảo luận sâu về một số chi tiết trong kịch bản. Tống Dật đưa ra một số ý tưởng và đề xuất của mình, Lý Thế Cảnh đều lắng nghe nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Trong quá trình thảo luận, Tống Dật dần quên đi sự e thẹn khi mặc kỳ bảo, hoàn toàn dốc hết tâm trí vào công việc. Không biết từ lúc nào, trời đã dần tối. Hai người cuối cùng cũng thảo luận xong phần lớn nội dung kịch bản, Lý Thế Cảnh nhìn đồng hồ, nói: "Cũng không còn sớm nữa,
hôm nay đến đây thôi. Tiểu Tống, vất vả cho ngươi rồi. Tống Giật đứng dậy, nói, không vất vả, Lý Tổng, vậy ta về trước đây. Ta đưa ngươi về. Lý Thế Cảnh nói, cũng đứng dậy. Hai người cùng nhau đi ra khỏi văn phòng, đến bãi đậu xe. Lý Thế Cảnh mở cửa xe, để Tống Giật lên xe. Trên đường đi, hai người đều không nói gì, không khí trong xe có chút vi diệu. Rất nhanh, xe đã đến dưới lầu nhà Tống Giật. Tống Giật xuống xe, nói với Lý Thế Cảnh, Lý Tổng, cảm ơn ngài đã đưa ta về. Không có gì, về nghỉ sớm đi. Lý Thế Cảnh mỉm cười nói, Lý Tổng, hay là lên nhà ngồi chơi. Tống Giật mời. Chương 182, đường khởi, muốn chính là cảm giác của Kỳ Bảo. Chương 182, đường khởi, muốn chính là cảm giác của Kỳ Bảo đối với lời mời của Tống Giật. Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không từ chối. Lên uống một tách trà cũng là cần thiết mà. Căn phòng không lớn, nhưng được bài trí ấm cúng và trang nhã. Bức tường màu hồng nhạt, treo vài bức tranh tươi mới. Một chiếc giường đôi mềm mại, trải bộ ga giường màu be nhạt, trên đó còn vứt bừa vài chiếc gối ôm dễ thương. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đặt một bó hoa tươi đang nở rộ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, khiến cả căn phòng tràn ngập không khí ấm áp. Tống Giật không có nhiều tiền, tự nhiên ở trong một căn hộ độc thân. Hơi nhỏ, Lý đạo, ngài ngồi trước đi. Tống Giật có chút lúng túng nói, sau đó rót cho Lý Thế Cảnh một ly nước. Lúc cúi người, Lý Thế Cảnh cũng lại một lần nữa quan sát Tống Giật. Chiếc kỳ bào này của Tống Giật như được may đo riêng cho nàng, hoàn hảo ôm sát đường cong cơ thể nàng, làm nổi bật trọn vẹn vẻ đẹp khúc chiết, huyền chuyển đầy mê hoặc của nàng. Màu sắc của chiếc kỳ bào là màu xanh nhạt thanh tao, trên đó thêu vài đóa hoa nhỏ màu trắng tinh xảo, vừa tươi mới lại không mất đi vẻ duyên dáng. Mái tóc đen dài óng ả của nàng mềm mại buông xuống vai, khuôn mặt trắng ngần vì căng thẳng mà hơi ửng hồng, tựa như đóa hoa kiểu diễm nở rộ trong ngày xuân. Tống Giật, phòng của ngươi bài trí thật ấm cúng, cảm giác vừa bước vào là lòng đã tĩnh lại rồi. Lý Thế Cảnh vừa nói, vừa từ từ ngồi xuống ghế sofa, mắt vẫn không rời khỏi người Tống Giật. Tống Giật được khen có chút ngại ngùng, má càng thêm ửng hồng. Lý ca, ngài có thể đến phòng ta, ta vui quá. Mong nếm thử trà ta vừa pha. Nói rồi, nàng cẩn thận đưa trà qua. Lý Thế Cảnh nhận lấy tách trà, nhưng không đợi uống, mà bắt đầu khen ngợi. Tống Giật, chiếc kỳ bào hôm nay của ngươi đẹp quá, tôn lên hết khí chất của ngươi rồi. Quả nhiên như trên mạng nói, ngươi mặc kỳ bào ra ngoài, quả thực tinh diễm toàn trường. Dáng vẻ của Tống Giật lúc này, trong mắt Lý Thế Cảnh tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Tống Giật nghe vậy, trong lòng ngọt ngào, vừa vui vừa e thẹn, cúi đầu, hai tay bất giác mân mê tả kỳ bảo. Lý đạo, ngài đừng trêu ta nữa. Lý Thế Cảnh nhìn dáng vẻ đáng yêu này của Tống Giật, không khỏi nảy sinh ý muốn trêu chọc. Tống Giật à, trên mạng đều đang đồn ngươi mặc kỳ bảo là để quyến rũ ta đấy, sao ngươi còn mặc vậy? Lý Thế Cảnh cười hỏi. Ở ta. Lý đạo, thực ra ta thật sự rất thích ngài. Ta mặc kỳ bảo, một là vì bản thân thích, hai là cũng muốn ngài chú ý đến ta nhiều hơn một chút. Sau vài giây suy nghĩ, Tống Giật cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nói ra lời trong lòng mình. Nói xong, nàng lại ngại ngùng cúi đầu, tim đập như trống. Lý Thế Cảnh nghe những lời này, tự nhiên cũng không còn do dự nữa. Vốn định trêu Tống Giật một chút. Nếu người ta đã mạnh dạn như vậy, hắn còn giả vờ làm gì? Sau đó hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía Tống Giật, rồi dừng lại trước mặt nàng. Tống Giật căng thẳng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Tống Giật, từ từ đến gần nàng. Tim Tống Giật đột nhiên đập nhanh hơn, căng thẳng đến mức nhắm mắt lại. Khi môi Lý Thế Cảnh chạm vào môi Tống Giật, một luồng điện lập tức truyền khắp cơ thể Tống Giật. Cơ thể nàng khẽ run rẩy, hai tay vô thức nắm lấy cánh tay Lý Thế Cảnh. Nụ hôn của Lý Thế Cảnh ngày càng nồng nhiệt, hắn ôm chặt Tống Giật, như muốn hòa nàng vào cơ thể mình. Tống Giật trong vòng tay hắn, ban đầu còn có chút bối rối, nhưng dần dần cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn này. Hai tay nàng từ từ di chuyển từ cánh tay Lý Thế Cảnh ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ánh đèn trong phòng dịu dàng và ấm áp, tựa như một lớp loan mỏng mộng ảo. Nụ hôn của hai người kéo dài rất lâu. Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và tình cảm nóng bỏng của nhau. Tống Giật chỉ cảm thấy mình như đang ở trên mây, cả người nhẹ bẫng. Cho đến khi dần cảm thấy hơi khó thở, không khí trong lồng ngực như bị rút cạn. Lý Thế Cảnh dường như cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của Tống Giật, mới từ từ buông nàng ra. Má Tống Giật lập tức đỏ bừng, như quả táo chín, tiểu diễm đến mức muốn nhỏ nước. Ánh mắt nàng vẫn còn mang một tia mơ màng, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Nàng khẽ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Lý Thế Cảnh, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào chưa từng có. Sự ngọt ngào này tựa như mật ong, từ từ chảy trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Đây là nụ hôn đầu của nàng, nhưng cảm giác rất tuyệt vời. Lý Thế Cảnh nhìn dáng vẻ kiều diễm, duyên dáng này của Tống Giật, chỉ cảm thấy nàng tựa như một đóa hoa đang bung nở dưới ánh trăng, vừa tươi mới lại vừa quyến rũ đến mê người. Tự nhiên không nhịn được lại nhẹ nhàng hôn lên trán Tống Giật một cái. Sau đó, hắn đưa bàn tay thon dài mà mạnh mẽ ra, dịu dàng nắm lấy tay Tống Giật, hơi ấm từ bàn tay đó nhanh chóng truyền đến tay Tống Giật, khiến tim nàng lại không kìm được mà đập nhanh hơn. Hắn dắt Tống Giật từ từ đi đến bên giường. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để nàng tựa vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của mình. Tống Giật tựa vào lòng Lý Thế Cảnh, nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, không khí tràn ngập mùi hương nam tính đặc trưng của Lý Thế Cảnh, khiến nàng cảm thấy vô cùng vững chãi. Cảm giác vững chãi này như tìm được một bến đỗ ấm áp giữa cơn bão tố, để nàng có thể buông bỏ mọi phòng bị và lo lắng. Tống Giật, ta cũng thích ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở buổi tuyển chọn, đã bị ngươi thu hút rồi. Lý Thế Cảnh khẽ nói bên tai Tống Giật, giọng hắn trầm thấp và đầy tư tính, như có một ma lực, khiến Tống Giật nghe mà say mê. Trong đầu Lý Thế Cảnh không khỏi hiện lên dáng vẻ ngây ngô nhưng đầy linh khí của Tống Dật lúc đó. Tống Dật khi ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt mang theo một tia căng thẳng và e thẹn, nhưng trong mắt lại toát lên một sự kiên định và tự tin, tỏa ra một ánh sáng độc đáo. Hai người cứ thế ôm nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Tống Dật nghe những lời này, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, nàng ngẩng đầu, nhìn Lý Thế Cảnh, "Lý đạo, muốn ta đi?" Tống Dật ánh mắt kiên định nói. Lời này tự nhiên như một liều thuốc kích thích. Tay Lý Thế Cảnh bắt đầu nhẹ nhàng lướt trên người Tống Dật, Tống Dật bị hành động của hắn làm cho toàn thân mềm nhũn, cơ thể càng tựa sát vào lòng Lý Thế Cảnh hơn. Hành động của Lý Thế Cảnh ngày càng táo bạo, Tống Dật cũng dần chìm vào trong đam mê này. Khi hai người đến lúc cao trào, Tống Dật có chút mơ màng muốn cởi chiếc kỳ bào trên người. Tay nàng vừa chạm vào cúc áo kỳ bào, đã bị Lý Thế Cảnh ngăn lại. "Đừng cởi, bà bối, ta muốn chính là cảm giác của kỳ bào. Dáng vẻ ngươi mặc kỳ bào, quá mê người. Giống như trong phim của Từ Tranh nói, ta muốn chính là ạ vạ tạ, còn bây giờ, Lý Thế Cảnh muốn chính là Tống Dật mặc kỳ bào." Tống Dật mặc kỳ bào quả thực như đã lên độ tăng tốc độ tấn công. Lý Thế Cảnh thì thầm bên tai Tống Dật, trong đầu lóe lên những hình ảnh kinh điển trong phim, cảm thấy Tống Dật mặc kỳ bào lúc này chính là sự tồn tại quyến rũ nhất trên đời. Tống Dật nghe lời Lý Thế Cảnh nói, vô cùng e hẹn, lập tức cũng ngoan ngoãn dừng động tác. Mặc kỳ bào, thật sự rất kích thích. Lý Thế Cảnh nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của Tống Dật, tình yêu trong lòng càng thêm sâu đậm. Hắn nhẹ nhàng bế Tống Dật ngồi lên đùi mình, để nàng đối mặt với mình. Mặt Tống Dật đã đỏ như quả táo chín, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh hai tay ôm lấy eo Tống Dật. Tống Dật chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng. Nàng nắm chặt vai Lý Thế Cảnh, chờ đợi vận mệnh giáng xuống. "Chỉ thích dáng vẻ ngươi mặc kỳ bào." Lý Thế Cảnh vừa nói những lời tình tứ bên tai Tống Dật. Hắn còn vô thức dùng giọng điệu của một đạo diễn, khen ngợi trạng thái của Tống Dật lúc này giống như đang thể hiện một màn trình diễn hoàn hảo nhất trước ống kính. Tống Dật nghe lời Lý Thế Cảnh nói, tình yêu trong lòng cũng ngày càng nồng nàn. Nàng bắt đầu chủ động đáp lại Lý Thế Cảnh, một cảm giác khó tả lan tỏa. Miệng nàng bắt đầu không ngừng gọi tên Lý Thế Cảnh. Kỳ bào phập phồng, xào xạc, qua lại cọ sát, áp vào chân Lý Thế Cảnh. Nôn nột. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ Tống Dật. Chương 183, Châu Châu tự đề cử. Chương 183, Châu Châu tự đề cử. Bên này sau khi thảo luận kịch liệt với Tống Dật xong, ngày hôm sau Lý Thế Cảnh lại không ngừng nghỉ bắt đầu chuẩn bị công việc mới. Trong văn phòng, các loại kịch bản, tài liệu phân tích nhân vật chất đầy bàn, không khí tràn ngập sự căng thẳng và bận rộn. Phim mới của Lộ Tư và Bạch Lộc tuần này có thể lên sóng rồi. Trương Thiên Ái báo cáo về lịch trình của các bộ phim chiếu mạng gần đây. "Ừm, rất tốt, sau này ta sẽ đưa kịch bản của Tiểu Điền và Tiểu Cúc cho ngươi, để các nàng cũng nhanh chóng quay bộ phim thứ hai." Lý Thế Cảnh gật đầu nói. Sức nóng của tứ tiểu hoa phim chiếu mạng hiện giờ vẫn chưa đủ mạnh, Lý Thế Cảnh tự nhiên vẫn phải tiếp tục để mấy người quay thêm vài bộ phim có thể chống đỡ được, cố gắng để tứ tiểu hoa phim chiếu mạng sau này có thể kế nhiệm Dương Mịch và ba người kia. Bộ phim tên là Ở Rể Này, kịch bản đã viết xong rồi, đến lúc đó sẽ do Tống Dật đóng nữ chính. Lý Thế Cảnh tiếp tục sắp xếp. "Lần trước ngươi không nói, bên Đức Vân xã, Vu đại gia nói muốn tìm cho đồ đệ Quách Kỳ Lân của mình một vai thử xem sao. Nam chính cứ định là hắn đi." "Quách Kỳ Lân?" Trương Thiên Ái khẽ nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, "Cái này, hắn có được không?" Dù sao Quách Kỳ Lân chỉ là một người nói tấu hài, tuy nam chính phim chiếu mạng không được chọn lựa nghiêm ngặt như nam chính phim truyền hình, nhưng bất kể là nhan sắc hay kinh nghiệm, Quách Kỳ Lân đều có chút không gánh nổi. Bình thường Trương Thiên Ái đối với sự sắp xếp của Lý Thế Cảnh tự nhiên không chút nghi ngờ tin tưởng, nhưng lần này sắp xếp Quách Kỳ Lân, Trương Thiên Ái cảm thấy không ổn. Cho dù là muốn nể mặt Vu đại gia một chút, kết giao một phen, cho một vai nam phụ, nam ba là được rồi. "Yên tâm đi, đây là một kịch bản nhẹ nhàng hài hước, Quách Kỳ Lân đóng là hợp nhất rồi." Lý Thế Cảnh khoe miệng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói. Hắn cũng nhìn ra được sự nghi ngờ trong lòng Trương Thiên Ái, thế là vội vàng an ủi. "Ở Lam Tinh, biểu hiện của Quách Kỳ Lân trong bộ phim này có thể nói là rất tốt. Tuy xuất thân từ tấu hài, nhưng không hề thua kém diễn viên chuyên nghiệp. Thiên Ái nhà chúng ta ngày càng có trách nhiệm rồi đấy." Lý Thế Cảnh vừa nói, vừa không chút do dự đưa hai tay ra, trực tiếp kéo chặt Trương Thiên Ái vào lòng. Trương Thiên Ái không kịp đề phòng, cơ thể đột ngột nghiêng về phía trước, cuối cùng vững vàng ngồi trên đùi Lý Thế Cảnh. "Đây là công ty mà." Má Trương Thiên Ái lập tức ửng lên một vệt hồng é thẹn. Giọng nàng hơi run rẩy, dường như cảm thấy có chút khó xử khi có hành động thân mật như vậy ở nơi công sở. Tuy nhiên, Lý Thế Cảnh lại không để ý, nụ cười xấu xa trên khóe miệng hắn càng thêm rõ rệt. Chỉ thấy hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng véo lây chiếc cằm trắng nõn mịn màng của Trương Thiên Ái, hơi dùng sức nâng lên, để ánh mắt nàng đối diện với mình. "Công ty thì sao?" Giọng Lý Thế Cảnh lộ ra một tia trêu chọc, ánh mắt hắn tràn đầy khiêu khích. "Nếu không phải ở công ty, ta còn không thấy kích thích như vậy đâu." Thật vậy, cách ăn mặc của Trương Thiên Ái bây giờ ngày càng trưởng thành và có duyên. Mỗi ngày đều mặc một bộ trang phục công sở OL tinh xảo, tôn lên đường còn cơ thể nàng một cách vừa phải, càng thêm quyến rũ. Rất nhanh, trong văn phòng lại vang lên tiếng thảo luận kịch liệt về kịch bản Ở Rể. Cốc cốc cốc. Cuộc thảo luận kịch liệt vừa kết thúc, cửa văn phòng của Lý Thế Cảnh đã bị gõ. "Mời vào." Lý Thế Cảnh lập tức nói. Trương Thiên Ái tự nhiên cũng giật mình, may mà người ta gõ cửa, nếu mà cứ thế mở cửa vào, thật đúng là toi mạng. Chỉ thấy Lý Tiểu Nhiễm hấp tấp xông vào, sau lưng còn có Châu Châu. "Thế Cảnh, đây là Châu Châu, bạn thân của ta." Lý Tiểu Nhiễm liếc nhìn Trương Thiên Ái mặt mày hớn hở, tự nhiên cũng biết chuyện gì đã xảy ra. "Vậy ta ra ngoài trước." Nhìn trưởng công chúa của giới kinh thành nhìn mình một cách mập mờ như vậy, Trương Thiên Ái tự nhiên cũng biết đã bị lộ, sau đó vội vàng rời khỏi văn phòng. Tiểu Nhiễm tỷ vẫn hấp tấp như vậy. Lý Thế Cảnh cũng trêu chọc. Lý Tiểu Nhiễm cười cười, hấp tấp, nàng cũng muốn hấp tấp trong văn phòng, nhưng phải lo việc chính trước đã. Sau đó kéo Châu Châu ngồi xuống, cũng vội vàng nói, Thế Cảnh, lần trước không phải nói có vai diễn có thể cho bạn thân của ta sao? Ngươi xem có thể sắp xếp vai gì? Lý Đạo, ta thật sự rất yêu thích diễn xuất, cũng vì cơ hội hợp tác với ngài, đã chuẩn bị rất nhiều. Châu Châu lên tiếng nói. Châu Châu này, dáng người cao ráo, mái tóc xoăn lượn sóng lớn tùy ý buông trên vai, những sợi tóc lấp lánh ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn. Đôi mắt sâu thẳm của nàng, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mỗi cái nhìn đều toát lên vẻ phong tình. Sống mũi cao thẳng, bên dưới là đôi môi gợi cảm hơi nhếch lên, như thể lúc nào cũng mang một nụ cười tự tin. Nàng mặc một chiếc váy liền màu đen ôm sát, chiếc váy vừa vặn bao bọc lấy thân hình lồi lõm của nàng, tà váy hơi xuề ra, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ, càng làm tăng thêm cho nàng vài phần khí chất và gợi cảm. Lý Thế Cảnh trầm tư một lát rồi mới lên tiếng, thật ra có một vai diễn luôn khiến ta rất đau đầu, đó là Lâu Thư Huyền. Nhân vật này có tính cách rất phức tạp. Cuộc đời nhiều trắc trở, từ một tiểu thư nhà giàu đơn thuần lương thiện, đến khi bị ép cuốn vào tranh chấp gia tộc. Cuối cùng trưởng thành thành một nữ cường nhân độc lập và quyết đoán, đòi hỏi rất cao về diễn xuất của diễn viên. Hiện tại vẫn chưa có người được chọn, Châu Châu tỷ, ngươi có hứng thú với vai diễn này không? Độ khó thử thách rất cao, nhưng đây là một bộ phim chiếu mạng, hơn nữa còn là vai phụ. Ta có thể xem kịch bản được không? Châu Châu hỏi. Nàng không có ý kiến gì về việc là phim chiếu mạng hay phim chính kịch. Mấu chốt là có thể hợp tác với Lý Thế Cảnh. Dù sao thì trong giới giải trí trong nước, Châu Châu hiện tại thuộc dạng không có chút tiếng tăm nào, rất ít người biết đến nàng. Lý Thế Cảnh gật đầu, lập tức đưa kịch bản liên quan đến Lâu Huyền Đỉnh cho Châu Châu. Xem xong, đôi mắt Châu Châu cũng sáng lên, nàng lập tức nói, "Lý đạo, ta thấy Lâu Thư Huyền là một nhân vật vô cùng có sức hút. Sự ngây thơ trong sáng ở giai đoạn đầu của nàng cần được thể hiện qua một vài chi tiết. Ví dụ như sự đơn thuần trong ánh mắt và niềm khao khát tốt đẹp về thế giới. Còn sự chuyển biến sau khi trải qua gian truân ở giai đoạn sau, cần phải có những thay đổi rõ rệt trong biểu cảm, ngữ khí và ngôn ngữ cơ thể. Phải diễn ra được sự kiên cường và quyết liệt đó, nhưng lại không thể đánh mất sự lương thiện sâu thẳm trong nội tâm. Vừa rồi lúc xem kịch bản ta đã nghĩ, nếu có thể diễn vai này, ta nhất định sẽ thể hiện sự phức tạp của nàng một cách hoàn hảo." Nghe Châu Châu phân tích đâu ra đấy. Lý Thế Cảnh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi hiểu nhân vật rất sâu sắc đấy. "Thế này đi, ngươi về chuẩn bị trước, ngày mai đến thử vai Lâu Thư Huyền, nếu biểu hiện tốt, vai này sẽ dành cho ngươi." Châu Châu kích động đến mức suýt nhảy dựng lên, "Thật sao? Lý đạo, cảm ơn ngài nhiều lắm. Ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt." Tuy nhiên, Châu Châu không lập tức đứng dậy rời đi, mà dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia do dự, sau đó lại lấy hết can đảm nói, "Lý đạo, ta nghe nói ngài còn đang chuẩn bị một bộ phim tên là Tinh Anh Giới Luật Sư, không biết ta có cơ hội tham gia không?" Hắn hơi ngửa đầu, dựa vào lưng ghế, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, "Tinh Anh Giới Luật Sư à? Bộ phim này đúng là vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, hiện tại các vai diễn cũng chưa được quyết định. Sao ngươi lại đột nhiên hứng thú với bộ phim này?" Châu Châu ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, giọng nói mang theo một tia mong đợi, "Gần đây ta đã xem một vài tác phẩm điện ảnh và truyền hình về đề tài luật sư. Ta đặc biệt bị cuốn hút bởi những vai diễn kiểu này. Hơn nữa ta cảm thấy hình tượng và khí chất của mình, biết đâu có thể diễn giải tốt một vài vai diễn trong đó." Nói rồi, nàng bất giác ưỡn ngực, dáng vẻ tự tin ấy như thể đã trở thành nữ luật sư xinh đẹp trong phim. Lý Thế Cảnh cẩn thận đánh giá Châu Châu. Thật ra ở Lam Tinh, Châu Châu cũng nổi đình nổi đám nhờ bộ phim này. Bộ phim này đương nhiên chắc chắn sẽ để Châu Châu tham gia. Chỉ là không ngờ, Châu Châu lại nghe ngóng được trước. "Ngươi nói vậy, ta lại nhớ đến một vai diễn, Lệ Na. Nhân vật này là một nữ luật sư trẻ tuổi tài cao, thông minh, tài giỏi, vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm lại có sự kiên trì và nhiệt huyết của riêng mình. Trang phục của nàng trong phim cũng rất đặc biệt, chủ yếu là đồ công sở, làm nổi bật khí chất tinh anh của nàng, đồng thời không làm mất đi vẻ quyến rũ của phụ nữ, rất hợp với hình tượng của ngươi." Lý Thế Cảnh nói. Châu Châu nghe đến vai Lệ Na trong mắt tức thì bùng lên ánh sáng phấn khích, "Lý đạo, ngài có thể nói chi tiết hơn về vai diễn này cho ta được không?" Lý Thế Cảnh đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc, cầm một cuốn kịch bản, lật đến trang liên quan, rồi đi đến bên cạnh Châu Châu ngồi xuống. Bắt đầu giới thiệu chi tiết cho nàng, Lệ Na lúc mới xuất hiện là trong một buổi tranh luận quan trọng tại tòa. Nàng mặc một bộ vest trắng được cắt may tinh xảo, phối cùng một chiếc cà vạt đỏ, cả người trông vừa tài giỏi vừa tự tin. Nàng ở trên tòa tranh luận hùng hồn, lời lẽ sắc bén, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh. Châu Châu nghe đến nhập tâm, thỉnh thoảng lại gật đầu, trong đầu cũng không ngừng tưởng tượng ra dáng vẻ mình đóng vai Lệ Na. "Lý đạo, ta thấy vai này thật nhiều thử thách, nhưng ta thực sự rất thích. Trước đây ta cũng đã tìm hiểu một chút về lĩnh vực luật sư, biết qua một số thuật ngữ chuyên ngành và kỹ năng tranh luận của luật sư tại tòa, ta nghĩ mình có thể diễn ra được sự chuyên nghiệp và tự tin của Lệ Na." Lý Thế Cảnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Châu Châu, ấn tượng về nàng trong lòng lại tốt thêm vài phần, "Ừm, vai diễn này không chỉ có biểu hiện trên tòa đâu. Trong cuộc sống, Lệ Na cũng có những phiền não và giằng xé của riêng mình. Vì công việc bận rộn, đời sống tình cảm của nàng không mấy suôn sẻ, nhưng nàng lại không muốn vì tình cảm mà từ bỏ sự nghiệp. Cho nên trong một số cảnh đời thường, ngươi phải diễn ra được sự mâu thuẫn và rối rắm trong nội tâm của nàng." Châu Châu hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Lý đạo, ta hiểu rồi. Ta nghĩ có thể thể hiện sự mâu thuẫn này của Lệ Na qua một vài chi tiết. Ví dụ như những thay đổi biểu cảm nhỏ khi nàng chuyển đổi giữa công việc và cuộc sống, hoặc một số hành động vô thức của nàng khi đối mặt với vấn đề tình cảm. Ta sẽ nghiền ngẫm thật kỹ." hai người lại thảo luận về vai Lệ Na một lúc lâu, từ đặc điểm tính cách nhân vật đến chi tiết biểu diễn cụ thể, từ tạo hình trang phục đến cách xử lý lời thoại. Châu Châu thỉnh thoảng đưa ra một vài suy nghĩ và ý kiến của mình, Lý Thế Cảnh cũng cho nàng một vài lời khuyên và chỉ dẫn chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, trời đã dần tối. Được rồi, hôm nay tạm thời nói đến đây thôi. Sau khi về, ngươi chuẩn bị thật tốt cho hai vai Lâu Thư Huyền và Lệ Na. Nếu buổi thử vai Lâu Thư Huyền diễn ra xuất sắc, sau đó chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về chuyện của tinh anh giới luật sư. Lý Thế Cảnh đứng dậy, mỉm cười nói với Châu Châu. Được, Lý Đạo, ngày mai ta sẽ mặc trang phục liên quan đến Lệ Na, giống như cô thư ký nhỏ của ngài vừa rồi. Châu Châu cười đầy ẩn ý lộ ra hai lún đồng tiền ngọt ngào. Xem ra tình hình trên môi Trương Thiên Ái vừa rồi, nàng cũng đã nhìn ra manh mối. Chương 184, bộ phim ở rể đại thắng, hai mỹ nhân Châu Châu và Vương Âu. Chương 184, bộ phim ở rể đại thắng, hai mỹ nhân Châu Châu và Vương Âu trong tác phẩm tinh anh giới luật sư. Ngoài nhân vật chính ra, còn có một nữ phụ vô cùng quan trọng. Nữ phụ này không phải người thường, nàng là một sự tồn tại có thể so kẻ cao thấp, tranh đua khoe sắc với Châu Châu. Đương nhiên cần một người khá tốt về mọi mặt. Theo tư duy chọn vai trước giờ của Lam Tinh, vai diễn này đương nhiên vẫn là của Vương Âu. Vương Âu đã diễn mấy vai nữ nhân xấu xa, cuối cùng cũng có thể diễn một vai chính diện hơn. Vương Âu bất luận là ngoại hình hay khí chất, đều hoàn toàn phù hợp với vai diễn này. Trong thiết lập gốc ở Lam Tinh, nữ chính vốn là Lam Doanh Ánh. Tuy nhiên, trong thế giới song song này, Lý Thế Cảnh và Lam Doanh Ánh không có nhiều mối liên hệ. Vì vậy, quyết định tiếp tục dùng Văn Bình San để đóng vai nữ chính. Diễn xuất của Văn Bình San thì ai cũng thấy rõ, nàng có thể dễ dàng đảm nhận nhiều loại vai diễn khác nhau. Lần này để nàng đóng vai nữ chính của tinh anh giới luật sư, không nghi ngờ gì là đã cho nàng một cơ hội để thể hiện thực lực của mình một lần nữa. Tin rằng với diễn xuất xuất sắc của nàng, nhất định có thể khiến nhân vật này tỏa ra ánh hào quang mới, đồng thời cũng có thể giúp danh tiếng của nàng lên một tầm cao mới, chuẩn bị nền tảng danh tiếng cho vai nữ chính màn ảnh rộng sau này. Cùng lúc đó, bên ở rể cũng không chịu thua kém, tất bật chuẩn bị. Châu Châu thì chạy qua chạy lại cả hai bên. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã 2 tháng, cả hai bộ phim đều gần như hoàn thành. Sau khi Lý Thế Cảnh hoàn thành việc dựng phim, đương nhiên là bắt đầu cho lên sóng. 210 bộ phim ở rể vừa lên sóng đã như một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, gây ra sóng gió trong cộng đồng khán giả, gây ra phản ứng mạnh mẽ. Nó giống như một quả bom hạng nặng, nhanh chóng kích nổ sự nhiệt tình của khán giả trong thời gian ngắn. Chỉ mới phát sóng vài ngày, dạ tình của bộ phim đã tăng vọt như tên lửa, một mạch tiến thẳng lên không ngừng nghỉ. Trên bảng xếp hạng dạ tình của các đài truyền hình lớn đều đứng đầu. Dạ tình còn dễ dàng vượt qua 2. Thành tích này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Không chỉ vậy, biểu hiện trên mạng cũng xuất sắc không kém, lượt xem trực tuyến tăng vọt như núi lửa phun trào trong thời gian ngắn, nhanh chóng vượt qua 50 triệu lượt, trực tiếp leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng độ hot phim chiếu mạng trong ngày. Bộ phim này được yêu thích đến vậy, một trong những nguyên nhân quan trọng là vì cốt truyện nhẹ nhàng hài hước, khiến người xem không khỏi bật cười. Trong quá trình xem, khán giả như được đưa vào một thế giới đầy niềm vui và thú vị, bất giác đắm chìm trong đó, khó lòng dứt ra. Vì vậy, nó cũng trở thành thần kịch ăn cơm mới trong miệng mọi người. Mỗi khi ăn cơm, mở bộ phim này lên là có thể khiến tâm trạng vui vẻ, ăn ngon miệng hơn. Mà biểu hiện của Quách Kỳ Lân đương nhiên cũng rất đáng khen ngợi. Hắn đã diễn tả được sự lanh lợi và hài hước của nam chính một cách sâu sắc, mỗi biểu cảm, mỗi động tác đều vừa phải. Như thể hắn sinh ra là để dành cho vai diễn này. Tài năng hài kịch bẩm sinh của hắn khiến cho mỗi cảnh quay của hắn trong phim đều đầy áp tiếng cười, khiến người ta không nhịn được cười. Vì vậy quả nhiên như lời Lý Thế Cảnh nói, vai diễn tiểu này người khác thật khó diễn tốt. Trên mạng xã hội, độ nóng thảo luận về chủ đề ở rể tiếp tục tăng cao. Trên Weibo, lượt đọc các chủ đề liên quan chỉ trong vài ngày đã vượt mốc 1 tỷ, với hơn 5 triệu lượt thảo luận. Các ảnh chụp màn hình tình tiết thú vị, những đoạn hài hước và những lời thoại đặc sắc được lan truyền chóng mặt trên mạng, cư dân mạng còn tự phát làm rất nhiều mầm và video ngắn, càng thúc đẩy thêm độ hot của bộ phim. Diễn xuất của Quách Kỳ Lân trong ở rể, Tống Giật vai Tô Đàn Nhi quá ngầu. Các từ khóa như vậy thường xuyên leo lên top đầu hot search ở Weibo, gây ra một làn sóng thảo luận toàn dân. Tuy nhiên, nếu nói ai là người nổi bật nhất trong ở rể, thì không ai khác ngoài Tống Giật. Tô Đàn Nhi do nàng thủ vai, quả thực là một điểm sáng trong phim. Tô Đàn Nhi là một cô gái có tính cách kiên cường, thông minh hơn người, một lòng muốn gánh vác việc kinh doanh của gia tộc. Tống Giật đã khắc họa rất tốt sự bướng bỉnh và không chịu thua của Tô Đàn Nhi. Khi đối mặt với những khó khăn và thử thách trên thương trường, sự kiên định trong ánh mắt nàng khiến người xem phải cảm động. Hơn nữa, tạo hình cổ trang của Tống Giật lại đẹp đến nghẹt thở, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên một sức hút độc đáo. Những cảnh diễn tay đôi giữa nàng và Quách Kỳ Lân cũng tóe lửa, sự phối hợp an ý của cả hai khiến khán giả xem mà phải trầm trồ khen ngợi. Hiện tại, độ hot của nhân vật Vu Mạn Lệ vẫn đang không ngừng tăng lên và lan tỏa. Trong lòng khán giả, Vu Mạn Lệ do Tống Giật thủ vai đã để lại một ấn tượng sâu sắc khó phai mờ. Tuy nhiên, ngay khi mọi người còn đang đắm chìm trong sức hút của Vu Mạn Lệ, thì ở rể với sức nóng của mình lại ập đến như một cơn lốc. Trong bộ phim này, nhân vật Tô Đàn Nhi lại một lần nữa nhanh chóng nổi lên, chinh phục trái tim vô số khán giả bằng sức hút độc đáo của mình. Trong một thời gian, các chủ đề và mẩm về Tô Đàn Nhi trên mạng xã hội xuất hiện như thủy triều, tràn ngập khắp nơi. Mọi người bàn tán sôi nổi về từng hành động của Tô Đàn Nhi, như thể nàng là một nhân vật có thật bước ra từ màn ảnh. Và Tống Giật cũng vì đã tạo hình thành công nhân vật Tô Đàn Nhi mà danh tiếng tăng vọt như tên lửa, đạt đến một tầm cao mới chưa từng có. Phải nói rằng, Tống Giật thật sự rất mạnh. Bất kể là vai diễn quyến rũ gợi cảm, hay hình tượng trong sáng thoát tục như tiểu thư khuê các, nàng đều có thể dễ dàng đảm nhận một cách điêu luyện. Khả năng vừa thể hiện được sự nóng bỏng nhiệt tình, Vừa diễn giải được sự dịu dàng đáng yêu này đã khiến Tống Dật trở thành một diễn viên mang đặc tính băng hỏa lưỡng trọng thiên, khiến người ta phải sáng mắt. Hiện tại Tống Dật nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong hai bộ phim, về mặt thực lực đã vượt qua Tứ Tiểu Hòa phim chiếu mạng. Mặc dù độ hot vẫn chưa bằng, ngay khi ở rể tiếp tục gây bão, Tinh Anh giới luật sư cũng đồng thời nổi đình nổi đám. Vừa lên sóng đã thu hút được lượng lớn khán giả nhờ những vụ án luật sư đặc sắc. Tối đầu tiên phát sóng, Dạ Tình cũng rất khả quan, nhanh chóng lọt vào top đầu trên bảng xếp hạng Dạ Tình của các đài truyền hình lớn. Dạ Tình đạt khoảng 1.5. Lượt xem trực tuyến cũng vượt 30 triệu chỉ sau một đêm. Những vụ án phức tạp trong phim, mỗi vụ đều đầy dây tình tiết gay cấn và thử thách. Các luật sư đấu khẩu trên tòa, ngươi tới ta đi, những cảnh tranh luận kịch liệt khiến người xem sôi sục. Trên các nền tảng mạng, độ nóng thảo luận về Tinh Anh giới luật sư cũng đang tăng nhanh. Trên nền tảng Weibo, số lượng bình luận trực tiếp, đạn ngủ, đã vượt 1 triệu chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát sóng. Khán giả ào ạt đưa ra ý kiến của bản thân về vụ án và bày tỏ sự yêu thích dành cho nhân vật trên các dòng bình luận chạy. Trên Douban, điểm số ngay từ đầu đã đạt 7.5. Không ít cư dân mạng đánh giá bộ phim có cốt truyện chặt chẽ, các vụ án chân thực và hấp dẫn. Diễn xuất của các nghệ sĩ cũng rất xuất sắc, đã lột tả được hình ảnh chuyên nghiệp của giới luật sư một cách trọn vẹn. Và trong bộ phim này, ngoài những tình tiết vụ án căng thẳng, kịch tính, còn có một điểm sáng đáng chú ý khác. Đó chính là sự xuất hiện đầy kinh ngạc của hai mỹ nhân gợi cảm Châu Châu và Blow. Châu Châu vừa xuất hiện đã như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, lập tức thu hút ánh nhìn của đông đảo khán giả nam. Dung mạo quyến rũ động lòng người của nàng, như đóa hoa đang nở rộ, điều diễm mơn mận, khiến người ta không khỏi say đắm. Đặc biệt là môi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều toát lên một sức hút độc đáo, như thể tự mang hào quang, khiến người ta khó lòng làm ngơ. Không chỉ vậy, cách ăn mặc của Châu Châu trong phim cũng được xem là đỉnh cao của giới thời trang. Mỗi bộ trang phục của nàng đều được thiết kế độc đáo, táo bạo mà không mất đi sự tinh tế, dù là lễ phục lộng lẫy hay đồ công sở đơn giản, đều có thể thể hiện hoàn hảo đường cong cơ thể và phong cách cá tính của nàng. Những bộ trang phục thời thượng này không chỉ khiến Châu Châu trở thành tâm điểm trong phim, mà còn gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong giới thời trang, trở thành đối tượng bắt chước của nhiều người yêu thời trang. Trong một thời gian, Châu Châu cũng lập tức nổi danh. So với Châu Châu, Vương Âu cũng có sức hút phi thường. Vai nữ phụ do nàng thủ vai vừa có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, lại vừa có sự tài giỏi và quyết đoán của người phụ nữ công sở. Trong phim, cuộc đấu đá ngầm giữa nàng và Châu Châu có thể nói là vô cùng đặc sắc, thêm vào không ít điểm nhấn cho toàn bộ cốt truyện. Hai người dù là trong lời nói hay trong ánh mắt giao tiếp, đều tràn đầy mùi thuốc súng, cảm giác đối đầu gay gắt đó khiến khán giả xem mà say sưa. Mỗi lần đối đầu giữa các nàng đều như một ván cờ kịch liệt, khiến người ta không khỏi thán phục trí tuệ và lòng dũng cảm của các nàng. Cách sắp đặt tình tiết căng thẳng kịch tính này khiến khán giả vừa thưởng thức cốt truyện, vừa cảm nhận được một niềm vui khác lạ. Những cảnh quay hai mỹ nhân chung một khung hình lập tức được cắt ghép lan truyền khắp trên mạng. Chương 185, Châu Châu và Vương Âu so kẻ, Châu Châu dính tin đồn nhạy cảm. Chương 185, Châu Châu và Vương Âu so kẻ, Châu Châu dính tin đồn nhạy cảm. Ngươi thấy hai người bọn hắn, ai đẹp hơn? Lúc này, Vương Âu nằm trong lòng Lý Thế Cảnh, như một con mèo lười biếng mà quyến rũ, cắn môi, giọng nói mềm mại như có thể nhỏ ra nước. Đôi mắt đẹp của nàng long lanh, nhìn thẳng vào Lý Thế Cảnh, trong mắt tràn đầy mong đợi. Gần đây những bình luận tràn lan trên mạng, Vương Âu đương nhiên đều đã xem. Trong phim, vai diễn của nàng và Châu Châu như nước với lửa, trong mỗi cảnh quay đều tranh nhau khoe sắc. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều ngầm so kè, chỉ để có thể thể hiện bản thân rực rỡ nhất trước mặt khán giả. Còn ngoài đời, mùi thuốc súng cạnh tranh này không những không tan biến, mà ngược lại càng thêm nồng đậm. Dù sao thì bây giờ trên mạng đâu đâu cũng là những bài so sánh về hai người các nàng, đủ loại bình luận, đủ loại bình chọn, đẩy các nàng vào một chiến trường vô hình. Đều đẹp. Lý Thế Cảnh sảng khoái cười ha hả. Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt như lụa của Vương Âu. Hành động đó như đang dỗ dành một con thú nhỏ kiêu ngạo. "Hừ, nàng ta lại không có ở đây, ngươi không biết nói dối dỗ ta một chút à?" Vương Âu khẽ hừ một tiếng, giọng nói đó mang theo sự đúng nịu, càng mang theo một tia ghen tuông khó nhận ra. Nàng hơi bĩu môi, khuôn mặt vốn đã quyến rũ động lòng người giờ lại thêm vài phần đáng yêu. Nàng khẽ nhúc nhích thân mình, rút sâu hơn vào lòng Lý Thế Cảnh, như muốn nhận được nhiều sự chú ý hơn từ hắn. "Đúng rồi, Châu Châu ngươi chưa chiếm được à?" Sau đó, Vương Âu lại đảo một đôi mắt đẹp, ánh mắt đó như đang nói, cơ hội tốt như vậy sao ngươi có thể bỏ lỡ? Không giống phong cách của ngươi chút nào. Sự tò mò của nàng như ngọn lửa được châm lên, không thể nào dập tắt được. Mặc dù vừa rồi nàng đã vì những lý do khác mà đảo mắt mấy lần rồi. Về việc Lý Thế Cảnh có bao nhiêu nữ nhân, bây giờ nàng cũng đã hoàn toàn không để tâm nữa. Dù sao thì lần trước cùng Văn Bình San và Từ Lộ đã cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời say đắm đó, sự buông thả và vui vẻ đó khiến nàng nhìn nhận nhiều chuyện thoáng hơn, cũng dám theo đuổi những gì mình muốn hơn. Thứ nàng muốn bây giờ chỉ là lời khen của nam nhân này mà thôi. Nói đến những bình luận trên mạng, thật đúng là đủ loại. Có người nói tạo hình của Vương Âu trong phim đẹp hơn, nét phong tình vạn trùng giữa đôi mày, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể câu hồn người, như thể có thể đưa người ta vào một thế giới mộng ảo. Còn có người lại ủng hộ Châu Châu, cảm thấy khí chất của nàng độc đáo hơn, cái nét quyến rũ toát ra từ trong ra ngoài, được thể hiện một cách sắc nét và trọn vẹn trong từng cử chỉ, khiến người ta khó quên. Còn có một số người châm ngòi chiến tranh trên mạng, cố ý đăng những lời lẽ gây tranh cãi, nào là Vương Âu chỉ dựa vào thân hình để gây chú ý, diễn xuất không thể so với Châu Châu, hoặc Vương Âu trông quá xấu, làm sao so được với vẻ đẹp rực rỡ của Châu Châu. Những lời lẽ này như những tia lửa, lập tức châm ngòi cho sự tức giận của fan hai bên, gây ra hết trận này đến trận khác những cuộc khẩu chiến kịch liệt trên mạng. Mỗi lần Vương Âu nhìn thấy những bình luận này, trong lòng như bị mèo cào. Nàng cảm thấy mình đã cố gắng như vậy trong phim, bất kể là diễn xuất hay hình tượng, đều đã làm đến mức tốt nhất, tại sao lại bị người ta so sánh và bôi nhọ vô cớ như vậy? Nàng càng nghĩ càng tức, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền. Và khi nghĩ đến Châu Châu, nàng càng cảm thấy không phục. Trong mắt nàng, Châu Châu chỉ là một bình hoa di động chỉ biết làm màu, trong phim cướp mất sự nổi bật của nàng, ngoài đời còn dám mơ tưởng cướp đi sự chú ý của Lý Thế Cảnh. Nàng tuyệt đối không thể dung thứ cho chuyện này xảy ra. Thế là, tối nay Vương Âu đương nhiên lại dùng hết mọi chiêu trò, như thể muốn thể hiện hết tất cả sự quyến rũ của mình. Dù sao thì, ít nhất là tối nay, Châu Châu tuyệt đối không thể so kẻ cao thấp với nàng. Sau khi hai bộ phim phát sóng được một tuần, tiệc mừng công cũng được tổ chức hoành tráng. Cả hai bộ phim đều đạt được thành công lớn, dù là tinh anh giới luật sư hay ở rể, đều gây được tiếng vang mạnh mẽ trong lòng khán giả. Vương Âu biết rõ Châu Châu sẽ đến dự tiệc mừng công này, nên nàng đã đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt mặc một bộ lễ phục lộng lẫy, trang điểm tinh tế, rạng rỡ, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, Châu Châu nàng cũng biết Vương Âu đang ngầm sò kẻ với mình. Trong lòng đương nhiên cũng nén một cục tức. Trong mắt nàng, Vương Âu chẳng qua chỉ là một nữ nhân tầm thường, chỉ biết dùng những thủ đoạn trần trụi để thu hút sự chú ý của nam nhân. Còn nàng, lại có sức hút độc đáo của riêng mình, không cần dựa vào những phương pháp thấp kém này để chứng minh giá trị của bản thân. Lần này Vương Âu và Châu Châu đều cố ý ngồi cạnh Lý Thế Cảnh. Vương Âu mặc một bộ lễ phục cổ trễ, làn da trắng ngần lấp lánh ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn. Nàng không ngừng gắp thức ăn cho Lý Thế Cảnh. "Lý đạo, thử món này đi." Nói rồi, còn không quên liếc mắt nhìn Châu Châu, ý khiêu khích không thể rõ ràng hơn. Châu Châu hôm nay mặc một bộ sườn xám hiện đại đơn giản mà không kém phần thanh lịch, đường cắt của bộ sườn xám vừa vặn, vừa làm nổi bật vòng eo thon thả của nàng, lại vừa tôn lên trọn vẹn những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nàng. Nét quyến rũ cổ điển được thể hiện hoàn hảo trên người nàng. Châu Châu khẽ mỉm cười, nụ cười như hoa xuân nở rộ. Sau đó nàng khéo léo chuyển chủ đề, tìm một đề tài thanh lịch hơn. "Lý đạo, ngài có biết không, gần đây ta đọc được một cuốn sách rất thú vị." Giọng nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, như tiếng nhạc trời, khiến người ta không khỏi say đắm. "Ồ, là sách gì vậy?" Lý Thế Cảnh tò mò hỏi, ánh mắt hắn cũng bị Châu Châu thu hút. "Cuốn sách này phân tích về bản chất con người rất sâu sắc, lát nữa ta kể cho ngài nghe." Ánh mắt Châu Châu chăm chú nhìn Lý Thế Cảnh, như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại, chỉ có hai người bọn hắn đang giao tiếp. Lý Thế Cảnh ngồi giữa, nhìn hai nữ nhân này tranh nhau khoe sắc trước mặt mình, trong lòng cũng cảm thấy khá sảng khoái. So với đó, Tống Dật và Văn Bình San là nữ chính của tối nay, đều không rực rỡ và gây chú ý bằng hai người họ. "Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được một tin đồn nhạy cảm trên hot search ở Châu Châu và Vương Âu so kẻ ngoài đời, xem ID cho Đinh, tin đồn thành sự thật." Cuộc chiến giữa hai người quả thực là một cuộc chiến không khói lửa, và cuộc chiến này vẫn đang không ngừng lan rộng và leo thang. Bọn hắn không chỉ so kẻ kịch liệt về tạo hình, diễn xuất trong phim, mà ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt ngoài đời cũng không bỏ qua. Fan hâm mộ đương nhiên thảo luận sôi nổi về cuộc chiến này, bọn hắn đều cổ vũ cho phe mình ủng hộ, tranh cãi không ngừng. Và điều bất ngờ hơn là, chính chủ dường như cũng không hề ngồi yên, các nàng thỉnh thoảng lại đăng một vài bức ảnh và bộ ảnh trên mạng xã hội. Mặc dù bề ngoài không trực tiếp nhắc đến đối phương, nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra, đây thực chất là đang chờ đợi sự đánh giá từ bên ngoài. Sau khi tiệc mừng công kết thúc, Vương Âu và Châu Châu đều không có ý định rời đi. Vương Âu mở lời trước, giọng đúng điệu nói, "Lý đạo, gần đây ta có chút bối rối trong việc hiểu nhân vật trong phim mới, muốn xin ngài chỉ giáo, làm phiền ngài một chút được không?" Châu Châu nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng đội vàng nói, "Lý đạo, ta cũng đang muốn nói chuyện với ngài về việc chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo của ta, đều là chuyện quan trọng trong công việc, hay là chúng ta cùng bàn bạc?" Lý Thế Cảnh nhìn hai nữ nhân này, trong lòng thầm cười, cũng có chút hứng thú, liền gật đầu đồng ý. Ba người cùng lên xe của Lý Thế Cảnh, Vương Âu và Châu Châu ngồi ở hàng ghế sau, trên đường đi hai người vẫn không ngừng cạnh quay nhau. Vương Âu nói về sự vất vả của mình khi phải luyện tập đi luyện tập lại một động tác trong phim mới. Châu Châu liền tiếp lời về việc mình đã đọc bao nhiêu tài liệu để nghiên cứu bối cảnh nhân vật. Chẳng mấy chốc, xe đã đến nhà của Lý Thế Cảnh. Vừa vào nhà, Vương Âu và Châu Châu càng không chút kiêng dè. Vương Âu đi thẳng ra giữa phòng khách, tạo một tư thế quyến rũ, nói: "Lý đạo, ngài xem cảnh trong phim mới mà ta vừa nói, ta diễn như vậy ngài thấy thế nào?" Không dứt lời, liền bắt đầu biểu diễn một cách sinh động, ánh mắt long lanh, dáng người biển chuyển, lột tả tinh tế nét phong tình của nhân vật. Châu Châu không chịu thua kém, đợi Vương Âu diễn xong, liền đi đến bên cạnh, nói: "Lý đạo, ngài xem lại cách hiểu nhân vật của ta." Nàng diễn một đoạn nội tâm, thông qua biểu cảm tinh tế và những động tác cơ thể nhỏ, đã thể hiện hoàn hảo sự giằng xé nội tâm của nhân vật. Lý Thế Cảnh ngồi trên sofa, hứng thú nhìn các nàng. Sau khi Vương Âu diễn xong, liền chạy đến ngồi cạnh Lý Thế Cảnh, kéo tay hắn nũng nịu: "Lý đạo, ngài mau nói đi, ta diễn có tốt không?" Châu Châu thì đứng một bên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, nói: "Lý đạo, ngài là người chuyên nghiệp, không thể bị một vài chiêu trò bề ngoài mê hoặc được. Hai người ngươi một lời ta một tiếng, không ai chịu thua ai." Đột nhiên, Châu Châu đảo mắt, đề nghị: "Lý đạo, hay là chúng ta trình diễn bikini đi, xem ai có thể thể hiện được sức hút của nhân vật hơn." Vương Âu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức gật đầu đồng ý: "Được thôi, ý kiến này không tồi, Lý đạo ngài cứ đánh giá cho thật tốt. Nếu nói đến bikini, nhà Lý Thế Cảnh thật sự có. Đương nhiên, vì nhu cầu quay phim, nên nhà Lý Thế Cảnh có đủ loại quần áo mà các nữ diễn viên cần." Thế là, hai người vội vàng chạy vào phòng thay đồ của Lý Thế Cảnh, tìm bikini phù hợp. Một lát sau, Vương Âu mặc một bộ bikini màu đỏ nóng bỏng bước ra, thân hình đáng ngưỡng mộ được bộ bikini bao bọc hoàn hảo, làn da dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn. Nàng bước đi tự tin, đi cắt tóc trong phòng khách, thỉnh thoảng còn tạo ra những tư thế khêu gợi. Ngay sau đó, Châu Châu mặc một bộ bikini màu xanh cũng ra. Thân hình nàng cũng nóng bỏng không kém, bộ bikini màu xanh càng làm nổi bật làn da như ngọc của nàng. Phong cách trình diễn của nàng khác với Willow, mang một khí chất thanh lịch, mỗi bước đi đều như đang biểu diễn trên sân khấu. Sau khi hai người đi qua đi lại vài vòng, đều dừng lại nhìn Lý Thế Cảnh, chờ đợi sự đánh giá của hắn. Lý Thế Cảnh nhìn hai nữ nhân đang tranh nhau khoe sắc trước mắt, cười nói, các ngươi đều rất xuất sắc, mỗi người một vẻ, thật khó phân cao thấp. Nhưng Vương Âu và Châu Châu rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, các nàng tiếp tục tranh giành, nhất quyết bắt Lý Thế Cảnh phải nói ra 1, 2, 3. Cuộc so kẹt tại nhà này, dường như còn kịch liệt hơn cả trong phim, trong tiệc mừng công. Chương 186, Châu Châu Vương Âu đấu vũ, xem ai đi trước. Chương 186, Châu Châu Vương Âu đấu vũ, xem ai đi trước. Hai người không chịu thua tiếp tục thi đấu. Lý Thế Cảnh thì thảnh thơi ngồi trên sofa, thiện tay rót một ly rượu, tận hưởng khung cảnh mỹ miều. Dưới ánh đèn, Vương Âu như ngọn lửa đang cháy, làm nổi bật làn da vốn đã trắng nõn của nàng càng thêm trong như tuyết. Áo bikini được thiết kế hình tam giác, ôm sát lấy bộ ngực đầy đặn đáng ngưỡng mộ của nàng, khen ngực sâu ẩn hiện, đầy quyến rũ. Còn tam giác ôm lấy vòng ba tròn trịa căng mẩy của nàng, vẽ nên một đường cong hoàn hảo, đôi chân dài thẳng tắp như có thể đo được từng tấc không gian trong biệt thự này. Châu Châu lại mang đến một cảm giác vừa trong sáng vừa gợi cảm khác lạ. Áo bikini của nàng có những nếp gấp tinh xảo, vừa vặn làm nổi bật bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của nàng. Tiểu quần cạp trễ để lộ vòng eo thon và bụng phẳng của nàng, viên đá lấp lánh trên rốn càng tăng thêm vài phần tinh lịch. Đôi chân nàng tuy không dài như của Blow, nhưng đường nét săn chắc mượt mà, tràn đầy sức sống thanh xuân. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều lóe lên ánh sáng không chịu thua. Vừa rồi 2-1 trong phòng thay đồ còn tổ chức một cuộc thi bikini nhỏ, nhưng kết quả lại khó phân thắng bại. Bây giờ lại không phân được thắng thua, đương nhiên không ai phục ai. Vương Âu khẽ hất mái tóc xoăn bồng bềnh, khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo một chút khiêu khích nói, Châu Châu, nếu đã không phân được thắng bại, vậy chúng ta hãy nhảy vũ điệu quyến rũ, xem ai có thể thu hút đạo diễn Lý hơn. Châu Châu chống hai tay lên hông, không chịu thua kém đáp lại, được thôi, ai sợ ai, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Lý Thế Cảnh cũng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng tốt, hay thật. Vương Âu đúng là dám đề nghị, một người cũng dám thi, xem ra là đã ghim nhau rồi. Lời vừa dứt, Vương Âu liền bắt đầu nhảy múa. Nàng hơi cúi người về phía trước, hai tay giơ cao quá đầu, theo nhịp điệu âm nhạc sôi động phát ra từ dàn âm thanh trong phòng khách, bắt đầu đốn éo vòng eo. Eo nàng như một con rắn linh hoạt, chuyển động vô cùng nguyện chuyển tự nhiên, mỗi động tác đều khớp chính xác với giai điệu của âm nhạc. Vòng ba của nàng cũng theo nhịp điệu mà đung đưa qua lại, dẫn dắt toàn bộ cơ thể nàng cùng hòa vào vũ điệu uyển chuyển. Bộ bikini màu đỏ lấp lánh ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn, như thể nàng lập tức trở thành minh tinh chói lọi nhất trên sân khấu phòng khách này. Châu Châu cũng không chịu thua kém, nàng nhanh chóng xoay người, hai tay linh hoạt múa may hai bên, lúc thì tạo ra những động tác lượn sóng, lúc lại đột ngột vươn lên không trung, động tác đầy linh hoạt. Đôi chân nàng luân phiên nhảy nhót, như một chú nai con vui vẻ nhảy múa trong rừng, bộ bikini màu xanh dưới điệu nhảy của nàng như biến thành một đại dương chuyển động, sóng sánh lấp lánh. Nhảy một lúc, hai người như có thần giao cách cảm, đều từ từ tiến lại gần Lý Thế Cảnh đang ngồi trên sofa. Vương Âu vòng ra bên trái Lý Thế Cảnh, người hơi khuỵu xuống, rồi từ từ đứng dậy, ưỡn ngực về phía trước, đồng thời dùng ánh mắt quyến rũ nhìn thẳng vào Lý Thế Cảnh, như thể đang nói với hắn những lời quyến rũ vô tận. Châu Châu thì đến bên phải Lý Thế Cảnh, nàng đột nhiên ngả người ra sau, hai tay chống đất, hai chân thẳng tắp duỗi lên không trung, rồi từ từ kéo người dậy. Trong khoảnh khắc đứng dậy, cố ý hất tóc vào mặt Lý Thế Cảnh, mùi dầu gội đầu thơm mát lập tức lan tỏa. Rõ ràng, cả hai đều muốn thi xem ai có thể khiến Lý Thế Cảnh động lòng hơn. Lý Thế Cảnh ngồi đó, nhìn hai mỹ nhân nóng bỏng biểu diễn đặc sắc trước mắt, không khỏi dở khóc dở cười. Hai người tiếp tục xoay quanh Lý Thế Cảnh, nhảy múa, động tác ngày càng táo bạo, ngày càng nóng bỏng. Vương Âu đột nhiên nhảy đến trước mặt Lý Thế Cảnh, nàng quỳ một gối xuống, hai tay đặt lên đầu gối Lý Thế Cảnh, người túi về phía trước, gần như dán vào người Lý Thế Cảnh. Nàng vừa uốn éo cơ thể, vừa dùng giọng nũng nịu nói, "Lý đạo, ngài thấy ta nhảy thế nào? Có phải tốt hơn Châu Châu không?" Châu Châu thấy vậy, vội vàng ôm Lý Thế Cảnh từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn, nói, "Lý đạo, đừng nghe nàng ta nhảy mới là tốt nhất, ngài mau xem ta đi." Lý Thế Cảnh bất lực lắc đầu, hắn đứng dậy, nói, "Hai người đều nhảy rất tốt, nhưng nhảy múa không chỉ xem vẻ gợi cảm bên ngoài, mà còn cần có kỹ thuật và nội hàm." Vương Âu và Châu Châu nghe xong, đều dừng động tác, tò mò nhìn Lý Thế Cảnh. Vương Âu hỏi, "Lý đạo, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta nhảy còn chưa đủ tốt sao?" Lý Thế Cảnh cười giải thích, "Điệu nhảy của các ngươi quả thực rất sôi động, cũng rất hấp dẫn, nhưng nếu có thể thêm vào một số kỹ thuật nhảy chuyên nghiệp thì sẽ càng hoàn hảo hơn. Ví dụ như tango, nó chú trọng đến sự chính xác của bước nhảy và sự phối hợp của cơ thể, còn có ballet, đòi hỏi rất cao về sự dẻo dai và tư thế của cơ thể." Vương Âu và Châu Châu nghe xong, trong mắt đều lộ ra ánh sáng phấn khích. Châu Châu nói, "Lý đạo, hóa ra ngài còn biết nhiều điệu nhảy như vậy, vậy ngài mau dạy chúng ta đi." Vương Âu đã học ballet, Châu Châu thì đã học tango. Thế là ba người quyết định tổ chức một cuộc đấu vũ ngay trong phòng khách này để tìm hiểu sâu hơn về sức hút của vũ đạo. Lý Thế Cảnh đầu tiên biểu diễn cho các nàng một đoạn tango. Hắn tao nhã bước đi, đôi chân như đang lướt trên mặt đất, động tác uyển chuyển mà mạnh mẽ. Cơ thể hắn không ngừng xoay chuyển, uốn éo theo nhịp điệu âm nhạc, mỗi lần xoay người đều tràn đầy sức mạnh, đồng thời không mất đi sự thanh lịch. Vương Âu và Châu Châu ở bên cạnh xem không chớp mắt, bị điệu nhảy của Lý Thế Cảnh thu hút sâu sắc. Sau khi biểu diễn xong tango, Lý Thế Cảnh lại bắt đầu biểu diễn ballet. Hắn nhảy cao lên, thực hiện những động tác nâng chân đẹp mắt trên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, như một con tiên nga đang múa lượn. Cánh tay hắn vẽ ra những đường cong đẹp mắt trên không, tư thế cơ thể cao quý mà tao nhã. Vương Âu và Châu Châu xem đến say sưa, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Vương Âu nóng lòng muốn thử tản gỗ, nàng đi đến trước mặt Lý Thế Cảnh, nói: "Lý đạo, mau dạy ta tản gỗ đi không?" Lý Thế Cảnh gật đầu, bắt đầu kiên nhẫn dạy Vương Âu những bước nhảy tản gỗ cơ bản. Hắn nắm tay Vương Âu, dẫn nàng di chuyển từng bước một, vừa giải thích những điểm chính của động tác. Vương Âu học rất nghiêm túc, nhưng ban đầu luôn không nắm bắt được nhịp điệu, bước chân cũng có chút lúng túng. Lý Thế Cảnh không ngừng động viên nàng, nói: "Đừng nội, từ từ thôi, ngươi đã làm rất tốt rồi." Sau nhiều lần luyện tập, Vương Âu cuối cùng cũng dần nắm vững kỹ thuật tản gỗ. Nàng và Lý Thế Cảnh cùng nhau khiêu vũ, sự phối hợp của hai người ngày càng ăn ý. Vương Âu nở nụ cười tự tin trên môi, điệu nhảy của nàng cũng trở nên quyến rũ hơn. Châu Châu thấy Vương Âu nhảy tốt như vậy, trong lòng có chút sốt ruột. Nàng nói với Lý Thế Cảnh: "Lý đạo, ta cũng muốn học, ta muốn phân cao thấp với Vương Âu." Thế là Lý Thế Cảnh lại bắt đầu dạy Châu Châu tản gỗ. Dù sao thì Châu Châu vốn đã nhảy khá tốt, vì vậy nhảy tản gỗ đương nhiên là Châu Châu và Lý Thế Cảnh phối hợp ăn ý hơn. Nhưng vì sự gần gũi của tản gỗ, nên đã khiến Châu Châu và Vương Âu trong quá trình học cũng đã có cảm giác khác lạ. Khi học ba lê, Châu Châu đương nhiên chậm hơn một chút, nhưng nàng nhanh chóng nắm bắt được một số động tác ba lê cơ bản và làm ra dáng ra hình. Nàng và Vương Âu nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Cả hai đều hy vọng có thể vượt qua đối phương về mặt vũ đạo. "Ta thấy, hay là cùng nhau đấu vũ đi." Vương Âu cũng mạnh dạn đề nghị. Châu Châu đương nhiên không chịu thua kém gật đầu. Rất nhanh, ba người bắt đầu cuộc đấu vũ kịch liệt. Vương Âu làm gì, Châu Châu liền làm theo đó. Sau đó, động tác và hành vi của Vương Âu cũng ngày càng táo bạo. Nhưng năm là Châu Châu không những không kinh ngạc và lùi bước, ngược lại ngày càng phối hợp và tăng thêm độ khó. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ Châu Châu. Tiếp theo, từ việc Lý Thế Cảnh đấu vũ riêng với Châu Châu và Vương Âu, đã biến thành ba người đấu vũ. Ba người không ngừng thử những động tác và kỹ thuật mẻ mới. Nhưng dù là đang đấu vũ, Châu Châu và Vương Âu vẫn so kẻ. Hai người đề nghị tính giờ, xem ai không chịu nổi, tức là đi trước. Tiếng cười và tiếng nhạc của bọn hắn hòa quyện vào nhau, vang vọng khắp biệt thự. Cuộc đấu vũ này không chỉ là một cuộc so tài vũ đạo, mà còn là một lần thể hiện tình yêu với vũ đạo. Cuối cùng, cả ba đều mệt đến thở hổn hển, nhưng trên mặt đều nở nụ cười mãn nguyện. Bọn hắn nằm trên thảm phòng khách, nhìn lên trần nhà, trong lòng đều tràn đầy những kỷ niệm đẹp về trải nghiệm độc đáo này. Vương Âu cũng phải chịu thua. Nàng kém Châu Châu đúng một phút. Chương 187, Mạnh Tử Nghĩa nổi như cồn nhờ điệu nhảy, võ thần Triệu Tử Long khai máy. Chương 187, Mạnh Tử Nghĩa nổi như cồn nhờ điệu nhảy, võ thần Triệu Tử Long khai máy cùng với sức nóng của ở rể. Ngoài nữ chính Tống Dật nổi như cồn, người đóng vai Nhiếp Vân Trúc, Mạnh Tử Nghĩa cũng nổi tiếng sau một đêm nhờ một phân cảnh nhảy múa trong phim. Mạnh Tử Nghĩa vốn chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh, trong một đêm đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ở Lam Tinh, Mạnh Tử Nghĩa ban đầu vì tính cách thẳng thắn và ăn nói không kiêng nể mà bị người ta ghét, vì vậy tiếng tăm vẫn luôn không mấy tốt đẹp. Sau này tham gia Sâu Tạp Kỹ, mới khiến mọi người thấy được một Mạnh Tử Nghĩa chân thật, thay đổi cách nhìn về nàng và đặt cho nàng biệt danh mỹ nhân ngốc điếc. Thật ra Mạnh Tử Nghĩa tuy có chút ngốc điếc, nhưng trình độ chuyên môn rất cao, bất kể là diễn xuất hay nhảy múa, vân vân. Đương nhiên, trừ ca hát, dù sao thì biệt danh ca sĩ đoạt mệnh không phải tự nhiên mà có. Bất kỳ bài hát nào qua miệng Mạnh Tử Nghĩa đều sẽ biến vị. Vốn dĩ ở Lam Tinh, người đóng vai Nhiếp Vân Trúc cũng không phải là Mạnh Tử Nghĩa, nhưng trong thế giới song song này, Trương Thiên Ái lại chọn Mạnh Tử Nghĩa. Vàng thật không sợ lửa, Mạnh Tử Nghĩa kỳ thực vẫn luôn rất chăm chỉ. Nói đến việc luyện tập vũ đạo, từ nhỏ nàng đã rất chuyên tâm. Nàng lặp đi lặp lại những bài tập cơ bản, ép chân, uốn lưng, xoay người, mỗi động tác đều đi kèm với không một mồ hôi và đau đớn. Nhưng nàng chưa bao giờ lùi bước. Theo thời gian, kỹ năng vũ đạo của nàng ngày càng tinh xảo, nổi bật trong các cuộc thi vũ đạo khác nhau, giành được không ít giải thưởng. Tuy nhiên, ước mơ của Mạnh Tử Nghĩa không chỉ là tỏa sáng trong lĩnh vực vũ đạo. Nàng cũng có hứng thú sâu sắc với diễn xuất. Nhìn các diễn viên trên TV dùng diễn xuất sinh động để diễn giải từng câu chuyện đặc sắc, trong lòng nàng thường dâng lên một khát khao mãnh liệt, nàng muốn đứng trên một sân khấu lớn hơn, dùng diễn xuất của mình để lay động khán giả. Thế là, sau khi tốt nghiệp trung học, nàng đã quyết tâm thi vào trường diễn xuất. Trong những ngày ở trường diễn xuất, Mạnh Tử Nghĩa chăm chỉ học kiến thức diễn xuất, không ngừng nâng cao kỹ năng của mình. Nàng tích cực tham gia các vở kịch của trường, từ những vai phụ nhỏ ban đầu, dần dần trở thành vai chính. Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu, nàng đều dốc hết sức mình, khắc họa trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Nhưng con đường diễn xuất không hề bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp, nàng đi khắp nơi nộp hồ sơ, tham gia các buổi thử vai, nhưng liên tục gặp thất bại. Vô số lần bị từ chối không làm nàng từ bỏ, ngược lại càng khiến nàng kiên định hơn với niềm tin của mình. Cuối cùng, đoàn phim ở rể bắt đầu tuyển diễn viên. Sau khi Mạnh Tử Nghĩa biết tin, nàng đã không ngần ngại đăng ký tham gia thử vai. Nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng phân đoạn biểu diễn của mình, nhờ vào nền tảng diễn xuất vững chắc và khí chất độc đáo, đã thành công giành được vai Nhiếp Vân Trúc trong phim. Nhiếp Vân Trúc trong phim là một cô gái tài sắc vẹn toàn, điệu nhảy của nàng càng là một điểm sáng lớn trong phim. Để có thể thể hiện hoàn hảo điệu nhảy của Nhiếp Vân Trúc, Mạnh Tử Nghĩa đã bắt đầu tập luyện vũ đạo trước vài tháng. Nàng cẩn thận nghiên cứu mô tả về điệu nhảy của Nhiếp Vân Trúc trong kịch bản, kết hợp với đặc điểm tính cách của nhân vật, đã thiết kế và biên đạo các động tác vũ đạo một cách tỉ mỉ. Mỗi ngày, nàng đều đến phòng tập từ rất sớm, luyện tập điệu nhảy hết lần này đến lần khác, không ngừng điều chỉnh động tác của mình, cố gắng đạt đến sự hoàn hảo. Trời không phụ lòng người. Mạnh Tử Nghĩa trong phân cảnh này mặc một bộ váy múa màu trắng, vừa xuất hiện, như tiên nữ hạ phàm. Trong phim, khoảnh khắc âm nhạc vang lên, nàng như hòa làm một với âm nhạc. Giang múa của nàng nhẹ nhàng mà linh hoạt, mỗi động tác như đang kể một câu chuyện. Xoay người, nhảy lên, cơ thể nàng vẽ ra những đường cong đẹp mắt trên không, như một con bướm đang múa lượn. Cùng với sức nóng của tập phim này của ở rể, điệu nhảy của Mạnh Tử Nghĩa trong phim nhanh chóng nổi tiếng trên mạng. Vô số cư dân mạng đều bị màn vũ đạo của nàng làm cho kinh diễm, đồng loạt chia sẻ đoạn video này trên các nền tảng xã hội. Lượt xem video nhanh chóng vượt qua 10 triệu, số lượt thích và bình luận cũng ồ ạt kéo đến. Năm kết quả cuối cùng dân mạng sôi nổi bình luận, không ngớt lời tán dương. Hoặc một phiên bản tương tự, mượt mà và giàu cảm xúc hơn. Tự điều chỉnh câu gốc quá ngắn, cần chọn từ ngữ mạnh mẽ và phù hợp nhất với bối cảnh showbiz. Dân mạng ồ ạt để lại bình luận khen ngợi là lựa chọn tốt nhất, dân mạng ồ ạt để lại bình luận, không ngớt lời khen ngợi. Điệu nhảy của Mạnh Tử Nghĩa quả thực quá kinh ngạc, nổi tiếng nhờ một điệu nhảy là hoàn toàn xứng đáng nàng chính là tiên nữ trong phim, dùng vũ đạo chinh phục tất cả chúng ta. Điệu nhảy này, xem mà ta nổi hết da gà, quá đỉnh. Ta sắp bị Mạnh Tử Nghĩa thu phục rồi, sau này sẽ là fan trung thành của nàng. Trong một thời gian, tên của Mạnh Tử Nghĩa trở nên cực hot trên mạng. Số lượng fan cũng tăng vùn vụt, nàng từ một diễn viên quần chúng không ai biết đến, đã vụt sáng thành một ngôi sao mới được chú ý. Nền tảng vũ đạo vững chắc, diễn xuất cũng rất có linh khí, là một tài năng có thể mài giũa. Thiên Ái à, ngươi gọi Mạnh Tử Nghĩa đó đến đây cho ta. Lý Thế Cảnh sau đó cũng nói với Trương Thiên Ái. Sau khi Trương Thiên Ái nhận được điện thoại, không dám chậm trễ, lập tức liên lạc với Mạnh Tử Nghĩa. Mạnh Tử Nghĩa sau khi biết tin này, phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên, nàng nằm mơ cũng không ngờ mình lại có thể được Lý Thế Cảnh để mắt đến, còn có cơ hội tham gia phim mới của hắn. Mạnh Tử Nghĩa vì cuộc gặp mặt này mà đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nàng dậy từ rất sớm, đứng trước tủ quần áo, lựa tới lựa lui. Cuối cùng, nàng chọn một chiếc váy liền màu xanh nhạt đơn giản mà không kém phần thời trang, chất liệu váy mềm mại mượt mà, mặc lên người, tôn lên vóc dáng của nàng một cách vừa vặn. Ở cổ váy, điểm xuyết vài viên đá tinh xảo, lấp lánh dưới ánh nắng, tăng thêm cho nàng vài phần tinh lịch. Nàng lại cẩn thận trang điểm nhẹ, phấn mắt màu hồng nhạt làm cho đôi mắt nàng trông càng thêm sáng và cuốn hút, hàng mi dài cong hút như cánh quạt nhỏ. Son môi thì chọn một màu hồng đất dịu dàng, tô lên môi, khiến cả người nàng trông dịu dàng và thanh lịch. Mái tóc được nàng tùy ý buộc cao thành kiểu đuôi ngựa, vài lọn tóc mai rủ xuống bên má, càng tăng thêm vài phần linh động. Sau khi thu dọn ổn thỏa, Mạnh Tử Nghi mang theo một trái tim vừa căng thẳng vừa kích động, đến văn phòng của Lý Thế Cảnh. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa. "Mời vào." Bên trong truyền đến giọng nói trầm ổn của Lý Thế Cảnh. Mạnh Tử Nghi đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Lý Thế Cảnh, mặt nàng lập tức đỏ bừng, căng thẳng đến mức hai tay không biết để đâu cho phải. Nàng lắp bắp nói, "Lý đạo diễn, ngài khỏe, ta là Mạnh Tử Nghi." Lý Thế Cảnh ngẩng đầu, đánh giá Mạnh Tử Nghi một lượt. "Ngồi đi." Lý Thế Cảnh cười nói. Mạnh Tử Nghi cẩn thận ngồi xuống ghế sofa, mắt cứ nhìn chằm chằm Lý Thế Cảnh, không dám thở mạnh. Lý Thế Cảnh nhìn bộ dạng căng thẳng này của Mạnh Tử Nghi, cảm thấy có chút buồn cười, bèn lên tiếng. "Ta đã xem điệu múa của ngươi trong ở rể rất hay, rất có linh khí. Bộ phim mới Võ Thần Triệu Tử Long của ta có một vai diễn, ta thấy khá hợp với ngươi, ngươi có hứng thú không?" Mạnh Tử Nghi vừa nghe, hai mắt lập tức sáng rực, vội vàng gật đầu nói, "Có hứng thú, có hứng thú, Lý đạo diễn, ta rất muốn diễn." Bởi lẽ, những vai diễn trước đây của Mạnh Tử Nghi đều chỉ là vai quần chúng không có mấy đất diễn. Mà ở rể tuy giúp nàng nổi lên một phen, nhưng dù sao vẫn chưa đứng vững gót chân. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, phát ra một tiếng két. Im Dù Nạ thước tha yêu kiều bước vào. Làn da trắng nõn như ngọc dương chi của nàng càng thêm rạng rỡ dưới lớp váy hai dây màu đỏ. Trên gương mặt trái xoan tinh xảo, một đôi mắt tựa như mặt hồ trong vắt, vừa trong sáng lại linh động. Sống mũi nàng thẳng mà nhỏ nhắn, đặt ở vị trí vừa vặn trên gương mặt, tăng thêm vài phần lập thể. Khóe miệng hơi cong lên mang theo một nụ cười vừa phải, tựa như đóa hoa nở rộ ngày xuân, ngọt ngào động lòng người. Mái tóc đen nóng được búi cao, vài lọn tóc mai rủ xuống bên chiếc cổ trắng ngần, cả người trông cao quý mà không mất đi vẻ tao nhã, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh. Im Dù Nạ vừa nhìn đã thấy Mạnh Tử Nghi, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Từ khi đến Long Quốc, Im Dù Nạ đã toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc học diễn xuất. Lúc rảnh rỗi, nàng luôn xem các bộ phim của Lý Thế Cảnh, không ngừng tiếp thu linh cảm và kỹ xảo biểu diễn. Điệu múa kinh diễm của Mạnh Tử Nghi, nàng tự nhiên cũng đã từng lướt thấy. Lúc đó đã bị vũ điệu linh động của Mạnh Tử Nghi thu hút, trong lòng không ngớt lời khen ngợi, cảm thấy Mạnh Tử Nghi múa quá tuyệt vời, đẹp đến mức không thể rời mắt. "Dù Nạ, ngươi đến đúng lúc lắm. Đây là Mạnh Tử Nghi, ta định để nàng tham gia phim mới của ngươi, trong phim đóng vai nha hoàn của ngươi." Lý Thế Cảnh giới thiệu. Chương 188, Võ Thần Triệu Tử Long quy tụ năm đại mỹ nữ, thật là náo nhiệt. Chương 188, Võ Thần Triệu Tử Long quy tụ năm đại mỹ nữ, thật là náo nhiệt ở Lam Tinh. Mạnh Tử Nghi lúc đó đóng vai nha hoàn của Im Dù Nạ. Tự nhiên không có mấy ai chú ý, dù sao lúc đó Mạnh Tử Nghi tuy cũng rất đẹp, nhưng chỉ là một kẻ vô danh. Thêm vào đó, nhan sắc của Im Dù Nạ thực sự quá xuất chúng. Ánh mắt của mọi người đều bị Hạ Hầu Khinh Ý liếc thu hút, cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hiện tại ở thế giới song song này, Mạnh Tử Nghi dựa vào vai Nhiếp Vân Trúc mà nổi lên một chút, tự nhiên không thể nào còn là kẻ vô danh như ở Lam Tinh được nữa. Mạnh Tử Nghi nhìn thấy Im Dù Nạ, lập tức ngây người. Ánh mắt nàng như bị nam châm hút chặt, không thể rời khỏi người Im Dù Nạ. Im Dù Nạ trước mắt, đẹp tựa tinh linh trong động, mỗi một chi tiết đều như tuyệt tác được ông trời tỉ mỉ điêu khắc. Làn da trắng như tuyết, dưới sự tôn lên của lễ phục tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Vũ quan tinh xảo, kết hợp một cách hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt linh động kia, phản phất như ẩn chứa vô số câu chuyện. Chỉ cần một cái liếc mắt, liền có thể đưa người ta vào một thế giới thần bí mà quyến rũ. Mạnh Tử Nghi không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Sao lại có cô gái xinh đẹp đến thế? Im Dù Nạ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Mạnh Tử Nghi, không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn càng thêm hứng thú với cô gái đang ngẩn người nhìn mình. Nàng nhìn Mạnh Tử Nghi, phát hiện đối phương có một vẻ đẹp thuần khiết chưa qua gọt rũa, trong ánh mắt trong veo tràn đầy sự kinh ngạc và ngưỡng mộ dành cho mình. Giữa các mỹ nữ dường như có một sức hút khó hiểu, nụ cười trên môi Im Dù Nạ rất rõ ràng. "Chào ngươi, Mạnh Tử Nghi, ta đã xem điệu múa của ngươi, múa rất tuyệt." Im Dù Nạ nhìn Mạnh Tử Nghi cười hì hì nói. Mạnh Tử Nghi lúc này mới hoàn hồn, trên mặt lập tức ửng lên một vầng hồng. "Dù Nạ, ngươi quá khách sáo rồi. Ngươi thật sự rất đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm vậy, ta vừa rồi nhìn đến ngây người." Mạnh Tử Nghi cười hì hì nói. "Đừng nói vậy, mỗi người đều có vẻ đẹp độc đáo của riêng mình, ta thấy ngươi cũng rất đẹp. Sau này trong phim mới chúng ta phải hợp tác thật tốt." Im Dù Nạ nắm lấy bàn tay thơm tho của Mạnh Tử Nghi, sau đó cười nói. Mạnh Tử Nghi gắng sức gật đầu, trong lòng tràn đầy mong đợi về sự hợp tác trong tương lai, đồng thời cũng vui mừng vì có thể quen biết một người vừa xinh đẹp vừa thân thiện như Im Dù Nạ. Lý Thế Cảnh nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hai nữ tử hợp nhau như vậy, phim mới chắc chắn có thể quay thuận lợi, biết đâu còn có thể tạo ra những tia lửa khác biệt. "Được rồi, hai người làm quen trước đi, sau đó ta sẽ nói chi tiết cho các người về vai diễn và kế hoạch quay phim mới." Lý Thế Cảnh nói. Thế là, Im Dù Nạ và Mạnh Tử Nghi ngồi cùng nhau, vui vẻ trò chuyện. Lúc thì cười ha hả, lúc thì thảo luận sôi nổi, không khí vô cùng tốt. Không lâu sau, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Lý Thế Cảnh gọi cả Na Trát, Giả Thanh và Triệu Anh Tử vào. Lần này, văn phòng vốn rộng rãi dường như lập tức được rót thêm sức sống, náo nhiệt như vỡ chợ. Mái tóc đen dài óng ả của Na Trát, tựa như lụa, tùy ý xóa trên vai. Theo mỗi bước đi của nàng, mái tóc nhẹ nhàng lay động, mỗi một cái đều như đang câu lấy ánh mắt người khác. Ngũ quan của nàng cực kỳ lập thể, tràn đầy phong tình dị vực. Dưới sống mũi cao là một đôi môi đỏ mọng, như đóa hồng đang nở rộ, tiểu diễm ướt át, đặc biệt quyến rũ. Nhất là đôi mắt to kia, sâu thẳm mà sáng ngời, phản phất chứa cả dải ngân hà, mỗi cái chớp mắt như đang kể một câu chuyện thần bí. Vẻ đẹp này của nàng, dung hòa cả đặc điểm phương Đông và phương Tây, vừa có sự dịu dàng của người phương Đông, lại có sự nồng nhiệt của người phương Tây, khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Na Trát mặc một chiếc váy ngắn màu đen ôm sát, phát họa hoàn hảo vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nàng, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Nhưng tuy nói Na Trát sớm đã theo Lý Thế Cảnh, nhưng do diễn xuất của Na Trát thực sự quá tệ, nên cũng không có vai diễn nào nổi bật, mà vai điêu thuyền ở Lam Tinh cũng được xem là một vai diễn mà Na Trát có thể lấy ra được. Vì vậy bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long này, Lý Thế Cảnh tự nhiên vẫn phải để Na Trát đóng vai điêu thuyền. Dù sao nhan sắc cũng bày ra đó. Bộ phim này tuy có không ít mỹ nữ, nhưng có thể so kệ với cấp bậc nhan sắc đỉnh cao như Im Dù Nạ, cũng chỉ có vẻ đẹp sắc sảo của Na Trát. Sau đó Giả Thanh bước vào, nàng có dáng người cao giáo, dáng đi đặc biệt tao nhã, mỗi bước chân đều như đang cắt toát trên sàn chữ T, tựa như một con thiên nga cao quý. Làn da nàng màu lúa mạch khỏe khoắn, dưới ánh đèn sáng trong văn phòng lấp lánh tỏa sáng. Toàn thân toát lên vẻ năng động và tràn đầy sức sống. Ngũ quan của nàng không thuộc dạng tinh xảo nhỏ nhắn, nhưng lại đặc biệt phong khoáng, cởi mở. Một đôi mắt sáng ngời có thần, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, phảng phất có thể nhìn thấu mọi thứ. Sống mũi cao trông rất có khí chất anh hùng, khoe miệng luôn treo một nụ cười tự tin, khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Giả Thanh mặc một bộ đồ thể thao giản dị, làm nổi bật sự năng động và hoạt bát của nàng, vừa vào cửa đã mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng. Vai diễn đáng nhớ nhất của Giả Thanh tự nhiên là công chúa Diễm Thái, nữ chính trong Bát Tiên Toàn Truyện. Nhưng sau đó cũng không có tác phẩm nào quá tốt. Theo sau là Triệu Anh Tử. Nàng giống như một cơn gió nhẹ dịu dàng, mang theo hơi thở trong lành thoảng qua. Biệt danh của Triệu Anh Tử ở Lam Tinh là Địch Mịch Mạnh Trát. Tự nhiên là nói nàng ở những góc độ khác nhau. Có nét hao hao giống như ba, Đại Mịch Mịch, Mạnh Tử Nghi và Na Trát. Đến đây, ta giới thiệu cho các người, trong bộ phim này, Na Trát đóng Điêu Thuyền, Giả Thanh đóng Công Tôn Bảo Nguyệt, Triệu Anh Tử đóng Phi Yến. Lý Thế Cảnh nhìn mấy nữ tử, sau đó giới thiệu cho cả năm người. Phim của chúng ta đúng là quy tụ toàn mỹ nữ, tin rằng mọi người chắc chắn có thể diễn vai của mình rất tốt. Sau khi Lý Thế Cảnh giới thiệu xong, cũng lập tức đưa kịch bản cho từng người. Na Trát vừa nghe mình đóng điêu thuyền, trong mắt lập tức lóe sáng. Điêu thuyền nổi tiếng là vừa xinh đẹp vừa thông minh, đối với Na Trát mang phong tình dị vực, vai diễn này tuy khó nhưng lại đặc biệt hấp dẫn. Cằm nàng hơi nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, dường như đã thấy được dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của mình trong phim. "Điêu thuyền à, ta nhất định có thể diễn xuống ngươi." Na Trát thầm nghĩ trong lòng. Dù sao những bình luận trên mạng nói nàng không có diễn xuất và tác phẩm tiêu biểu, nàng cũng thường xuyên nhìn thấy. Giả Thanh và Triệu Anh Tử đều là lần đầu hợp tác với Lý Thế Cảnh. Sớm đã nghe danh của Lý Thế Cảnh, tự nhiên cũng vô cùng kích động. Diễn vai gì cũng được, các nàng đều cảm thấy vinh hạnh. Im Dù Nạ và Mạnh Tử Nghi cũng đội vàng chào hỏi ba mỹ nữ mời bảo. Trong chốc lát, văn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, mọi người mỗi người một câu, đều tràn đầy nhiệt huyết với việc quay phim mới. "Được rồi, tiếp theo, ta sẽ nói chi tiết cho các ngươi về đặc điểm nhân vật và kế hoạch quay phim mới." Sau đó Lý Thế Cảnh lại lập tức nói, "Bộ phim này dù sao chất lượng cũng không quá tốt, nhưng có thể kiếm tiền, nên tốc độ phải nhanh. Đương nhiên, chủ yếu cũng là phải mở rộng danh tiếng cho Im Dù Nạ." Mọi người lập tức im lặng, lần lượt ngồi quanh ghế sofa, vẻ hài lắng nghe cẩn thận. Lý Thế Cảnh cầm kịch bản lên, bắt đầu giải thích cặn kẽ, bối cảnh của phim này là một thời loạn lạc hỗn loạn. Điêu Thuyền là con gái nuôi của Vương Doãn, đẹp tuyệt trần, có thể mê hoặc cả thiên hạ. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Na Trát, Na Trát nghe rất chăm chú, mắt dán chặt vào Lý Thế Cảnh, không ngừng gật đầu, dường như đã hoàn toàn nhập tâm vào vai điêu thuyền. Nàng còn thỉnh thoảng đưa ra một vài ý tưởng về trang phục, cách trang điểm của điêu thuyền, thảo luận sôi nổi với Lý Thế Cảnh. Công tôn Bảo Nguyệt, muội muội của Mã Siêu, tính cách hào sảng, võ công cao cường, trong thời loạn lạc dựa vào bản lĩnh của mình mà tạo dựng nên một vùng trời. Giả Thanh nghe mà máu nóng sôi trào, trong mắt tràn đầy sự yêu thích và kiên định đối với vai diễn. Nàng vừa nghe, vừa nhanh chóng ghi chép những điểm chính vào sổ tay, còn thỉnh thoảng trao đổi với Na Trát bên cạnh về ý tưởng thiết kế động tác cho nhân vật. Phi Yến, hoạt bát đang yêu, giống như một tiểu tinh linh của mùa xuân, mang đến một sắc màu khác biệt cho thời loạn lạc. Triệu Anh Tử nghe đến nhập thần, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào. Nàng chống cằm, tưởng tượng những cảnh quay khác nhau của Phi Yến trong phim, còn nhỏ giọng chia sẻ cảm nhận của mình với Mạnh Tử Nghi. Tiếp đó, Lý Thế Cảnh lại nói chi tiết một lần nữa về vai diễn của Im Du Nạ và Mạnh Tử Nghi. Nam mỹ nữ đều nghe rất tập trung, có được nhận thức rõ ràng hơn về vai diễn của mình. Chúng ta quay phim khoảng 2 tháng, tháng đầu chủ yếu quay trong phim trường và ngoại cảnh, tháng cuối cùng sẽ quay bổ sung và chuẩn bị hậu kỳ. Lý Thế Cảnh nói chi tiết về thời gian quay, bố trí cảnh quay và những điều cần lưu ý, mọi người đều bận rộn ghi chép, sợ bỏ lỡ điều gì quan trọng. Sau khi nói xong, mọi người vây quanh kịch bản bắt đầu thảo luận sôi nổi. Im Du Nạ hỏi một vài vấn đề về biểu đạt tình cảm của nhân vật, Mạnh Tử Nghi chia sẻ ý tưởng thiết kế động tác cho vai diễn của mình, Na Trát, Giả Thanh và Triệu Anh Tử cũng đều đưa ra ý kiến riêng. Mọi người mỗi người một câu, nghĩ ra rất nhiều ý tưởng hay. Giả Thanh đề nghị thêm một số kỹ thuật võ thuật độc đáo vào các cảnh chiến đấu của Công Tôn Bảo Nguyệt. Na Trát thì đề nghị động tác múa của điêu thuyền phải mang đậm phong tình dị vực hơn, Triệu Anh Tử nói trang phục của Phi Yến có thể thêm nhiều yếu tố bay bổng. Trong quá trình thảo luận, nam mỹ nữ ngày càng thân thiết. Các nàng phát hiện, tuy tính cách và ngoại hình mỗi người khác nhau, nhưng tình yêu dành cho diễn xuất đều giống nhau. Các nàng ngưỡng mộ lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, không khí vô cùng tốt. Giả Thanh, Im Du Nạ và Mạnh Tử Nghi chia sẻ kinh nghiệm đóng phim trước đây của mình. Na Trát và Triệu Anh Tử thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những thắc mắc của mình. Chương 189, quân bảo hộ của Giả Thanh, võ thần ngũ mỹ sắp có tin đồn bẩn. Chương 189, quân bảo hộ của Giả Thanh, võ thần ngũ mỹ sắp có tin đồn bẩn. Nam chính yếu tự nhiên vẫn giao cho Lâm Canh Tân. Rất nhanh, 2 tháng quay phim đã hoàn thành. Lý Thế Cảnh đưa bộ phim truyền hình này cho đài Mạn Gỗ. Dù sao các loại phim cổ trang thần tượng, hiện đại thần tượng gì đó, giao cho Mạn Gỗ và Triết Lam đều là lựa chọn tốt nhất. Vẻ ngoài tuấn tú và diễn xuất vững chắc của Lâm Canh Tân, tự nhiên cũng đã thổi vào nhân vật Triệu Tử Long một sức sống mãnh liệt. Trong phim, hắn thể hiện sự anh dũng vô song, khí phách anh hùng và tấm lòng dịu dàng của Triệu Tử Long một cách trọn vẹn và sống động. Mỗi cảnh chiến đấu, động tác đều như mây bay nước chảy, quyền nào ra quyền đó, khiến khán giả như được sống trong cảnh thật, cảm nhận được sự hào hùng và khí phách của người anh hùng trong thời loạn lạc đó. Chỉ tiếc là đạo diễn lại là đại soái ca Lý Thế Cảnh. Hơn nữa, phần lớn các động tác võ thuật này đều do Lý Thế Cảnh đích thân thị phạm. Vì vậy, các nữ diễn viên trong phim tự nhiên không có cảm giác gì với Lâm Canh Tân, ngược lại đều mê mẩn Lý Thế Cảnh. Quả nhiên, cũng gần giống như ở Lam Tinh. Vai Hạ Hầu Khinh Ý Lìa do Im Du Nạ đóng lập tức nổi tiếng khắp cả nước. Im Du Nạ, nhờ vào vẻ ngoài ngọt ngào và diễn xuất linh động của nàng, đã khắc họa nhân vật Hạ Hầu Khinh Ý Lìa với sự ôn nhu thiệt lương, ngây thơ lãng mạn một cách sâu sắc. Câu chuyện tình yêu giữa nàng và Triệu Tử Long càng khiến vô số khán giả cảm động. Sự tương tác giữa hai người trong phim tràn đầy ngọt ngào và lãng mạn, từ lần đầu gặp gỡ, quen biết, đến sau này yêu nhau, mỗi một tình tiết đều níu chặt trái tim khán giả. Sự dũng cảm và kiên định của Hạ Hầu Khinh Ý khi đối mặt với tình yêu, cũng như sự kiên trì với chính nghĩa trong thời loạn lạc, đều khiến nhân vật này tỏa ra một sức hấp dẫn độc đáo. Bên này ở rể vừa chiếu xong không lâu, tuy nói Mạnh Tử Nghi chỉ là độ hot tạm thời rồi nhanh chóng qua đi, mọi người vẫn tập trung sự chú ý vào nữ chính Tống Ý Dì, nhưng nhờ võ thần Triệu Tử Long được phát sóng, Mạnh Tử Nghi và Im Du Nạ đứng chung một khung hình, nhan sắc không hề bị lép vế, chỉ thua ở phần trang điểm và tạo hình. Dù sao một người là tiểu thư, một người là nha hoàn, về khí chất Mạnh Tử Nghi phải thể hiện ra sự yếu thế hơn một chút của nha hoàn. Vai nha hoàn do Mạnh Tử Nghi đóng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nàng tuy không có nhiều đất diễn, nhưng lại dựa vào diễn xuất tinh tế của mình, thể hiện sự lanh lợi thông minh, trung thành lương thiện của nha hoàn một cách vừa phải. Trong phim, nàng luôn ở bên cạnh Hạ Hầu Khinh Ý Lìa, giúp nàng bày mưu tính kế, giải quyết khó khăn. Mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của nàng đều tràn đầy kịch tính, dù là tình chủ tớ sâu đậm với Hạ Hầu Khinh Ý Lìa hay là sự dũng cảm khi đối mặt với nguy hiểm, đều khiến khán giả thấy được một hình tượng nha hoàn có máu có thịt. Còn vai điêu thuyền do Na Trát đóng cũng vô cùng xuất sắc. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Na Trát đã khắc họa hoàn mỹ vẻ đẹp tuyệt thế của điêu thuyền. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng trong phim đều khiến người ta kinh ngạc. Điêu thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân cổ đại, có vị trí quan trọng trong phim. Sự xuất hiện của nàng đã thêm vào toàn bộ cốt truyện một màu sắc thần bí mà quyến rũ. Na Trát không chỉ lột tả hoàn hảo vẻ đẹp của điêu thuyền, mà còn diễn giải những cảm xúc phức tạp ẩn sâu trong nội tâm nàng một cách tinh tế và sâu sắc. Điêu thuyền trong thời loạn lạc thân bất do kỷ, vì đại nghĩa mà hy sinh bản thân, sự bất đắc dĩ và giằng xé của nàng đều được Na Trát khắc họa một cách tinh tế, khiến khán giả vừa thương tiếc vừa kính phục nhân vật này. Lần này Na Trát cuối cùng cũng có một vai diễn có thể lấy ra được. Ba nhan sắc đỉnh cao cộng với Giả Thanh và Triệu Anh Tử, cũng được cư dân mạng gọi là võ thần ngũ mỹ. Theo diễn biến của cốt truyện, độ hot của võ thần Triệu Tử Long tiếp tục tăng cao. Người xem bị cuốn hút sâu sắc bởi cốt truyện lôi cuốn cùng dàn nhân vật sống động. bọn hắn liên tục đổ bộ lên các nền tảng mạng xã hội, bàn tán xôn xao về tình tiết, đồng thời chia sẻ sự yêu thích mãnh liệt của bản thân dành cho từng bài diễn. Trên mạng, chủ đề về võ thần Triệu Tử Long luôn nóng hổi, các bài đăng, bình luận liên quan đổ về như thủy triều. Mọi người đặc biệt yêu thích vai Hạ Hầu Khinh Y của Im Dù Nạ, nhiều khán giả cho biết đã bị câu chuyện tình yêu của nàng và Triệu Tử Long cảm động đến rơi nước mắt. Vai nha hoàn của Mạnh Tử Nghi cũng thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, mọi người đều bị sự lanh lợi đáng yêu của nàng chinh phục. Vai điêu thuyền của Na Chát càng trở thành tâm điểm chú ý, vẻ đẹp và diễn xuất của nàng khiến vô số khán giả say đắm. Đương nhiên, tỷ suất người xem của bộ phim này cũng không tồi. Đêm đầu tiên phát sóng, tỷ suất người xem đã trực tiếp vượt qua 1.2. Những ngày tiếp theo, độ hot của bộ phim không hề có dấu hiệu giảm sút, tỷ suất người xem tiếp tục tăng. Đến phần cao trào của cốt truyện, tỷ suất người xem một tập thậm chí lên tới 3. Trên mạng xã hội, các chủ đề liên quan đến võ thần Triệu Tử Long càng bùng nổ. Trên Weibo, lượt đọc của các chủ đề liên quan chỉ trong một tuần đã vượt qua 2 tỷ, lượt thảo luận cũng hơn 8 triệu. Trên giờ họ UIN, các đoạn phim đặc sắc được chia sẻ đến cùng, lượt thích dễ dàng vượt qua chục triệu. Tuy nhiên, trong quá trình quay phim này còn xảy ra một sự cố dở khóc dở cười. Lúc giả thanh quay phim, vì thời gian gấp gáp, cộng thêm trang phục đạo cụ và quần áo của mình có chút giống nhau, nàng đội vàng mặc nhầm trang phục đạo cụ. Sau khi quay xong, nàng mới phát hiện mặc nhầm, nghĩ rằng phải nhanh chóng gửi lại trang phục cho đoàn phim, đừng để ảnh hưởng đến việc quay sau này. Kết quả lúc đóng gói, không biết đầu óc nàng bị chập mạch thế nào, lại nhét cả chiếc quần bảo hộ mình đã mặc vào trong bưu kiện gửi cho đoàn phim. Lúc đó nàng hoàn toàn không nhận ra sai lầm này, cho đến khi Lý Thế Cảnh gọi điện cho nàng, giọng điệu có chút nghi hoặc, hỏi nàng tại sao trong bưu kiện gửi đến lại có một chiếc quần bảo hộ. Giả Thanh lúc này mới bừng tỉnh, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Điều không ngờ hơn là, khi Giả Thanh tham gia phỏng vấn trong chương trình Hạ Tỷ Kem, đầu óc nóng lên, lại tự mình tiết lộ chuyện xấu hổ này. Lúc đó không khí trường quay rất sôi nổi, người dẫn chương trình và các khách mời đang trò chuyện vui vẻ, không biết sao chủ đề lại chuyển sang những chuyện thú vị khi quay phim. Giả Thanh đầu óc co giật, nghĩ rằng dù sao mọi người cũng thân thiết rồi, nói ra cũng không sao, thế là kể tuốt tuột chuyện mình gửi nhầm quần bảo hộ cho Lý Thế Cảnh. Nàng vừa nói vừa tự mình cười đến không đứng thẳng lưng được, khán giả và các khách mời khác tại hiện trường cũng bị chọc cười ha hả. Hà Cảnh cười đến mắt híp lại thành một đường, trêu chọc, "Giả Thanh, người đáng yêu quá đi, sao lại có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy?" Tạ Na càng khoa trương hơn, ôm bụng, không ngừng đập bàn. Chuyện này vừa được phát sóng, lập tức gây ra một trận sóng gió trên mạng. Trên Weibo ngay lập tức xuất hiện mấy chủ đề nóng liên quan. Giả Thanh gửi nhầm quần bảo hộ Giả Thanh tự bóc phốt trên Hạ Tiệm, trực tiếp leo lên top 10 hot search, lượt đọc chỉ trong vài giờ đã vượt qua 500 triệu, lượt thảo luận cũng lên tới hơn 3 triệu. Cư dân mạng thi nhau để lại bình luận, đủ loại mầm và câu đùa tràn ngập. Có người cho rằng đây là cố ý tạo sở căng đan. Dù sao Giả Thanh hiện tại cũng không có độ hot. Chuyện như vậy dù có là sự cố, cũng không đến mức phải đem ra nói chứ. Rõ ràng là đang ké phèm Lý Thế Cảnh. Pha xử lý này của Giả Thanh khó hiểu thật, lúc Lý Thế Cảnh nhận được chắc ngơ ngác lắm, Giả Thanh đây là muốn chia sẻ khoảnh khắc chết xã hội của mình cho khán giả cả nước à? Dù cảm thật Giả Thanh cố ý đúng không? Giả Thanh rõ ràng là đang quyến rũ, chắc là để câu biểu thôi. Thậm chí có một số cư dân mạng có trí tưởng tượng phong phú, đã kết hợp chuyện này với cốt truyện của võ thần Triệu Tử Long sáng tạo ra đủ loại câu đùa hài hước. Ví dụ như Triệu Tử Long đang dũng mãnh giết địch trên chiến trường, đột nhận được một chiếc quần bảo hộ bí ẩn, từ đó mở ra một hành trình thời trang kỳ diệu, khiến người ta không nhịn được cười. Tuy nhiên, sự cố dở khóc dở cười này lại không làm tổn hại quá nhiều đến hình ảnh của Giả Thanh, ngược lại còn khiến nhiều người nhớ đến nàng hơn, độ nổi tiếng của nàng cũng vì thế mà tăng lên không ít. Một số cư dân mạng lại cảm thấy Giả Thanh rất chân thật, đáng yêu, không có vẻ ngôi sao, thiện cảm đối với nàng tăng gọn. Ngay cả một số người vốn không quan tâm đến võ thần Triệu Tử Long cũng vì chuyện này mà bắt đầu xem phim, muốn xem bộ phim này rốt cuộc còn có gì thú vị. Điều này cũng cho thấy, đôi khi một số sự cố bất ngờ trong giới giải trí lại có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho việc quảng bá phim. Cùng với sự nổi tiếng của võ thần Triệu Tử Long, sự nghiệp của các diễn viên trong phim đều bước sang một đỉnh cao mới. Lâm Canh Tân dựa vào vai Triệu Tử Long đã thành công thăng hạng thành tiểu sinh hàng đầu, các hợp đồng quảng cáo, lời mời tham gia sâu tạp kỹ không nớt, các nhà quảng cáo đều nhắm vào độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng cực cao của hắn. Danh tiếng của Im Dù Nạ ở Long Quốc càng tăng vọt, hợp đồng quảng cáo nhận đến mọi tay, còn nhận được không ít lời mời từ các bộ phim truyền hình nổi tiếng trong nước. Mạnh Tử Nghi cũng thành công thoát khỏi thân phận vô danh trước đây, có được hội người hâm mộ của riêng mình, người hâm mộ thân thiết gọi nàng là tiểu nha hoàn đáng yêu. Na Chát thì hoàn toàn đứng vững vị trí nữ thần cổ trang, tài nguyên thời trang ngày càng tốt, thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang lớn và các sự kiện. Giả Thanh tuy vì gửi nhầm quần bảo hộ mà gây ra chuyện cười, nhưng cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, các tác phẩm sau này của nàng cũng được nhiều người mong đợi hơn. Nhưng sau đó, những tin đồn bẩn liên quan cũng bắt đầu xuất hiện. Chương 190, Triệu Anh Tử gửi yếm, Mạnh Tỷ cũng bị vạ lây. Chương 190, Triệu Anh Tử gửi yếm, Mạnh Tỷ cũng bị vạ lây. Ken, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn bẩn Giả Thanh gửi là chiến lợi phẩm đúng không Ken? Tin đồn bẩn thành sự thật. Không phải chứ, Giả Thanh chỉ đăng một chiếc quần bảo hộ thôi mà đã thu hút được nhiều lưu lượng đến vậy sao? Lúc này, Triệu Anh Tử nhìn màn hình toàn là hot search ập về Giả Thanh, không khỏi nhíu mày. Triệu Anh Tử trong giới giải trí luôn ở trạng thái không nổi không chìm. Nếu nói có vai diễn nào để lại ấn tượng cho khán giả, thì cũng chỉ có Tần Lộ Lộ, nữ chính trong một phần của Tân Tế Công Hòa Phật và Trình Anh trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Nhưng sau đó không có vai diễn nào tốt hơn. Trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt này, nàng quá khao khát được nổi tiếng. Khát vọng thành danh đó giống như một ngọn lửa, cháy hừng hực trong lòng nàng, chưa từng tắt một giây phút nào. Giả Thanh vì gửi một chiếc quần bảo hộ cho Lý Thế Cảnh mà lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, điều này khiến Triệu Anh Tử trong lòng rất khó chịu. Nàng nhìn những hot sẽ ập tràn lan khắp nơi, cắn môi, thầm nghĩ trong lòng, không phải chỉ là gửi đồ cho đạo diễn thôi sao, ta cũng có thể, hơn nữa ta còn làm triệt để hơn. Triệu Anh Tử vốn là người có tính cách hơi cực đoan, vì nổi tiếng mà dám làm mọi thứ. Trong nhận thức của nàng, chỉ cần có được sự chú ý, dùng thủ đoạn gì cũng đáng. Trong mắt nàng lóe lên một tia điên cuồng, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo và hoang đường. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Anh Tử quyết định gửi cho Lý Thế Cảnh một món quà đặc biệt. Nàng lục lọi trong tủ quần áo của mình một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy một chiếc kiếm cực kỳ gợi cảm. Chiếc kiếm này kiểu dáng táo bạo, vải mỏng, trên còn thêu hoa văn tinh xảo. Triệu Anh Tử cầm chiếc kiếm lên, khoe miệng nết lên một nụ cười quỷ dị, tự nhủ, chính là nó, cái này chắc chắn sẽ gây chấn động. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, chiếc kiếm này còn là cái nàng đã mặc qua, nàng dường như hoàn toàn không quan tâm việc làm này sẽ mang lại hậu quả gì. Trong mắt nàng, chỉ cần có thể nổi tiếng, mọi thứ đều không thành vấn đề. Triệu Anh Tử cẩn thận gói chiếc kiếm lại, sau đó trịnh trọng gửi cho Lý Thế Cảnh, hơn nữa còn dùng dịch vụ giao hàng nhanh nhất. Sau đó lập tức liên hệ với Phạm Phạ Giạt Tỷ, giải thích rõ tình hình. Phạm Phạ Giạt Tỷ vừa nghe, tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao chuyện của Giả Thanh vẫn đang ở tâm điểm, bây giờ lại có thêm một vụ quà tặng nhầm lẫn nữa, đây đích thị là lưu lượng rồi. Sau khi làm xong mọi việc, nàng ngồi trên ghế sofa, lòng đầy mong đợi hiệu quả sắp tới. Nàng tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thế Cảnh khi nhận được món quà này, sau đó lại tưởng tượng ra cơn sóng gió mà chuyện này sẽ gây ra trong làng giải trí, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Nàng hoàn toàn không để tâm đến những lời công kích tràn lan trên mạng sau này. Theo nàng, những bình luận tiêu cực và lời chửi bới đó chỉ là những viên đá lót đường trên con đường nổi tiếng của nàng, chỉ cần có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, bị chửi thì có sao, hai tiếng cũng là nổi tiếng mà. Tuy nhiên, sự việc phát triển nhanh hơn Triệu Anh Tử tưởng tượng. Chưa đầy vài giờ, tin đồn trong giới giải trí đã bắt đầu lan truyền, có người tiết lộ rằng Triệu Anh Tử đã gửi cho đạo diễn Lý Thế Cảnh một món quà rất riêng tư và gợi cảm. Nghe nói một tiểu ca giao hàng đã vô tình mở ra, và còn kèm theo hình ảnh. Đương nhiên, cái sự vô tình này cũng rất đáng ngờ. Nhưng ban đầu, mọi người chỉ bán tín bán nghi, dù sao cũng không có bằng chứng xác thực. Triệu Anh Tử thấy dư luận vẫn chưa đạt đến độ nóng mà nàng mong muốn, trong lòng có chút sốt ruột. Thế là, nàng đã đưa ra một quyết định còn kinh ngạc hơn tự bóc phốt. Nàng đăng một dòng trạng thái trên tài khoản mạng xã hội của mình. Ta thật là quá bất cẩn, vốn định gửi cho đạo diễn Lý Thế Cảnh một món quà cảm ơn ngài đã cho ta vai diễn, kết quả lại gửi nhầm, gửi mất cái yếm của mình, thật là xấu hổ quá. Dòng trạng thái này vừa được đăng lên, lập tức như một quả bom hạng nặng, gây ra một cơn sóng thần trong giới giải trí và trên mạng. Giới showbiz lập tức bùng nổ, các phương tiện truyền thông và phóng viên giải trí ồ ạt đổ xô đến, bắt đầu đưa tin rầm rộ về chuyện này. Nếu như chuyện Giả Thanh gửi quân bảo hộ, giữa việc có ý đồ và thực sự vô ý vẫn còn một số tranh cãi, thì hành vi lần này của Triệu Anh Tử hoàn toàn là ké phèm và quyến rũ Lý Thế Cảnh một cách trần trụi. Sau khi cư dân mạng nhìn thấy dòng trạng thái này, bọn hắn lập tức ùa vào khu vực bình luận. Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ, cái này là công khai tấn công rồi, kẻ phèm quá rõ ràng. Triệu Anh Tử này cũng quá không biết xấu hổ, vì nổi tiếng mà chuyện gì cũng làm được. Đúng vậy, loại người như nàng ta đúng là không có giới hạn, để thu hút sự chú ý, câu điêu, thủ đoạn nào cũng dùng được. Nàng ta muốn nổi tiếng đến điên rồi sao, lại dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy, đúng là làm mất mặt giới giải trí. Gửi nhầm. Đây là đang học theo Giả Thanh đúng không? Giả Thanh không phải cũng nói chuyện gửi nhầm đồ sao? Trời đất ơi, làm gì có nhiều chuyện gửi nhầm như vậy. Rõ ràng là cố ý mà. Trong chốc lát, những lời chỉ trích Triệu Anh Tử tràn ngập trên mạng, mọi người đều cảm thấy vô cùng tức giận và thất vọng trước hành vi của nàng. Tất nhiên, cũng có không ít kẻ mang tâm lý thích hóng chuyện, chỉ muốn xem kịch vui, cho rằng đây chính là một màn kịch lớn của giới giải trí, đều nóng lòng chờ xem diễn biến tiếp theo. Ở một bên khác, khi Lý Thế Cảnh nhận được món quà của Triệu Anh Tử, cả người đều kinh ngạc. Hắn nhìn món quà trước mắt, sau đó lại thấy những tin tức giải trí tràn lan trên mạng, thầm cảm thán trong lòng, hay lắm, các ngươi đây là tự mình điên cuồng tạo tin đồn cho mình à? Triệu Anh Tử đúng là một con điên. Tuy nhiên, thợ săn cao tay nhất thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Không sao, các ngươi cứ tiếp tục tạo đi, sẽ phải trả giá thôi. Tuy nhiên, điều khiến Mạnh Tử Nghi không thể ngờ tới là do con điếm tâm cơ Triệu Anh Tử cố ý tạo tin đồn bẩn, lại có thể kéo cả nàng vào chuyện này. Mạnh Tử Nghi và Na Chát khá giống nhau, đều sở hữu vẻ ngoài rực rỡ, trông rất thông minh và có tâm cơ. Nhưng thực tế, Mạnh Tử Nghi lại là một cô gái thẳng thắn, tính cách hào sảng, không có tâm cơ. Ngay khi sự việc của Triệu Anh Tử đang ầm ĩ, trên mạng đột nhiên bắt đầu lan truyền một tin đồn mới, nói rằng Mạnh Tử Nghi cũng đã gửi cho Lý Thế Cảnh một món quà riêng tư bí mật. Tin đồn này đến không hề có dấu hiệu, giống như một cơn gió yêu, lập tức thổi bùng trên mạng. Ban đầu, Mạnh Tử Nghi vẫn đang nghiêm túc ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, hoàn toàn không biết gì về những sóng gió bên ngoài. Nàng đang chìm đắm trong kịch bản chương trình, vì một cảnh hài hước mà liên tục nghiên cứu động tác và lời thoại. Lúc nghỉ ngơi, trợ lý hoảng hốt chạy tới, đưa điện thoại cho nàng. Giọng nói có chút run rẩy, "Tử Nghi tỷ, không hay rồi, tỷ xem cái này đi." Mạnh Tử Nghi nghi ngờ nhận lấy điện thoại, thấy những tin đồn khó coi đó, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc và tức giận. Đây là cái quái gì vậy? Ta hoàn toàn không làm chuyện này. Nàng tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những cư dân mạng này thật quá đáng. Nghĩ rằng Giả Thanh và Triệu Anh Tử đã làm những chuyện bẩn thỉu, thì mình cũng phải làm theo. Các nhân viên chương trình đã lướt thấy tin tức lớn cũng bắt đầu xì xào sau lưng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mạnh Tử Nghi bằng ánh mắt kỳ lạ. Điều này khiến Mạnh Tử Nghi cũng vô cùng cả lời. Chủ yếu là mọi người đều cảm thấy tướng mạo này của Mạnh Tử Nghi chắc chắn rất tâm cơ. Nếu Triệu Anh Tử và Giả Thanh đều đã làm, thì Mạnh Tử Nghi chắc chắn cũng đã làm. Nếu không nàng làm sao có được vai diễn của Lý Thế Cảnh? Lý Thế Cảnh vốn chỉ cảm thấy có chút thú vị. Dù sao Triệu Anh Tử làm như vậy, trông như đang lợi dụng mình. Thực ra là mình đang lợi dụng nàng. Nàng tự mình đâm đầu vào họng súng. Ken, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn bẩn Triệu Anh Tử tặng chiến lợi phẩm cho Lý Thế Cảnh. Ken, tin đồn bẩn thành sự thật. Ken, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn bẩn Mạnh Tử Nghi tặng chiến lợi phẩm cho Lý Thế Cảnh. Ken, tin đồn bẩn thành sự thật. Dù sao trong nhiều bộ phim đều có cảnh nam chính và nữ chính sau khi thảo luận kịch liệt sẽ lấy đi một vài thứ riêng tư của nữ chính làm chiến lợi phẩm, nào là quần bảo hộ, nào là yếm. Vì vậy mọi người đều nghĩ Lý Thế Cảnh có sở thích này, mà Mạnh Tử Nghi cũng vô tội bị vả lây. Nhìn chuyện do Giả Thanh khởi xướng, Triệu Anh Tử châm lửa, cuối cùng cháy đến Mạnh Tử Nghi. Lý Thế Cảnh cũng vô cùng hài lòng và ngạc nhiên. Hay lắm, một lúc ba tin đồn bẩn, xem ra lát nữa có việc để bận rồi. Này, sao không kéo cả Im Dù Na vào? Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Hay là đại đoàn viên đi, đến lúc đó gọi cả Na chắc đến. Mình làm một mẹ võ thần ngũ mỹ luôn. Chương 191, ba bộ phim quay liên tiếp, Mạnh Tử Nghi đến nhà giải thích. Chương 191, ba bộ phim quay liên tiếp, Mạnh Tử Nghi đến nhà giải thích. Cái quái gì vậy? Ta gửi quần lót và áo ngực nguyên mùi. Mạnh Tử Nghi tức đến đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt tinh xảo vì tức giận mà hơi méo mó. Gần đây, những tin đồn bẩn về nàng lan truyền như virus trên mạng, càng lan càng lỗ bịch, khiến nàng không thể chịu được nổi. Trong giới giải trí đầy giấy tin đồn này, tin đồn Giả Thanh gửi quần bảo hộ nguyên mùi, Triệu Anh Tử gửi yếm nguyên mùi đã đủ mang được rồi. Bây giờ lại lan đến cả Mạnh Tử Nghi. Quan trọng là các nàng đã làm. Mạnh Tử Nghi thực sự không làm, cũng không biết ai là người khởi xướng, chỉ vì Mạnh Tử Nghi có một khuôn mặt xinh đẹp mà những lời đồn vô căn cứ này lại mọc lên như cỏ dại. Kỳ lạ là Triệu Anh Tử vốn có độ hot khá cao, độ hot lại bị Mạnh Tử Nghi lấn át. Điều này khiến Triệu Anh Tử trong lòng rất khó chịu. Rõ ràng mình mới là người lên kế hoạch, kết quả sao lại để Mạnh Tử Nghi hái quả? Sau khi Mạnh Tử Nghi ghi hình xong chương trình tạp kỹ, lòng nóng như lửa đốt, nàng không kịp nghỉ ngơi, lập tức gọi điện cho Lý Thế Cảnh. Lúc này, nàng hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến việc mình có phải vì những tin tức tiêu cực này mà nổi tiếng theo kiểu hai tiếng hay không. Trong đầu toàn là những tin đồn bẩn khó coi. Nàng cảm thấy phải giải thích rõ ràng với Lý Thế Cảnh, nếu không cái nổi này sẽ phải gánh chắc. Lý đạo diễn, ta có chuyện muốn nói với ngài. Giọng Mạnh Tử Nghi có chút lo lắng và bất ức. Là chuyện trên mạng đúng không? Thực ra ngươi không cần để ý, nhưng cũng được, ngươi qua đây đi, ta cũng vừa hay có một vai diễn trong kịch bản muốn bàn với ngươi. Giọng Lý Thế Cảnh truyền đến từ đầu dây bên kia, trầm ổn và bình tĩnh, dường như những tin đồn này đối với hắn chỉ là mây bay gió thoảng. Hết cách. Lý Thế Cảnh hoàn toàn không sợ tin đồn bẩn. Dù sao hắn cũng là một đạo diễn không còn gì để mất. Một mảnh hoang tàn. Sau khi Võ Thần Triệu Tử Long chiếu xong, Lý Thế Cảnh chuẩn bị quay cùng lúc ba bộ phim Tuyết Trung Hán Đao Hành Khánh Dư Niên và Tương Dạng. Hơn nữa, nam chính của cả ba bộ phim đều đã chọn Trương Nhược Quân. Hắn trước đây đã thể hiện xuất sắc trong vai Trương Hiền Tông. Hơn nữa ở Lam Tinh, tạo hình cổ trang của Trương Nhược Quân vô cùng tiêu sái phiêu giật, diễn xuất cũng đáng khen, đúng là nam chính cổ trang trời sinh. Còn về Mạnh Tử Nghi, Lý Thế Cảnh sớm đã có sắp xếp. Ở Lam Tinh, vai Hồng Thự và Diệp Hồng Ngư do Mạnh Tử Nghi đóng được đánh giá rất cao. Hắn định để Mạnh Tử Nghi đóng những vai quan trọng trong mấy bộ phim này. Đợi sau khi nàng thể hiện đầy đủ thực lực trong những bộ phim này, sẽ cho nàng một bộ phim nữ chính lớn, nâng đỡ nàng một phen. Mạnh Tử Nghi cúp điện thoại, lập tức bắt taxi đến nhà Lý Thế Cảnh. Cùng lúc đó, Giả Thanh và Triệu Anh Tử cũng hẹn lát nữa sẽ cùng đến nhà Lý Thế Cảnh. Giả Thanh trong lòng vẫn nghĩ, chuyện của mình có lẽ còn có thể giải thích được. Còn Triệu Anh Tử thì mang tâm thái xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nàng nổi tiếng là vua ăn bạn. Lần này biết đâu lại có thể nhân cơ hội này ké phè một phen. Mạnh Tử Nghi đến nhà Lý Thế Cảnh trước một bước. Vừa vào cửa, nàng đã thấy Lý Thế Cảnh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ung dung uống trà. Lý đạo diễn, ngài nhất định phải tin ta, những chuyện đó đều là tin đồn, ta hoàn toàn không muốn ké phèm của ngài. Mạnh Tử Nghi vừa thấy Lý Thế Cảnh, đã vội vàng giải thích, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Lý Thế Cảnh đặt chén trà xuống, mỉm cười an ủi, Tử Nghi à, ngươi đừng quá áp lực. Trong giới giải trí, chút tin đồn bẩn này thực sự không là gì cả, qua một thời gian mọi người sẽ quên thôi. Ngươi xem những minh tinh lớn kia, ai mà chưa từng trải qua những chuyện này? Chỉ cần ngươi có diễn xuất tốt, tác phẩm có thể lên tiếng, những chuyện này không thành vấn đề. Mạnh Tử Nghi nghe xong, trong lòng cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn có chút bất ức gật đầu. Lúc này, chuông cửa vang lên. Lý Thế Cảnh đứng dậy ra mở cửa, chỉ thấy Giả Thanh và Triệu Anh Tử đang đứng ở cửa. Giả Thanh mặc một chiếc váy liền thân lịch sự, trên mặt mang theo nụ cười có chút căng thẳng và xấu hổ. Triệu Anh Tử thì mặc một bộ đồ khá hở hang gợi cảm, trang điểm lộng lẫy, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Lý đạo diễn, chúng ta cũng có chút chuyện muốn nói với ngài. Giả Thanh lên tiếng trước. Vào đi. Lý Thế Cảnh nhàn nhạt nói, đối với sự xuất hiện của hai người, hắn dường như không hề bất ngờ. Sau khi ba người ngồi xuống phòng khách, Giả Thanh do dự một lúc, bắt đầu giải thích chuyện của mình. Lý đạo diễn, những tin đồn về ta trên mạng, thực ra đều là hiểu lầm. Ta bình thường có lẽ có một số hành vi không chú ý, khiến người khác hiểu lầm. Nhưng ta thực sự không có ý đó, cái gì mà quần bảo hậu nguyên mùi cố ý quyến rũ ngài quy tắc ngầm với ta. Ngài nhất định phải tin ta. Giả Thanh vừa nói, vừa lén quan sát biểu cảm của Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, nói, "Giả Thanh à, ta tin ngươi. Nhưng trong giới giải trí, vẫn nên chú ý lời nói và hành động của mình, tránh để lại ấn tượng không tốt cho người khác." Giả Thanh nghe xong, đội vàng gật đầu lia lịa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Triệu Anh Tử thấy Giả Thanh giải thích xong, cũng không chịu thua kém, lớn tiếng nói, "Lý đạo diễn, những tin đồn về ta càng lố bịch hơn. Ta làm sao có thể cố ý gửi yếm nguyên mùi chứ? Ta thấy là có người cố ý muốn bôi nhọ ta thực sự là vô ý thôi." Triệu Anh Tử vừa nói, vừa khoa trương khoa tay múa chân. Lý Thế Cảnh liếc nhìn Triệu Anh Tử một cái, không nói gì, chỉ cười cười. Hắn trong lòng rõ ràng, Triệu Anh Tử bình thường đã thích tạo sở căng đan, chuyện lần này biết đâu chính nàng cũng có phần châm dầu vào lửa. Mạnh Tử Nghi và Giả Thanh tự nhiên cũng cảm thấy buồn cười. Lời giải thích của Triệu Anh Tử quá mức yếu ớt. Đúng là lệ ông tôi ở buổi này. Giả Thanh càng cảm thấy Triệu Anh Tử hoàn toàn là bắt chước mình mà thôi. Nhưng độ hấp này đúng là bị nàng ta ké được rồi. Còn về Mạnh Tử Nghi, đúng là trời sinh để trở thành minh tinh lớn. Dù sao nàng không làm gì cả, độ hấp tự tìm đến nàng. Hơn nữa, trong ba người, độ hấp của Mạnh Tử Nghi là cao nhất. Được rồi, chúng ta đừng nói về những tin đồn này nữa. Tử Nghi, ta muốn bàn với ngươi về ba bộ phim truyền hình ta sắp quay. Lý Thế Cảnh sau đó nói. Nghe Lý Thế Cảnh nhắc đến phim truyền hình, mắt của Mạnh Tử Nghi, Giả Thanh và Triệu Anh Tử đều sáng lên, tất cả đều phấn chấn tinh thần. Ta định quay cùng lúc ba bộ phim Tuyết Trung Hán Đao Hành Khánh Dư Niên và Tương Dạng. Lý Thế Cảnh nói. Dù sao cũng đều do Trương Nhược Quân đóng, lại đều là phim cổ trang. Nam chính đều là Trương Nhược Quân, còn nữ chính, ta vẫn đang cân nhắc. Lý Thế Cảnh dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó mới tiếp tục nói, ba bộ phim này ngươi tạm thời chịu thiệt một chút, đóng mấy vai phụ. Mắt Mạnh Tử Nghi càng sáng hơn, nàng không chút do dự gật đầu. Chỉ cần là phim của Lý Thế Cảnh, bảo nàng đóng vai gì cũng được. Nàng có niềm tin tuyệt đối vào tài năng và năng lực của Lý Thế Cảnh, tin rằng hắn nhất định có thể quay ra những tác phẩm xuất sắc. Sau đó Lý Thế Cảnh đưa kịch bản cho Mạnh Tử Nghi. Mạnh Tử Nghi vội vàng mở kịch bản ra, đọc kỹ. Khi nàng thấy vai Diệp Hồng Ngư trong Tuyết Trung Hán Đao Hành trong lòng không khỏi rung động. Diệp Hồng Ngư, một nữ nhân sát phạt quyết đoán, vai diễn này đầy thử thách và quyến rũ, đúng ý nàng. Ở Lam Tinh, diễn xuất của Mạnh Tử Nghi luôn được công nhận, đặc biệt là vai Diệp Hồng Ngư trong Tuyết Trung Hán Đao Hành càng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nàng đã khắc họa Diệp Hồng Ngư một cách tinh tế và trọn vẹn, lột tả được cả sự tàn nhẫn, quyết đoán lẫn nét dịu dàng sâu kín trong nội tâm nhân vật. Mà vốn dĩ ở Lam Tinh, Khánh Dư Niên không có Mạnh Tử Nghi, nhưng Lý Thế Cảnh định giao vai Diệp Linh Nhi linh động đáng yêu cho Mạnh Tử Nghi. Bây giờ, Mạnh Tử Nghi một lúc nhận ba bộ phim, điều này khiến Giả Thanh và Triệu Anh Tử vô cùng ghen tị. Các nàng nhìn kịch bản trong tay Mạnh Tử Nghi, trong mắt lộ ra vẻ khao khát, trong lòng thầm mong mình cũng có cơ hội như vậy thì tốt. Nhưng Lý Thế Cảnh lại không hề có ý định sắp xếp vai diễn cho Giả Thanh và Triệu Anh Tử. Điều này khiến Giả Thanh và Triệu Anh Tử ngồi đó cũng có chút khó xử. Dù sao lát nữa sau khi Mạnh Tử Nghi đọc xong kịch bản, có lẽ hai người họ sẽ bàn về chuyện kịch bản. Hai người các nàng ngồi đây không thích hợp. Ta đi vệ sinh một lát, các ngươi cứ tự nhiên. Lý Thế Cảnh sau đó cũng đứng dậy đi vệ sinh. Thấy Lý Thế Cảnh rời đi, Triệu Anh Tử đột nhiên nghĩ ra một ý, dù sao có cả Giả Thanh và Mạnh Tử Nghi ở đây, nàng quyến rũ và xin vai diễn không tiện, hay là lén đến cửa nhà vệ sinh canh. Sau đó chương 192, thích thì ở bên nhau, là ở bên nhau một cách đứng đắn sao? Chương 192, thích thì ở bên nhau, là ở bên nhau một cách đứng đắn sao? Lý Thế Cảnh từ nhà vệ sinh bước ra, vừa chỉnh lại vạt áo, đã bị Triệu Anh Tử như một quả pháo nhỏ đột nhiên xuất hiện chặn đường. Hắn trong lòng thực ra đã biết hỏng, Triệu Anh Tử này chắc chắn lại có ý đồ gì đó, nhưng vẫn giả vờ tò mò, nhướng mày. "Triệu Anh Tử, ngươi có chuyện gì sao?" Lý Thế Cảnh hỏi. Triệu Anh Tử đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, hít sâu mấy hơi, như thể muốn dồn hết can đảm từ trong phổi ra. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Lý Thế Cảnh. "Lý đạo diễn, ta có lời muốn nói với ngài." Nói đến đây, nàng dừng lại, như đang tự cổ vũ mình. "Thực ra, những chuyện trên mạng về việc ta gửi yếm nguyên mùi đều là do ta cố ý làm ra. Ta chỉ muốn tạo ra chút chủ đề để mọi người chú ý đến ta nhiều hơn." Triệu Anh Tử liếm môi, rồi lại nói tiếp, "Nhưng, Lý đạo diễn, ta làm vậy còn có một lý do quan trọng hơn, ta thích ngươi. Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã bị ngươi thu hút sâu sắc, cái cảm giác thích đó, giống như một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong lòng, làm sao cũng không dập tắt được." Nói xong, nàng dường như không thể kìm nén được tình cảm trong lòng nữa, nhắm mắt lại, trực tiếp tỏ tình với Lý Thế Cảnh một cách táo bạo. Chưa đợi Lý Thế Cảnh kịp có bất kỳ phản ứng nào, Triệu Anh Tử như bị một lực vô hình thúc đẩy, đột nhiên bước lên một bước lớn. Hai tay như gọng kìm ôm lấy cổ Lý Thế Cảnh, cả người áp sát vào, trực tiếp cưỡng hôn. Lý Thế Cảnh hoàn toàn không ngờ Triệu Anh Tử lại táo bạo đến vậy. Hơi thở của Triệu Anh Tử cũng trở nên dồn dập và gấp gáp. Nàng chìm đắm trong nụ hôn này, dường như mọi thứ xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại người nam nhân khiến nàng hồn siêu phách lạc trước mắt. Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ biết rằng mình đang tận tình hưởng thụ tình yêu nồng cháy này. Ngay lúc hai người đang hôn nhau say đắm, Giả Thanh trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Triệu Anh Tử và đạo diễn Lý đi lâu như vậy, sao vẫn chưa quay lại? Một dự cảm không lành mơ hồ dấy lên. Do dự một lúc, nàng vẫn quyết định đi xem tình hình. Nàng rón rén đi về phía nhà vệ sinh, mỗi bước chân, sự tò mò trong lòng lại tăng thêm một phần. Khi nàng đi đến cửa nhà vệ sinh, quả nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến nàng lập tức trợn tròn mắt. Mặt nàng soạt một tiếng đỏ bừng lên như cá chua chín. Nàng vô thức muốn quay người rời đi, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc đích. Ngọn lửa ghen tị nhỏ trong lòng nàng đột một tiếng bùng cháy, thầm nghĩ, "Triệu Anh Tử, đồ tâm cơ này, biểu hiện rõ ràng như vậy, ta còn giả vờ đoan trang làm gì? Cắn cắn môi, nàng như đã hạ quyết tâm rất lớn, từ từ đi về phía hai người. Lúc này, Triệu Anh Tử và Lý Thế Cảnh đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Giả Thanh. Giả Thanh đứng sau lưng hai người, hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ ổn định hơn, nhẹ nhàng nói, "Đạo diễn Lý, Triệu Anh Tử." Triệu Anh Tử nghe thấy tiếng, như bị điện giật, đột ngột tách ra, quay đầu nhìn Giả Thanh. Trên mặt Triệu Anh Tử vẫn còn vương một tầng mây hồng, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn, giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. Lý Thế Cảnh thì có vẻ bình tĩnh hơn, trong lòng nghĩ, "Thấy thì thấy thôi, có gì to tát đâu." Giả Thanh nhìn hai người, ngực phập phồng dữ dội, lấy hết can đảm nói, "Đạo diễn Lý, ta biết làm vậy rất đường đột, nhưng ta cũng rất thích ngươi." Nói xong, nàng như muốn giải phóng hết những tình cảm đã kìm nén bấy lâu, không màng đến Triệu Anh Tử vẫn còn đang ngượng ngùng bên cạnh, trực tiếp hôn lên môi Lý Thế Cảnh. Lần này, Triệu Anh Tử hoàn toàn ngây người, mắt trợn to như trung đồng, miệng há hốc, trong lòng gào thét. Tình hình gì đây? Ta vẫn còn ở đây mà. Hóa ra ta vẫn chưa đủ táo bạo, không ngờ Giả Thanh còn dũng cảm hơn cả ta. Tuy nhiên, cái tính không chịu thua trong xương cốt của nàng lập tức trỗi dậy, thầm nghĩ, vậy ta còn ngượng ngùng cái gì nữa? Thế là, nàng cũng bất chấp tất cả mà áp sát vào Lý Thế Cảnh một lần nữa. Cứ như vậy, môi của ba người chạm vào nhau, không khí tại hiện trường lập tức trở nên nồng nhiệt và hỗn loạn hơn. Cơ thể bọn hắn dán chặt vào nhau, cánh tay quấn quýt, hơi thở hòa quyện, dường như muốn hòa tan đối phương vào cơ thể mình. Tại cửa nhà vệ sinh nhỏ bé này, một cơn báo tình cảm chưa từng có đang diễn ra. Mà ở một bên khác, Mạnh Tử Nghi lướt mắt nhanh qua từng dòng chữ. Sau khi đọc lướt qua kịch bản, nàng phát hiện Triệu Anh Tử, Lý Thế Cảnh và Giả Thanh mãi chưa quay lại, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ. Ba người này chạy đi đâu rồi? Sao lâu vậy mà không thấy bóng dáng? Do dự một lúc, nàng quyết định đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh tìm thử. Nàng vừa đi vừa đoán giả đoán non về đủ mọi tình huống có thể xảy ra trong lòng. Khi đến gần nhà vệ sinh, nàng mơ hồ nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ. Lòng nàng thắt lại, bước chân nhanh hơn. Khi nàng rẽ qua góc tường, nhìn thấy ba người đang hôn nhau say đắm ở cửa nhà vệ sinh, cả người nàng sững sờ. Mắt nàng trợn to, miệng hơi hé, cuốn kịch bản trong tay bột một tiếng rơi xuống đất. Nàng hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao bọn hắn lại có thể làm chuyện này ở đây? Nàng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, nàng mới hoàn hồn, muốn quay người rời đi, nhưng lại cảm thấy cứ thế đi thì không ổn, trong lòng rối như tơ vò. Ngay lúc Mạnh Tử Nghi đang không biết phải làm sao, Triệu Anh Tử và Giả Thanh đã nhận ra sự tồn tại của nàng. Hai người nhìn nhau, lại bất ngờ cùng lúc cười lên, nụ cười đó mang theo một chút phóng khoáng và thản nhiên. Triệu Anh Tử lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo vang dội, "Ồ, Mạnh Tử Nghi, thấy rồi hả?" "Thấy thì thấy thôi, dù sao bọn ta cũng thích đạo diễn Lý, yêu là phải nói lớn ra chứ." Nói rồi, còn tinh lịch mấy mắt. Giả Thanh cũng nhụt theo, gương mặt rạng rỡ tự tin, đúng vậy, thích một người đâu có phạm pháp, có gì phải giấu giếm. Nàng vừa nói vừa khoác tay Lý Thế Cảnh, tuyên bố chủ quyền của mình. Mạnh Tử Nghi nhìn các nàng, mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói ra được. Một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp nói, các ngươi cũng quá. Lời còn chưa nói hết, đã bị Giả Thanh cắt ngang. Giả Thanh nở một nụ cười táo bạo pha chút trêu chọc, mắt nhìn thẳng vào Mạnh Tử Nghi, đột nhiên hỏi, "Mạnh Tử Nghi, xem bộ dạng kinh ngạc của ngươi kìa, có phải cũng hơi rung động không? Hay là cùng tham gia với bọn ta đi, mọi người cùng thích đạo diễn Lý, đông vui biết mấy." Nàng vừa nói, vừa nghiêng đầu đề nghị. Triệu Anh Tử nghe lời Giả Thanh, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ phấn khích hơn, vỗ tay cười nói, "Ây da, Giả Thanh, ý kiến này của ngươi hay quá. Tử Nghi, đừng do dự nữa, mọi người đều là người lớn cả, có gì không nói được, thích thì cùng nhau thôi." Giọng Giả Thanh trong trẻo và vang dội, như thể ném một quả bom tấn vào không khí tĩnh lặng này. Lời nói của nàng bộc lộ một sự thẳng thắn và táo bạo không hề che giấu. Nói rồi, Giả Thanh còn nháy mắt với Mạnh Tử Nghi. Đôi mắt linh động ấy dường như ẩn chứa một sự khích lệ và xúi dụng, như thể đang cổ vũ cho nàng. Hành động nhỏ này lại khiến tim Mạnh Tử Nghi bất giác đập nhanh hơn vài phần. Cùng nhau, đây là cùng nhau một cách đứng đắn sao? Bốn người cùng nhau. Lý Thế Cảnh nghe được đề nghị táo bạo này của Giả Thanh, trong lòng tự nhiên cũng là một trận cuồng hỉ. Khoe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận thấy, dường như tràn đầy mong đợi và khao khát đối với đề nghị này. Tuy nhiên, Mạnh Tử Nghi lại hoàn toàn không ngờ Giả Thanh sẽ nói ra những lời như vậy. Sắc mặt nàng lập tức lúc trắng lúc đỏ, như quả táo chín. Đôi môi cũng khẽ run rẩy, dường như muốn nói gì đó. Lòng nàng lúc này như một mớ bòng bong, đủ loại cảm xúc đan xen. Một mặt, nàng cảm thấy kinh ngạc và không thể tin nổi trước cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ này, không thể hiểu tại sao Giả Thanh lại có thể trực tiếp bày tỏ suy nghĩ như vậy. Mặt khác, nàng lại không thể không thừa nhận, đề nghị của Giả Thanh quả thực khiến nàng có chút rung động. Dù sao, nàng cũng rất thích Lý Thế Cảnh. Tình cảm này lặng lẽ nảy mầm trong đáy lòng, tuy nàng vẫn luôn không có dũng khí đối mặt với nó, nhưng giờ đây lại bị lời nói của Giả Thanh phơi bày một cách tàn nhẫn. Lý Thế Cảnh rõ ràng đã chú ý đến sự khó xử và do dự của Mạnh Tử Nghi, hắn biết Mạnh Tử Nghi dù sao cũng vẫn là một tiểu cô nương, đối mặt với tình huống như vậy có thể sẽ có chút bối rối. Thế là, hắn mỉm cười vây tay với Mạnh Tử Nghi, ra hiệu nàng lại đây cùng. Khoảnh khắc ánh mắt Mạnh Tử Nghi giao nhau với Lý Thế Cảnh, nàng dường như mất đi khả năng suy nghĩ, cơ thể hoàn toàn không kiểm soát được mà đi về phía Lý Thế Cảnh. Từng bước di chuyển ấy, giống như bị một lực vô hình kéo đi, khiến chính nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Chương 193, thảo luận kịch bản mới, từ khóa của ba người đồng thời bị hạ chương 193. Thảo luận kịch bản mới, từ khóa của ba người đồng thời bị Hạ Triệu Anh Tử và Giả Thanh thấy vậy, nhìn nhau cười, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt và phấn khích, hai người đồng thời đưa tay, một trái một phải nắm lấy cánh tay Mạnh Tử Nghi, dùng sức kéo một cái. Mạnh Tử Nghi lảo đảo, cả người liền bị kéo vào vòng xoáy tình cảm hỗn loạn mà nóng bỏng này. Trong phút chốc, môi của bốn người áp vào nhau, hơi thở dồn dập và rối loạn, hòa quyện thành một luồng khí tức nồng nhiệt. Triệu Anh Tử là người đầu tiên tỉnh lại từ nụ hôn nồng cháy, nàng khẽ cười, trên mặt mang theo một nụ cười tinh lịch và đắc ý, sau đó cố ý từ từ cởi cúc áo trên của mình, động tác đẩy quyến rũ. Theo từng chiếc cúc được cởi ra, chiếc áo hiếm gợi cảm bên trong dần lộ ra, chính là kiểu dáng đã gây ra vô số cuộc tranh luận sôi nổi trên Hot Seat. Những đường thêu tinh xảo trên áo hiếm lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo ở cửa nhà vệ sinh, màu đỏ chói mắt, phát họa nên đường cong cơ thể tuyệt mỹ của Triệu Anh Tử. "Ha ha, thế nào, có quen mắt không?" Triệu Anh Tử cười nói, ánh mắt đầy khiêu khích và đắc ý. Giả Thanh nhìn chiếc áo hiếm của Triệu Anh Tử, đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Ngươi đúng là biết chơi thật." Nói rồi, nàng cũng không hề yếu thế mà vén váy lên, để lộ chiếc quần hot pants cùng kiểu cũng đang gây báo trên Hot Seat. Chiếc quần bó sát vào đôi chân thon dài của nàng, thể hiện một vẻ gợi cảm khác biệt. "Không ngờ chứ, ta cũng có." Giả Thanh nhướng mày, ánh mắt mang theo một tia tự hào. Mạnh Tử Nghi trợn tròn mắt, nhìn hai vị tỷ tỷ táo bạo trước mặt, miệng há hốc, hoàn toàn không nói nên lời. Mặt nàng đỏ bừng, một phần vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, một phần là bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho kinh ngạc. "Các ngươi định làm gì vậy?" Mạnh Tử Nghi lắp bắp hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Không ngờ cả hai đều đã chuẩn bị sẵn, nhưng còn mình, trùng hợp là mình cũng đang mặc một bộ nội y khá gợi cảm, chẳng lẽ cũng phải lộ ra? Lý Thế Cảnh đứng một bên, trên mặt treo một nụ cười như có như không, dường như vô cùng hài lòng với tất cả những điều này. Thế này thì khá là tình thú đây. "Được rồi, được rồi, nếu đã mọi người đều có hứng thú như vậy, hay là chúng ta ngồi xuống thảo luận kịch bản một chút? Ví dụ như biến chuyện lần này thành một bộ phim truyền hình." Sau đó, Lý Thế Cảnh nói. Bốn người đến sofa phòng khách. Triệu Anh Tử và Giả Thanh vẫn còn chìm đắm trong sự phấn khích vừa rồi, thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi khúc khích cười. Mạnh Tử Nghi thì có vẻ hơi gượng gạo bất an, nàng ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vào áo, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lý Thế Cảnh. "Chúng ta trước tiên phân tích diễn biến kịch bản hiện tại, Triệu Anh Tử, trước đó ngươi cố ý tạo ra chủ đề tặng áo yếm nguyên bị. Quả thực đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, điểm này làm rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng của chủ đề này đối với hình tượng nhân vật." Triệu Anh Tử gật đầu, nói, "Đạo diễn Lý, ta biết. Ta chỉ muốn dùng cách này để mọi người nhớ đến ta, để nhân vật của ta có nhiều chủ đề hơn. Hơn nữa, ta cảm thấy chủ đề này cũng có thể kết hợp với kịch bản. Ví dụ như, nhân vật của ta thực ra là một người có tính cách táo bạo, dám yêu dám hận, tặng áo yếm chính là một cách nàng thể hiện tình cảm." Giả Thanh cũng tiếp lời, "Ta thấy Triệu Anh Tử nói có lý. Hơn nữa, chúng ta có thể để nhân vật của ta và nhân vật của Triệu Anh Tử này sinh xung đột vì tình cảm dành cho đạo diễn Lý trong các tình tiết sau này, như vậy kịch bản sẽ có nhiều điểm nhấn hơn. Ví dụ, chúng ta có thể thiết kế một tình tiết tình tay ba, ta và Triệu Anh Tử vì tranh giành tình yêu của đạo diễn Lý mà công khai đối đầu, ngấm ngầm đấu đá, cuối cùng lại phát hiện đạo diễn Lý thực ra cũng có cảm tình với Mạnh Tử Nghi, như vậy sẽ biến thành tình tay tư." Mạnh Tử Nghi nghe Giả Thanh nói, mặt lại đỏ lên. "Ta thấy như vậy có phức tạp quá không? Khán giả có thấy rối quá không?" Nàng nhỏ giọng nói. Lý Thế Cảnh cười cười, nói, "Mạnh Tử Nghi nói cũng có lý. Khi chúng ta thiết kế kịch bản, vừa phải cân nhắc đến tính chủ đề, vừa phải cân nhắc đến mức độ chấp nhận của khán giả. Tuy nhiên, ta thấy tình tiết tình tay ba hoặc tay tư có thể làm một tuyến truyện phụ, làm phong phú thêm các tầng lớp của câu chuyện. Tuyến truyện chính vẫn phải xoay quanh chủ đề cốt lõi của chúng ta." Triệu Anh Tử suy nghĩ một lúc, nói, "Đạo diễn Lý, vậy chủ đề cốt lõi của chúng ta là gì?" Lý Thế Cảnh nhìn mọi người, nghiêm túc nói, "Chủ đề cốt lõi của bộ phim này là tình yêu và ước mơ. Mỗi nhân vật trong phim đều đang theo đuổi tình yêu và ước mơ của mình. Bọn hắn sẽ gặp phải đủ loại khó khăn và thử thách trong quá trình đó, nhưng bọn hắn luôn không từ bỏ. Chúng ta phải thông qua kịch bản để thể hiện sức mạnh của tình yêu và vẻ đẹp của ước mơ." Giả Thanh gật đầu, nói, "Ta hiểu rồi. Vậy chúng ta có thể thêm vào một số yếu tố truyền cảm hứng trong kịch bản, ví dụ như, nhân vật của ta để thực hiện ước mơ diễn viên của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu, dù gặp nhiều trắc trở cũng không từ bỏ. Đồng thời, nàng cũng trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu, nhưng cuối cùng nàng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình." Mạnh Tử Nghi cũng được mọi người truyền cảm hứng, nói, "Ta thấy nhân vật của ta có thể là một cô gái tương đối đơn thuần lương thiện, nàng tràn đầy khao khát về tình yêu. Sau khi gặp đạo diễn Lý, nàng dần dần thích hắn, nhưng nàng lại không dám bày tỏ tình cảm của mình. Sau này, dưới sự khuyến khích của Triệu Anh Tử và Giả Thanh, nàng mới dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Đồng thời, trong quá trình đó, nàng cũng phát hiện ra ước mơ của mình, đó là trở thành một biên kịch xuất sắc." Triệu Anh Tử nghe Mạnh Tử Nghi nói, mắt sáng lên, nói, "Hoa, Mạnh Tử Nghi, ý tưởng này của ngươi rất hay. Như vậy bốn nhân vật của chúng ta có thể hình thành một mối quan hệ bổ sung cho nhau, mỗi người đều có đặc điểm và tuyến phát triển riêng." Lý Thế Cảnh hài lòng gật đầu, nói, "Ý tưởng của mọi người đều rất tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể về thiết kế tình tiết của mỗi cảnh. Ví dụ, cảnh vừa rồi của chúng ta ở cửa nhà vệ sinh, chúng ta có thể thiết kế nó thành một cuộc gặp gỡ bất ngờ, sau đó thông qua cuộc gặp gỡ này, dẫn ra những rắc rối tình cảm giữa các nhân vật." Giả Thanh cười nói, "Vậy cảnh này chắc chắn sẽ rất có điểm nhấn. Tuy nhiên, chúng ta phải chú ý nắm bắt chừng mực, không thể để khán giả cảm thấy quá dung tục." Triệu Anh Tử tinh nghịch nói, "Yên tâm đi, Giả Thanh. Chúng ta đều là diễn viên chuyên nghiệp, chắc chắn có thể nắm bắt được chừng mực. Hơn nữa, cảnh này cũng có thể thông qua một số ngôn ngữ hình ảnh và thiết kế lời thoại khéo léo, để nó vừa có điểm nhấn mà không mất đi sự tao nhã. Mạnh Tử Nghi im lặng lắng nghe mọi người thảo luận bên cạnh, nàng cảm thấy mình như vừa mở ra một cánh cửa mới. Hóa ra, việc sáng tạo một bộ phim cần phải cân nhắc nhiều yếu tố đến vậy, mỗi chi tiết đều phải được thiết kế tỉ mỉ. Nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học hỏi thật tốt, cố gắng trở thành một biên kịch xuất sắc. Cùng với cuộc thảo luận ngày càng sâu, tư duy của bốn người ngày càng rõ ràng, khung sườn của kịch bản cũng dần được dựng lên. Bọn hắn lúc thì tranh luận kịch liệt, lúc lại vì một ý tưởng hay mà phá lên cười. Trong quá trình này, mối quan hệ giữa bọn hắn cũng trở nên thân thiết hơn. Không còn chỉ đơn thuần là gắn kết với nhau vì tình cảm dành cho Lý Thế Cảnh, mà còn vì tình yêu chung dành cho bộ phim này. Tìm, chúc mừng nhận được từ khóa do Mạnh Tử Nghi đánh rơi tìm, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa do Giả Thành đánh rơi tìm, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa do Triệu Anh Tử đánh rơi. Chẳng biết từ lúc nào, ánh trăng đã chiếu vào, vàng ngọt mà dịu dàng, rải trên những gương mặt đầy nhiệt huyết của bốn người. Bọn hắn dường như đã quên mất sự trôi đi của thời gian, chìm đắm trong cuộc thảo luận về kịch bản này. Nhưng nhiệt huyết trong lòng bọn hắn dành cho bộ phim này lại như ngọn lửa đang cháy càng rực rỡ. Bọn hắn biết, trong những ngày tới, bọn hắn sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn hơn nữa. Nhưng bọn hắn cũng tin chắc rằng, chỉ cần bọn hắn đồng lòng hiệp lực, nhất định có thể thực hiện được ước mơ của mình, sáng tạo ra một tác phẩm xuất sắc. Chương 194, nữ chính đã định, tranh giành vai nữ phụ cũng đến điên rồi. Chương 194, nữ chính đã định, tranh giành vai nữ phụ cũng đến điên rồi. Hiện nay, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào của Lý Thế Cảnh cũng có thể gây ra sóng to gió lớn. Quả không sai, khi tin tức được tiết lộ, tin tức Lý Thế Cảnh sắp quay ba bộ phim huyền huyễn bom tấn như sét đánh ngang tai, lập tức lan truyền khắp showbiz trong nước. Chỉ trong khoảnh khắc, những thế lực tư bản đã đánh hơi thấy mùi máu tanh, tựa như đàn cá mập săn mồi. Các công ty quản lý cũng không thể ngồi yên, cuối cùng như kiến bò trên chảo nóng, lập tức đồng loạt ra tay hành động. Bọn hắn cẩn thận lựa chọn, không nớt tiến cử các nghệ sĩ với đủ loại phong cách, đặc sắc riêng của công ty mình. Lòng đầy mong đợi có thể dựa vào cây đại thụ Lý Thế Cảnh trói lọi này, để tìm cho nghệ sĩ nhà mình một cơ hội lên mây, một đêm thành danh tuyệt vời. Ứng cử viên nữ chính của tương dạng, Lý Thế Cảnh sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng đã trao cơ hội quý giá này cho Trần Đô Linh. Trần Đô Linh của thế giới song song này vẫn chưa ra mắt, nhưng đó lại là giáo hoa cấp bậc nữ thần học đường mà Phạm Tiểu Bàn vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn tự tay lăng xê. Sớm đã nhờ vả Lý Thế Cảnh. Xét về ngoại hình, Trần Đô Linh thân hình mảnh mai, khung xương nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người toát lên một vẻ đẹp mảnh khảnh đặc biệt. Gương mặt như ngọc bích được điêu khắc tỉ mỉ, làn da trắng như tuyết, mịn màng như trứng gà mới bóc, không một tì vết. Một đôi mắt to long lanh, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, sáng ngời và linh động, trong ánh mắt lưu chuyển, dường như ẩn chứa vô số câu chuyện, khiến người ta không khỏi chìm sâu vào đó. Sống mũi cao thẳng và tinh tế, góp phần tạo thêm vài phần lập thể cho gương mặt nàng. Đôi môi anh đào không điểm mà thắm, đặc biệt là khóe miệng hơi nhếch lên, luôn mang theo một nụ cười như có như không. Dù trong dàn nữ minh tinh mỹ nữ như mây, cũng thuộc vào hàng ngũ đỉnh cao. Chỉ có điều không hoàn mỹ là, bộ phim này đối với nàng, vai diễn tang tang, có chút không phù hợp. Làn da của nàng quá trắng, có sự khác biệt với làn da màu lúa mì mang vài phần hoang dã mà nhân vật trong phim yêu cầu. Nhưng điều này cũng không phải vấn đề lớn. Dù sao trước kỹ thuật tạo hình trang điểm xuất thần nhập hóa, đây không nghi ngờ gì chỉ là một vấn đề nhỏ có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ cần điều chỉnh một chút, là có thể khiến Trần Đô Linh lập tức biến hóa, trở thành nữ chính mang đầy phong tình dị vực, làn da khỏe khoắn quyến rũ trong phim. Vẻ gầy gò của Tang Tang, Trần Đô Linh lại vô cùng phù hợp. Nhìn sang bên Khánh Dư Niên, vị trí nữ chính không chút hồi hộp nào đã thuộc về Lý Thấm. Lý Thấm, từ sau khi đóng Hồng Lâu Mộng tuy vẫn âm thầm cày quốc trên con đường diễn xuất, nhưng vẫn chưa đợi được một vai diễn tốt thực sự có thể khiến nàng tỏa sáng, được khán giả ghi nhớ sâu sắc, cũng không gặp được tài nguyên đặc biệt chất lượng. Vì vậy, khi nhận được thông báo từ phía Lý Thế Cảnh, nhận được lời mời phỏng vấn, sự kích động trong lòng nàng như lũ vỡ đê, cuồn cuộn dâng trào. Gần như không chút do dự, nàng lập tức đồng ý không chút ngần ngại. Ngoại hình của Lý Thấm mang đậm nét cổ điển, như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ thiếu nữ xưa. Gương mặt nàng tròn trịa mà không mất đi sự tinh tế, tựa như vầng trăng tròn, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và quyến rũ. Lông mày là mày liễu cong cong, mảnh mai và thanh tú, đôi mày hơi nhếch lên, thêm vào gương mặt nàng vài phần linh động và tinh nghịch. Đôi mắt đó cũng vô cùng đẹp, như một dòng suối trong, trong mắt thấy đáy, trong ánh mắt toát lên một vẻ dịu dàng và tĩnh lặng, khiến người ta nhìn vào liền nảy sinh lòng thương yêu. Quả thực vô cùng phù hợp với vai diễn cô nương đùi gà. Trong tác phẩm Tuyết Trung Hán Đao Hành, ứng cử viên cho vai nữ chính Khương Nghê không nghi ngờ gì đã thuộc về cấu hình ban đầu của Lam Tinh. Và người cuối cùng được chọn chính là Lý Canh Hy trong nhóm tỷ muội Tam Lý Chuân. Lý do đưa ra quyết định này thực ra cũng có nguyên nhân nhất định. Một mặt, Lý Canh Hy sở hữu điều kiện cá nhân vô cùng ưu tú. Trong thời đại mà gương mặt hot girl đại trà tràn lan khắp nơi, nhan sắc của nàng lại nổi bật hẳn lên, mang đến độ nhận diện cực kỳ cao. Đây không nghi ngờ gì là một lợi thế lớn. Khương Nghê tuy thân là công chúa, nhưng trong phim từ khi sinh ra đã luôn là nha hoàn của Từ Phượng Nghiên. Điểm này, vẻ ngây ngô đáng yêu của Lý Canh Hy vẫn khá phù hợp. Mặt khác, lựa chọn Lý Canh Hy cũng coi như nể mặt thế lực tư bản đứng sau nàng một vị băng băng tỷ khác. Dù sao, địa vị và sức ảnh hưởng của vị băng băng tỷ này trong giới giải trí không thể xem thường, duy trì mối quan hệ tốt với nàng, đối với sự phát triển của toàn bộ dự án mà nói, không nghi ngờ gì là có lợi chứ không có hại. Hơn nữa Kim Lăng Thập Tam Thoa của lão Nưu từ tháng này cũng chuẩn bị ra mắt. Lý Thế Cảnh quyết định sau này sẽ bắt đầu bước chân vào lĩnh vực điện ảnh để thể hiện tài năng. Có thể nói, việc sử dụng Lý Canh Hy lần này không chỉ là nhìn chúng sức hút cá nhân và tiềm năng diễn xuất của nàng, mà còn cân nhắc đến nguồn lực và mối quan hệ mạnh mẽ đằng sau nàng. Nếu có thể tận dụng tốt, tin rằng trong tương lai, dù là đối với bản thân Lý Canh Hy hay đối với toàn bộ đoàn phim, đều sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng dù nữ chính đã được định, cuộc tranh giành vai nữ phụ trong 3 bộ phim của các nghệ sĩ khác vẫn diễn ra sôi nổi, không hề hạ nhiệt. Một số nữ minh tinh có thân hình nóng bỏng, phong cách độc đáo cảm thấy mình đặc biệt phù hợp với những vai nữ phụ cá tính trong phim, liền thông qua mạng xã hội đăng tải hình ảnh và video mình bắt chước nữ phụ, tìm mọi cách thu hút sự chú ý của fan và truyền thông, mong có thể gây được sự chú ý của đoàn phim. Còn một số nữ minh tinh thuộc trường phái thực lực, cũng mỗi người một vẻ, khắp nơi dò hỏi tiêu chuẩn và sở thích tuyển chọn của đoàn phim, sau đó chuẩn bị nội dung thử vai một cách có mục tiêu. Thậm chí có người còn tìm đến những diễn viên đã từng hợp tác với Lý Thế Cảnh, hạ mình thỉnh giáo bọn hắn làm thế nào để nổi bật trong buổi tuyển chọn. Các công ty quản lý trong cuộc cạnh tranh này càng không hề rảnh rỗi, mỗi nơi đều thể hiện tài năng của mình. Có công ty chuyên tạo ra kế hoạch quảng bá riêng cho nghệ sĩ của mình, ra sức nhấn mạnh sự phù hợp giữa nghệ sĩ và vai nữ phụ. Có nơi lại thông qua việc làm thân với nhân viên đoàn phim, tìm mọi cách lấy được thông tin nội bộ, chuẩn bị trước chiến lược đối phó cho nghệ sĩ. Trong cuộc cạnh tranh vai nữ phụ khốc liệt này, các bên đều đã dốc hết sức mình, đều háo hức mong có thể chia được một phần lợi trong bộ phim Huyền Huyễn Bom tấn này. Mà trong lòng Lý Thế Cảnh cũng đã sớm có tính toán cho các ứng cử viên nữ phụ của 3 bộ phim. Hắn nghĩ đến Trương Thiên Ái đã lâu không đóng phim, cũng nên ra ngoài chơi rồi. Dù sao trên người nàng có một khí chất anh hùng độc đáo, rất phù hợp với vai nam cung phó sạng, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ trong phim. Hắn giới thiệu chi tiết cho nàng về sức hút và đặc điểm của vai diễn nam cung phó sạng. Trương Thiên Ái nghe xong, cũng cảm thấy vai diễn này rất có tính thử thách, mình đã im hơi lặng tiếng lâu như vậy, quả thực cũng nên đóng phim rồi. Để diễn tốt vai nam cung phó sạng, Trương Thiên Ái tự nhiên cũng đã dốc hết sức. Thường xuyên nửa đêm chạy đến nhà Lý Thế Cảnh, tiến hành huấn luyện võ thuật cường độ cao, từ những chiêu thức cơ bản nhất đến những động tác liên hoàn mượt mà, mỗi chi tiết đều được mài giũa lặp đi lặp lại, cố gắng đạt đến sự hoàn hảo. Đặc biệt là khi khoác lên mình bộ trang phục cổ trang được thiết kế riêng cho nam cung phó sạng, dáng vẻ anh hùng hiên ngang, ánh mắt toát lên sự kiên cường và quả cảm, mỗi chiêu mỗi thức đều thể hiện trình độ chuyên nghiệp. Ngoài Trương Thiên Ái, Lý Thế Cảnh còn có nhiều sự sắp xếp nhân sự hơn. Dù sao hậu cung đoàn hiện nay quá mạnh, vẻ quyến rũ của một thiếu phụ bệnh tiểu độc đáo trên người Lý Tiểu Nhiễm, đặc biệt phù hợp để vào vai trưởng công chúa Phong Vận vẫn còn trong khánh dư niên. Vai diễn trưởng công chúa này, tâm tư sâu sắc, thủ đoạn tàn nhẫn, lại có khí chất cao quý, hình tượng và diễn xuất của Lý Tiểu Nhiễm đều có thể thể hiện rất tốt. Dù sao ở Lam Tinh, vai diễn này Lý Tiểu Nhiễm đã diễn không tồi. Tiếp theo là Tống Dật, hình tượng và khí chất của Tống Dật rất phù hợp với vai Phạm Lực Lượng. Khí chất trong sáng thoát tục này của Tống Dật, ánh mắt toát lên sự thông minh và linh động. Hơn nữa phim cổ trang hiện nay đối với Tống Dật mà nói, cũng coi như là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn có vai diễn anh hùng hiên ngang như Hải Đường Đoá Đoá, Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng đã giao cho Tân Chỉ Lôi. Cái khí chất một đao chém đứt giấc mộng võ hiệp của các nữ minh tinh của Tân Chỉ Lôi, không thể nào phù hợp hơn. So với 2 bộ phim Khánh Dư Niên và Tuyết Trung, các vai nữ phụ nổi bật của Tương Dạ tự nhiên không nhiều. Diệp Hồng Ngư đã giao cho Mạnh Tử Nghi. Hiện tại còn có Tam Sư Tỷ và Hạo Thiên Bản Tôn cùng Mạc Sơn Sơn và một vài vai phụ khá ổn khác. Vì vậy, Lý Thế Cảnh quyết định trước tiên sẽ chọn xong các vai phụ của Tương Dạ. Do đó, tin tức vừa được tung ra, tự nhiên lại bị người ta đạp nát ngưỡng cửa. Chương 195, tình cờ gặp gỡ cá coi Dương Siêu Việt. Chương 195, tình cờ gặp gỡ cá coi Dương Siêu Việt lão bản. Mấy bộ phim gần đây, phản hồi của Lộ Tư và Tiểu Lộc đều rất tốt. Vừa mới thảo luận kịch liệt xong về các cảnh hành động của Nam Cung Phó Sạng, Trương Thiên Ái tự nhiên cần phải bồi bổ. Sau đó cùng Lý Thế Cảnh đến một quán lẩu. Trong quán hơi nóng bốc lên nghi ngút, người nói chuyện ồn ào, hai người chọn một phòng riêng ngồi xuống, đều đội mũ lưỡi chai rất thấp, sợ bị người khác nhận ra. Trương Thiên Ái vừa thành thạo pha nước chấm, vừa hứng khởi nói với Lý Thế Cảnh, "Lão bản, ngươi đừng nói, mấy bộ phim của Lộ Tư và Tiểu Lộc gần đây sau khi phát sóng, độ thảo luận trên mạng cao lắm, số liệu đều rất đẹp." Lý Thế Cảnh khẽ gật đầu, gắp một miếng sách bò nhúng nhẹ trong nồi, nói, "Đúng vậy, hai tiểu cô nương này diễn xuất đều không tồi, nhưng ta thấy tiềm năng của Bạch Lộc có thể nhỉnh hơn một chút, nàng ấy về độ tinh tế trong diễn xuất vẫn còn không gian để tiến bộ rất lớn." Trương Thiên Ái uống một ngụm nước ngọt, tán thành, quả thực, cách xử lý của Bạch Lộc trong một số cảnh tình cảm rất có chiều sâu. Lý Thế Cảnh trầm tư một lát, nói, "Nhớ nói với Tằng lão sư, có thể để nàng quay một vài video hài hước, đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Bây giờ sức lan tỏa của video ngắn rất mạnh, có lợi cho việc mở rộng danh tiếng của nàng. Điều kiện của Tằng lão sư tốt như vậy, chỉ là thời trẻ thiếu chút cơ hội, chúng ta phải giúp nàng một tay." "Được, ta sẽ liên lạc ngay." Trương Thiên Ái đáp. Đang nói chuyện, phục vụ đến mang món ăn lên. "Thưa ngài, chào ngài, thịt cừu của ngài đây ạ." Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lý Thế Cảnh ngẩng đầu cảm ơn, ánh mắt chạm vào người phục vụ trong khoảnh khắc, khiến hắn không khỏi hơi sững sờ. Cô gái mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa bình thường trước mắt, lại là Dương Siêu Việt. Người đã ra mắt trong nhóm nhạc nữ, hát nhảy thường xuyên lỡ nhịp, nhưng lại dựa vào sức hút độc đáo mà nổi tiếng cực cao, thiếu nữ cá coi. Sự tồn tại được đồn đại là khóc một trận thành danh. Dương Siêu Việt mang thịt cừu xong định rời đi, lại phát hiện Lý Thế Cảnh đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi nhíu mày, lên tiếng hỏi, "Thưa ngài, sao vậy ạ?" Lý Thế Cảnh nhận ra mình thất thố, vội vàng tìm cớ, "Không, không có gì, thấy ngươi khá quen mắt, giống một người bạn ta quen." Nhưng ánh mắt hắn vẫn không kìm được mà dừng lại trên người Dương Siêu Việt. Lúc này Dương Siêu Việt hoàn toàn toát ra sức sống độc đáo của một thiếu nữ thanh xuân. Dương Siêu Việt cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ lại là một kẻ muốn bắt chuyện thằng gái, liền không khách khi nói, "Thường xuyên có người nói vậy, nhưng ta thấy ngươi vẫn nên dẹp cái ý nghĩ đó đi, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy, rất bất lịch sự, nàng ở khu vực này được gọi là Tây Thi Lầu. Không ít nhân viên phục vụ và khách hàng đều thích nàng, cũng vì vậy mà thường xuyên có khách tìm đủ mọi lý do để xin số liên lạc của nàng, nàng đã sớm quen với chuyện này. Lý Thế Cảnh có chút lúng túng, đang không biết phải trả lời thế nào, lúc này, quản lý quán lẩu cầm sổ sách, vẻ mặt không vui đi về phía Dương Siêu Việt. "Dương Siêu Việt, tháng này ngươi lại tính toán sai rồi." Dương Siêu Việt thản nhiên hỏi, "Lại tính sai bao nhiêu ạ, quản lý?" "400." Quản lý cao giọng, rõ ràng rất không hài lòng với sai sót của nàng. "Ồ, 400, vậy cứ trừ vào lương của ta đi." Dương Siêu Việt thờ ơ xuề tay, xem ra đây không phải là lần đầu tiên nàng tính sai tiền. Quản lý hận sắc không thành thép nói, "Ngươi có thể cẩn thận một chút không, tháng nào cũng là ngươi sai." Các nhân viên khác thu tiền gần như không bao giờ sai, chỉ có ngươi, tháng nào cũng phải gây ra chuyện này, ta sắp bị ngươi làm cho sụp đổ rồi. Dương Siêu Việt cười hì hì nói, biết rồi ạ, nhưng mà quản lý, quán chúng ta có phải có chương trình tiêu dùng đủ 400 tặng 120 không ạ? Quản lý khẽ như mày, dự cảm cô nhóc này lại sắp bày trò quỷ quái gì đây, ý gì? Dương Siêu Việt đỏ mắt, nói, ngài xem, trừ của ta 400 tiền lương, đây là khoản chênh lệch khách hàng tiêu dùng, vậy có thể coi là ta đã tiêu dùng không? Theo chương trình của quán chúng ta, nên tặng ta 120, vậy sau giờ làm mỡ cho ta một bàn được không? Nhưng yên tâm, đồ uống không tính, đồ uống ta sẽ tự trả tiền. Quản lý tức đến đỏ mặt, cảm thấy cái logic này thực sự mới lạ đến mức bất lực, lớn tiếng nói, ngươi mà dùng cái sự lanh lợi này vào việc cẩn thận, thì ngươi đã không tháng nào cũng thu sai tiền rồi. Nói xong, trực tiếp tức giận rời đi. Dương Siêu Việt làm mặt quỷ sau lưng quản lý, lẩm bẩm, không tặng thì thôi, dù sao hôm nay cũng linh lương, cùng lắm ta tự mở một bàn. Tất cả những điều này đều bị Lý Thế Cảnh nhìn thấy, hắn không khỏi cảm thấy thiếu nữ cá coi này quả nhiên đáng yêu. Cư dân mạng thích nàng không phải không có lý do, đã gặp được rồi, vẫn phải thu nhận. Nghĩ đến đây, Lý Thế Cảnh bất giác nhếch mép. Trùng hợp là Dương Siêu Việt vừa hay quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Lý Thế Cảnh, lập tức cảm thấy người này có chút biến thái, trực tiếp đảo mắt khinh bỉ. Sau khi hai người ăn lẩu xong, Trương Thiên Ái đi vệ sinh, Lý Thế Cảnh thì ra ngoài tìm Dương Siêu Việt vẫn còn đang dọn dẹp. Thấy Dương Siêu Việt nhìn mình đầy cảnh giác, lập tức giải thích, "Tiểu cô nương, ngươi nghe ta nói, ta không phải người xấu, tuyệt đối không phải." Dương Siêu Việt khẽ hừ một tiếng, "Chứng minh thế nào? Trên đầu người xấu đâu có khắc chữ, người xấu thường nói mình không phải người xấu, ta đâu có đốc." Nhưng nàng không sợ, đây là nơi nàng làm việc, chỉ cần nàng hét lên một tiếng, những nam phục vụ mến mộ nàng chắc chắn sẽ xuống tới. Lý Thế Cảnh bất lực, quyết định tiết lộ thân phận, "Ta cũng không thể chứng minh, hay là ta mời ngươi ăn cơm? Thành thật nói cho ngươi biết, ta là một người săn tìm ngôi sao, tuyệt đối không phải người xấu." Nói rồi, hắn lấy danh thiếp của mình đưa cho Dương Siêu Việt. Lý do hắn không tiết lộ thân phận của mình, tự nhiên cũng là muốn xem phản ứng đáng yêu của Dương Siêu Việt. "Ê, ngươi nói gì? Ngươi trả tiền?" Dương Siêu Việt nhướng mày, tinh nghịch hỏi. "Đúng, ta trả tiền." Lý Thế Cảnh vội vàng gật đầu. "Được thôi, đạo tử, mang 10 đĩa thịt cừu thái tươi ra đây, vị tiên sinh này trả tiền." Dương Siêu Việt lập tức lớn tiếng gọi đồng nghiệp ở xa. Lúc này, khách trong quán đã vãn, các nhân viên phục vụ đang dọn dẹp nghe thấy vậy, đều nhao nhao nhìn về phía Lý Thế Cảnh. Trong mắt đầy vẻ khinh bỉ, rõ ràng đều coi hắn là kẻ háo sắc. "Đúng rồi, ngươi nói ngươi là thám gì?" Dương Siêu Việt vừa rồi quá phân khích, không nghe rõ lời sau của Lý Thế Cảnh. "Săn tìm ngôi sao." Lý Thế Cảnh trả lời. "Săn tìm ngôi sao?" Dương Siêu Việt nửa tin nửa ngờ nhận lấy danh thiếp, tò mò nhìn một lúc. Rồi nói qua loa, "Ồ, ngươi thấy ta có tiềm năng làm minh tinh phải không? Được thôi, ta sẽ cân nhắc, sẽ liên lạc với ngươi." Nói rồi, liền bỏ danh thiếp vào túi. Lý Thế Cảnh thấy nàng không tin, hỏi, "Ngươi vẫn nghĩ ta là kẻ lừa đảo?" "Sao có thể, ngươi là người tốt, ngươi còn mời ta ăn lẩu mà." Dương Siêu Việt cười hì hì, nhưng trong lòng đã sớm xác định Lý Thế Cảnh là loại người xấu giả danh săn tìm ngôi sao để lừa tiền lừa sắc. Dù sao thời buổi này, kinh đô đâu đâu cũng có những kẻ lừa đảo như vậy, mấy hôm trước nhân viên phục vụ ở quán Tứ Xuyên đối diện còn bị một kẻ giả danh săn tìm ngôi sao lừa mất mấy vạn tiền phí lăng xê. Lý Thế Cảnh thấy nàng không tin, lập tức lôi Trương Thiên Ái ra. "Trương Thiên Ái biết chứ?" "Trương Thiên Ái?" Nghe thấy cái tên này, Dương Siêu Việt dừng tay đang bớt miếng thịt cừu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. "Đúng vậy, chính là Trương Thiên Ái. Ta và nàng là đồng nghiệp." Lý Thế Cảnh lập tức gật đầu xác nhận. Phụt. Dương Siêu Việt che miệng cười, nhưng rất nhanh đã nín lại. Nàng thầm nghĩ, tên lừa đảo này cũng thật chuyên nghiệp, vì lừa mình mà còn lôi cả đại minh tinh ra. Nghệ tinh hắn mời mình ăn lẩu, cứ phối hợp diễn với hắn một chút vậy. Thế là, nàng cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, "Oa, ngươi lại là người của công ty Trương Thiên Ái, ta thật quá vinh hạnh." Lúc này, Đào Tử mang 10 đĩa thịt cừu đến. "Hoa." Nhìn thấy món ngon, Dương Siêu Việt lập tức không thèm để ý đến Lý Thế Cảnh nữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn được một lúc, nàng mới nhớ ra bên cạnh còn có người, liền hỏi, "Này, ngươi có muốn ăn chút không?" Tuy cảm thấy Lý Thế Cảnh là kẻ lừa đảo, nhưng hắn trông cũng khá đẹp trai, Dương Siêu Việt trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Loại người như Lý Thế Cảnh dù đội mũ lưỡi trai thấp, cũng có thể thấy được vẻ đẹp trai bức người. Lý Thế Cảnh bất lực cười cười, nhìn Dương Siêu Việt, càng ngày càng cảm thấy cá coi này thật thú vị. Dương Siêu Việt ngoại hình tốt, tính cách cũng độc đáo, chỉ cần bồi dưỡng một chút, chắc chắn có thể tỏa sáng trong giới giải trí. "Được, ngươi cứ ăn đi." Lý Thế Cảnh cười cười, sau đó đi tìm Trương Thiên Ái. Quyết định tìm Trương Thiên Ái cùng đến trêu chọc Dương Siêu Việt một chút. Sau khi Lý Thế Cảnh rời đi, Dương Siêu Việt vừa ăn thịt cừu, vừa nghĩ về người nam nhân kỳ lạ tự xưng là săn tìm ngôi sao này. Nàng cảm thấy chuyện này quá không đáng tin, làm gì có người săn tìm ngôi sao nào lại tình cờ gặp mình ở quán lẩu, lại còn kiên trì muốn ký hợp đồng với mình như vậy. Chương 196, công bố danh sách diễn viên tương dạng, gây chấn động. Chương 196, công bố danh sách diễn viên tương dạng, gây chấn động. Sau khi Lý Thế Cảnh rời đi, Dương Siêu Việt ngồi trong quán lẩu, nồi lẩu nóng hổi tỏa ra hương thơm quyến rũ, thịt cừu sôi sùng sục trong nồi. Nàng vừa gắp miếng thịt cừu tươi non vào miệng, vừa không ngừng nghĩ về người nam nhân kỳ lạ tự xưng là săn tìm ngôi sao. Nàng càng nghĩ càng thấy chuyện này không đáng tin, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Làm gì có người săn tìm ngôi sao nào lại tình cờ gặp mình ở một nơi như có lẩu, lại còn mặt dày mày dạn muốn ký hợp đồng với mình. Hơn nữa, mình chẳng có tài năng gì, hát thì là tông, nhảy thì như có giận, diễn xuất lại càng không biết gì, đây không phải là đùa sao? Với năng lực nghiệp vụ thế này thì làm mình tinh tiểu gì? Vừa rồi phát hiện một tiểu cô nương rất thú vị, ta đã trêu chọc một chút, lát nữa ngươi ra tay, trực tiếp thu nhận nàng đi. Lúc này, Trương Thiên Ái đi vệ sinh về, Lý Thế Cảnh vừa đi vừa nói với nàng. Ồ, Trương Thiên Ái nghe vậy, lập tức hứng thú, trong lòng đầy tò mò. Rốt cuộc là tiểu cô nương thế nào mà có thể khiến Lý Thế Cảnh cũng có hứng thú trêu chọc? Tiểu cô nương. Lý Thế Cảnh đi đến bên cạnh Dương Siêu Việt, lại lên tiếng. Dương Siêu Việt nghe tiếng gọi, đầu cũng không ngẩng, miệng vẫn còn ngậm thịt cừu, nói không rõ lời, ngươi quay lại rồi hả, có phải vẫn muốn tiếp tục thuyết phục ta không? Ta nói cho ngươi biết, ta không bị lừa đâu. Nhưng đợi mãi không thấy hồi âm. Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc này mới ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên, nàng lập tức như bị sét đánh, cả người kinh ngạc đến sững sờ. Chỉ thấy người trước mặt đã bỏ mũ lưỡi chai ra, mái tóc dài đặc trưng như thác nước đổ xuống, gương mặt quen thuộc đó, chẳng phải là Trương Thiên Ái đang nổi như cồn hiện nay sao? Nàng chính là tỷ nhất của dòng phim chiếu mạng, một nhân vật có tiếng tăm trong giới giải trí, được vô số người theo đuổi. Trương Thiên Ái nhìn thấy Dương Siêu Việt, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Ngoại hình của Dương Siêu Việt quả thực rất trong sáng thoát tục, mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái vô tận. Đường nét gương mặt nàng mềm mại, không một chút góc cạnh, như một tác phẩm nghệ thuật được thiên nhiên điêu khắc tỉ mỉ. Làn da trắng như tuyết, mịn như lụa, tựa như ngọc dương chi ấm áp và trơn láng. Đôi mắt là một trong những điểm quyến rũ nhất của nàng, như một dòng suối trong mắt thấy đáy, toát lên vẻ ngây thơ và lương thiện. So với những gương mặt hot girl na ná nhau hiện nay, ngoại hình của Dương Siêu Việt quả thực là một luồng gió mới. Nàng không có lớp trang điểm khoa trương và sự chỉnh sửa quá đà, chỉ có vẻ đẹp tự nhiên và chân thực nhất. Vẻ đẹp trong sáng này khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết và thoải mái, như thể nàng chính là cô gái đáng yêu nhà bên, khiến người ta không khỏi muốn gần gũi nàng, tìm hiểu nàng. Con mắt của lão bản quả nhiên lợi hại. Trương Thiên Ái thầm cảm thán trong lòng. Tiểu cô nương, vừa rồi nghe lão bản nói ngươi rất thú vị, ngươi có hứng thú đóng phim làm mình tinh không? Trương Thiên Ái nhìn Dương Siêu Việt, trên mặt nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng hỏi. Dương Siêu Việt trợn tròn mắt, cảm thấy mình như đang mơ, hoàn toàn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nàng lắp bắp nói, ngươi thật sự là Trương Thiên Ái? Vậy hắn là lão bản của ngươi? Đúng vậy, ngươi còn có thể là giả sao? Xem ra những gì lão bản nói đều là thật. Trương Thiên Ái cười trả lời. Hắn cảm thấy ngươi có tiềm năng, vậy chắc chắn không sai. Thế nào, có hứng thú gia nhập công ty của chúng ta không? Biết đâu sau này ngươi cũng có thể như ta, tạo dựng được một vùng trời riêng trong giới giải trí. Trương Thiên Ái hỏi. Dương Siêu Việt sững sờ, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ rối như tơ vò. Nàng không bao giờ ngờ rằng, chuyện tưởng chừng như hoang đường này lại là sự thật. Nàng nhìn Trương Thiên Ái, rồi lại nhìn Lý Thế Cảnh, cả người ngây ra đó. Ở Lam Tinh, Dương Siêu Việt vì mức đãi ngộ 2000 tệ mỗi tháng còn bao ăn ở đã dứt khoát đi tham gia tuyển tú. Lúc đó, nàng để có được một chỗ đứng nhỏ trong giới giải trí, đã chịu không ít khổ cực. Mà bây giờ, ở thế giới song song này, gặp được Lý Thế Cảnh, đãi ngộ đưa ra tự nhiên tốt hơn ở Lam Tinh rất nhiều. Ta đồng ý ký hợp đồng, ta rất đồng ý. Nói rồi, hốc mắt nàng hơi đỏ lên, nếu không phải vì giữ hình tượng, suýt nữa đã ôm lấy đuổi Lý Thế Cảnh mà khóc nức nở. Dù sao Trương Thiên Ái, một thủy tổ của dòng phim chiếu mạng sống sờ sờ đang đứng trước mặt. Lý Thế Cảnh nhìn bộ dạng của Dương Siêu Việt, trong lòng thầm cười, nhưng bề ngoài vẫn không hề biểu lộ. Đã quyết định ký hợp đồng rồi, vậy chúng ta cũng đừng nội. Tiểu cô đương, ngươi cứ ăn một bữa thỏa thích ở quán lẩu này, coi như là tiệc chia tay cho ngươi. Công việc hiện tại của ngươi cũng có thể thoải mái nghỉ việc rồi. Lý Thế Cảnh nói một cách khiêm tốn. Lý Thế Cảnh tự nhiên thích cảm giác giả vờ khiêm tốn một cách thầm lặng này. Và lúc này, Dương Siêu Việt tự nhiên cũng đã biết xoáy ca trước mắt chắc chắn là lao bản của Trương Thiên Ái, đạo diễn có thế lực tư bản mạnh nhất hiện nay. Lý Thế Cảnh. Dương Siêu Việt nghe vậy, lập tức vui mừng hớn hở, thầm nghĩ lao bản này thật là chu đáo. Sau đó nàng lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, trước đó vì trong lòng rối bời, ăn uống cũng không cảm nhận được mùi vị, bây giờ cuối cùng cũng có thể ăn thoải mái. Nàng vừa ăn, vừa tính toán về cuộc sống tương lai trong lòng. Thực ra Dương Siêu Việt chỉ cần uốn nắn một chút, tương lai tiền đồ vô hạn. Quả thực, ngoại hình của Dương Siêu Việt thuộc loại gương mặt cao cấp, ngũ quan tinh tế và tỷ lệ hài hòa. Chỉ cần qua đào tạo chuyên nghiệp, khí chất uy nghiêm nhàn nhạt cùng với vẻ cao quý trên người nàng sẽ được thể hiện một cách hoàn hảo. Tuy ngoài đời tính cách của Dương Siêu Việt có chút tùy tiện, thậm chí hơi ngốc nghếch, nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng biểu cảm của nàng trước ống kính. Lý Thế Cảnh cũng tràn đầy tự tin vào Dương Siêu Việt, hắn đã lên kế hoạch cho bước đầu tiên của Dương Siêu Việt. Trước tiên là đóng phim, vai Hạo Thiên bản tôn trong tương dạng. Nhưng vì hiện tại Dương Siêu Việt chưa có chỗ ở tự nhiên cũng sẽ tạm thời ở lại chỗ của Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái cũng có những suy tính riêng của mình. Nàng muốn đưa Dương Siêu Việt vào hậu cung của Lý Thế Cảnh. Nhưng dù sao Dương Siêu Việt hiện tại cũng chỉ mới quen biết, nên vẫn là tuần tự tiến lên thì tốt hơn. Nếu không sẽ trực tiếp dọa người ta sợ. Sau đó, Lý Thế Cảnh cũng trực tiếp công bố toàn bộ danh sách diễn viên của tương dạng. đối với vai Mạc Sơn Sơn, hắn đã quyết định giao cho tân binh Viên Băng Nghiên đảm nhận, cũng là đội hình của Lam Tinh. Viên Băng Nghiên có một gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt linh động có thần, khi cười lên, như vầng trăng huyết, toát ra một hơi thở ngọt ngào, toàn thân toát lên vài phần khí chất dịu dàng, vô cùng phù hợp với thư sĩ Mạc Sơn Sơn. Đương nhiên, cũng là lựa chọn của Lam Tinh. Viên Băng Nghiên trước đây cũng đã tham gia một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng đều là những vai nhỏ không mấy quan trọng. Trong một bộ phim cổ trang, nàng đóng vai một nha hoàn, tuy đất diễn không nhiều, nhưng diễn xuất linh động của nàng vẫn để lại một chút ấn tượng. Còn trong một bộ phim hiện đại, nàng đóng vai một người qua đường, chỉ có vài cảnh quay, nhưng cũng thể hiện được tình yêu của nàng đối với diễn xuất và sự nghiêm túc đó. Lần này được Ly Xe Kỳ ủng chọn vào vai Mạc Sơn Sơn trong Tương Dạ đối với nàng không thể nghi ngờ là một cơ hội cực lớn. Tại Lam Tinh, vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất của Viên Băng Nghiên chính là nha đầu trong Lão Cửu Môn, vợ của nhị gia. Nhưng Lão Cửu Môn vẫn chưa khởi quay ở thế giới song song này. Vì vậy, Viên Băng Nghiên vẫn thuộc dạng một tân binh tuyến 18. Còn vai Tam Sư Tỷ Dư Liêm, Ly Xe Kỳ ủng đã giao cho Trúc Tử Đan. Trước đây tuy Trúc Tử Đan cũng có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng kỹ năng của nàng vẫn luôn ở trạng thái làng nhàng. Mặc dù thuộc công ty của Dương Mịch, nhưng nàng thật sự không có danh tiếng gì. Nhiệt Ba hiện tại, dưới sự nâng đỡ của Dương Mịch và Ly Xe Kỳ ủng, đã vươn lên hàng sao hàng hai, tiền đồ hoàn toàn vô lượng. Là một trong những cánh tay đắc lực, Trúc Tử Đan lại không có nhiều cơ hội. Nể tình những trận chiến Bát Tiên Quá Hải và đại chiến Bản Tơ Động, Ly Xe Kỳ ủng đã nhiều lần chỉ dạy cho nàng. Dưới sự hướng dẫn của Ly Xe Kỳ ủng, Trúc Tử Đan bắt đầu con đường nâng cao diễn xuất đầy gian khổ. Ly Xe Kỳ ủng nói với nàng, diễn xuất không chỉ là học thuộc lời thoại, mà còn phải hòa mình vào nhân vật, thấu hiểu thế giới nội tâm của nhân vật. Lần này, hắn còn yêu cầu Trúc Tử Đan đọc đi đọc lại kịch bản của Tương Dạng, để nghiền ngẫm đặc điểm tính cách và những biến đổi tình cảm của nhân vật Dư Liêm. Dư Liêm trong cốt truyện, cái tên này trong ma tộc có thể nói là như sấm bên tai. Hắn không chỉ có thân phận tôn quý, là thiếu tôn chủ của ma tộc, mà còn sở hữu thực lực và thiên phú đáng kinh ngạc. Là người lãnh đạo tương lai của ma tộc, Dư Liêm gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh trọng đại, mỗi hành động của hắn đều được chú ý cuối cùng, hắn luyện phá kiện thiền ma công, trở thành một thân nữ nhi. Vì vậy cũng khá thú vị. Hơn nữa còn có tình cảm nhất định với đại sư Minh Lý Mạn Mạn. Trong những lần diễn tập, Trúc Tử Đan không ngừng điều chỉnh cách biểu diễn của mình. Ban đầu, diễn xuất của nàng có phần cứng nhắc, biểu đạt tình cảm chưa đủ tinh tế. Dần dần, từ cách sử dụng ánh mắt đến việc kiểm soát ngôn ngữ cơ thể, tất cả đều được cải thiện rất nhiều. Trúc Tử Đan hiện tại đã có thể thể hiện rất tốt hình tượng trầm ổn, nội liễm mà đầy trí tuệ của Dư Liêm, trong ánh mắt cũng có thêm vài phần thần thái mà nhân vật nên có. Khi việc tuyển chọn diễn viên cho Tương Dạ kết thúc, tin tức này nhanh chóng lan truyền trong giới giải trí. Không ít giới tư bản và công ty quản lý đều cảm thấy tiếc nuối. Bọn hắn không ngờ Ly Xe Kỳ ung lại dùng nhiều người mới như vậy. Đặc biệt là Viên Băng Nghiên và tân binh hoàn toàn mới Dương Siêu Việt, ngay lập tức nhận được sự chú ý từ các bên. Mọi người đều đang đoán, hai tân binh không chút danh tiếng này, dưới sự dẫn dắt của Ly Xe Kỳ ung, liệu có thể tạo nên sóng gió trong giới giải trí không? Nhưng phải nói rằng, những người mà Ly Xe Kỳ ung chọn, ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ trong sáng thoát tục của Dương Siêu Việt, nét ngọt ngào dịu dàng của Viên Băng Nghiên, cộng thêm vẻ đẹp vốn có của Trúc Tử Đan. Dàn diễn viên này chỉ xét về nhan sắc thôi cũng đã vô cùng hấp dẫn rồi. Một số phương tiện truyền thông nhạy bén đã bắt đầu đưa tin rầm rộ về tình hình tuyển chọn của Tương Dạng. Đối với mấy tân binh này cũng tràn đầy tò mò và mong đợi. Nhưng mọi người đương nhiên vẫn tập trung sự chú ý vào các vai nữ phụ trong hai bộ phim còn lại. Chương 197, Vương Âu, Lý Thuần Dính tin đồn thất thiệt, trở thành tỷ muội họ. Chương 197, Vương Âu, Lý Thuần Dính tin đồn thất thiệt, trở thành tỷ muội họ. Bộ phim Khánh Dư Niên ở Lam Tinh có độ hot cực kỳ cao, phải nói là nổi như cồn. Các nhân vật trong phim, dù là chính hay phụ, đều thể hiện vô cùng xuất sắc, để lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là các nhân vật nữ, sức hút và diễn xuất của các nàng khiến người ta sáng mắt, gần như gánh cả nửa bộ phim. Tuy nguyên tắc là một bộ truyện hậu cung, nhưng khi chuyển thể thành phim truyền hình, đương nhiên không thể quay hoàn toàn theo mô típ hậu cung. Dù sao, phim truyền hình cần phải đề cao năng lượng tích cực, truyền tải những giá trị tốt đẹp. Vì vậy, nam chính trong phim không mở hậu cung như trong nguyên tắc. Tuy nhiên, Ly Xe Kỳ ung lại có dàn hậu cung của riêng mình. Mấy vai nữ phụ này gần như đều bị dàn hậu cung của hắn thâu hết. Giống như trưởng công chúa Lý Tiểu Nhiễm, mỗi động tác, mỗi biểu cảm của nàng đều toát lên vẻ cao quý và tâm cơ. Tính cách phức tạp của nhân vật đó đã được nàng thể hiện một cách trọn vẹn, đạt đến độ xuất thần. Như thể vai diễn này được Donny đóng giày cho nàng vậy. Mà Tân Chỉ Lôi trong vai Hải Đường Đoá Đoá càng khiến người ta sáng mắt. Nàng thể hiện sự thẳng thắn, hào sảng, cùng với nét phóng khoáng đặc trưng của những đứa con thảo nguyên, khiến nhân vật này vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt của khán giả, thành công thu về vô số fan. Vẫn là dáng vẻ hiên ngang ấy. Còn có Tống Dật trong vai Phạm Lực Lượng, nàng thể hiện nét dịu dàng thông tuệ vừa phải. Tình huynh muội dành cho Phạm Nhàn chân thành và cảm động, không nghi ngờ gì đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, tạo được sự hiện diện mạnh mẽ. Tình huynh muội này cũng khiến người ta yêu thích. Tuy nhiên, khi tạo hình và diễn viên của nhân vật Tư Lý Lý được công bố, trên mạng ngay lập tức như thùng thuốc súng bị châm ngòi, bùng một tiếng nổ tung. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì người đóng vai Tư Lý Lý là Lý Thuận và Vương Âu trông quá giống nhau, gần như là bản sao 89 phần. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng xã hội, khu vực bình luận tràn ngập những lời kinh ngạc của cư dân mạng. Lẽ nào đây là tỷ muội từ vũ trụ song song xuyên không đến thế giới thực à? Đây là cặp song sinh thất lạc nhiều năm chứ gì? Mọi người mỗi người một câu, thảo luận sôi nổi, chủ đề này cũng vì thế mà trở thành một trong những chủ đề nóng trên mạng. Vẻ ngoài của Lý Thuần cũng rất dễ nhận biết. Đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, ánh mắt lưu chuyển, cái vẻ quyến rũ liền hiện ra, như thể có thể câu đi cả hồn phách của người khác. Khóe mắt hơi xếch lên, mang một khí chất hồ ly tinh độc đáo, trời sinh mỹ cốt, loại người khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Tư Lý Lý trong phim là hoa khôi hàng đầu của Túy Tiên Cư ở kinh đô. Địa vị đó, ở những chỗ ăn chơi của kinh đô, có thể nói là lừng lẫy. Bên ngoài nàng phong tình bạt trùng, một bộ y phục lộng lẫy, kết hợp với lớp trang điểm tinh xảo, chỉ cần đứng đó là đã trở thành tâm điểm của mọi người. Nàng giao du khéo léo giữa đám quan to quý nhân, miệng cười duyên dáng, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều tràn đầy quyến rũ. Nhưng thực tế, trong lòng nàng ẩn giấu vô số bí mật, gánh vác sứ mệnh quan trọng. Thế giới nội tâm của nàng như một kho báu bí ẩn, chờ đợi được khám phá. Lý Thuần chỉ cần đứng đó, không cần nói gì, cái thần của Tư Lý Lý đã toát ra, nàng nắm bắt cái vẻ quyến rũ và bí ẩn đó một cách hoàn hảo. Quả thật cũng tương tự với đâu, đều thuộc loại mỹ cốt. Ai mà ngờ được, vẻ ngoài giống nhau này lại gây ra rắc rối lớn. Trên mạng đột nhiên xuất hiện những tin đồn thất thiệt vô căn cứ, nói rằng Lý Xe Kỳ ủng thích tìm những diễn viên trông giống như chị em song sinh khác cha khác mẹ để đóng phim. Lý Thuần cũng là nhờ vào vlog. Dù sao trước đây Lý Thuần cũng không có vai diễn nào nổi bật, thuộc hàng diễn viên nhỏ. Lúc đầu chỉ là vài bình luận lẻ tẻ, nhưng ai ngờ những tin đồn này lại lan nhanh như cỏ dại. Một số tài khoản marketing có ý đồ xấu để câu view, kiếm traffic, đã thi nhau đăng lại những tin đồn này, còn thêm mắm dặm muối, khiến sự việc càng lúc càng bị bôi đen. Tin đồn nói rằng Lý Xe Kỳ ủng khi chọn diễn viên đã cố tình chọn những người có ngoại hình giống nhau, đằng sau có mục đích không thể nói ra. Những tin đồn này hoàn toàn vô căn cứ, thuần túy là bịa đặt tác ý. Sau khi biết được những tin đồn này, Lý Thuần không thể hiểu nổi, mình chỉ dựa vào lòng yêu nghề, nỗ lực thể hiện tốt vai Tư Lý Lý, vượt qua hàng ngàn đối thủ trong buổi thử vai, cuối cùng nhận được sự công nhận của Lý Xe Kỳ ủng. Tại sao lại phải chịu sự công kích ác ý như vậy? Nàng nhìn những bình luận khó coi trên mạng, cảm thấy mọi nỗ lực và công sức của mình đều bị phủ nhận. Bản thân mình không phải là người dựa vào việc trông giống Vương Âu để có được tài nguyên và vai diễn. Nói như vậy, giống như là được thơm lây từ Vương Âu. Rồi vai diễn mà Vương Âu không nhận thì đưa cho nàng vậy. Bên phía Vương Âu cũng bị ảnh hưởng. Tuy nàng và Lý Thuần không có liên quan trực tiếp, nhưng vì ngoại hình giống nhau, nàng cũng bị cuốn vào vòng xoáy dư luận này. Người hâm mộ của nàng đồng loạt lên mạng bênh vực, chỉ trích hành vi của những kẻ tung tin đồn. Bản thân Vương Âu cũng đã ra tuyên bố, nói rằng những tin đồn này là sự thiếu tôn trọng lớn đối với nàng và các diễn viên khác, hy vọng mọi người có thể tôn trọng sự thật, đừng dễ dàng tin vào những tin đồn vô căn cứ này. Nhưng tốc độ lan truyền của tin đồn thực sự quá nhanh. Dù nàng đã ra tuyên bố, vẫn có một số người tiếp tục lan truyền những tin đồn này. Để tránh những hiểu lầm và rắc rối không cần thiết, Vương Âu quyết định chủ động liên lạc với Lý Thuần để làm rõ sự thật. Sau một hồi trao đổi chân thành, hai người đã đi đến thống nhất, quyết định cùng nhau đến chỗ Lý Xe Kỳ ủng, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Khi Vương Âu và Lý Thuần cùng xuất hiện trong văn phòng của Lý Xe Kỳ ủng, phong cách ăn mặc của các nàng tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Vương Âu mặc một chiếc váy liền màu trắng đơn giản, đường cắt may vừa vặn, hoàn hảo tôn lên đường cong cơ thể, trông thanh lịch và phong khoáng. Còn Lý Thuần thì chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phối với một chiếc quần jean màu xanh nhạt, tổng thể trông trẻ trung và năng động. Lý Xe Kỳ ủng đương nhiên cũng biết. Trên mạng, cuộc thảo luận về chuyện này đã sôi sục, các loại bình luận tiêu cực tràn lan khắp nơi. Lý Thuần tự nhiên cũng trở thành mục tiêu công kích, bị cư dân mạng chê bài không thương tiếc. Điều này không chỉ khiến Lý Thuần cảm thấy rất ấm ức, mà còn khiến Vương Âu cảm thấy có chút khó xử. Đạo diễn Ly, ta thật sự không ngờ lại bị cuốn vào chuyện này, những lời trên mạng thật sự quá khó nghe. Vương Âu nhíu mày, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, đạo diễn Ly, ta cũng cảm thấy rất ấm ức. Ta thật sự đã dựa vào bản lĩnh của mình để có được vai diễn này, nhưng bây giờ lại bị người ta nói như vậy. Lý Thuần nói, vành mắt dần đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Ta biết, đến lúc quay xong, thực lực của ngươi sẽ chứng minh tất cả. Ba người trò chuyện một lúc, hay là bọn ta chụp một tấm ảnh chung đăng lên, phá tan những tin đồn này. Vương Âu sau đó đề nghị. Lý Xe Kỳ ủng và Lý Thuần đều cảm thấy ý kiến này không tồi, thế là ba người đứng cùng nhau, mỉm cười. Sau đó chụp vài tấm ảnh chung. Lý Thuần và Vương Âu đều đăng bài trên nền tảng xã hội của mình. Đại ý là đã gặp được người tỷ muội tốt khác cha khác mẹ. Hai người ngoài đời đã trở thành bạn bè, không tồn tại chuyện cạnh tranh tài nguyên. Lý Xe Kỳ ủng cũng chọn một tấm, đăng lên tài khoản xã hội của mình. Đều là những diễn viên xuất sắc, hy vọng mọi người đừng tin vào tin đồn, hãy tập trung vào tác phẩm. Vương Âu và Lý Thuần cũng lần lượt chia sẻ lại. Tưởng rằng đăng ảnh chung sẽ khiến sự việc lắng xuống, ai ngờ những tin đồn không những không dừng lại, mà còn lan truyền ngày càng dữ dội. Một số kẻ có ý đồ xấu bắt đầu dẫn dắt dư luận trên mạng. Đạo diễn Lý Xe Kỳ ủng sướng điên rồi, Vương Âu và Lý Thuần khác cha khác mẹ, bay lên chắc sướng ngất ngây ôm trái ôm phải, xoay trái xoay phải, cũng không phân biệt được nữa. Lần này Vương Âu và Lý Thuần thật sự thành tỷ bội họ rồi. Những tin đồn này nhanh chóng lên men trên mạng, các loại bình luận khó coi tràn lan, thậm chí còn phát sinh ra một số cái gọi là tin nóng vớ vẩn. Lý Thuần sau khi xem xong, thật sự tức điên lên. Đặc biệt là những tin đồn thất thiệt về việc thật sự trở thành tỷ muội họ. Ken, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn thất thiệt tỷ họ Vương Âu chỉ đạo muội họ Lý Thuần, nắm bắt phương hướng lớn của đạo diễn Lý Ken, tin đồn thất thiệt trở thành sự thật. Cảm ơn đại lão 17852 đã tặng người phiếu. Chương 198, hai người so tài vai Tư Lý Lý, Lý Thuần được khen có khí chất trà xanh. Chương 198, hai người so tài vai Tư Lý Thuần được khen có khí chất trà xanh. Lý Thuần có thể nói là tức không có chỗ xả. Lý Thuần tự cho rằng mình dù là về ngoại hình hay nền tảng diễn xuất, đều là lựa chọn không thể tốt hơn cho vai Tư Lý Lý. Nhìn những tin đồn thất thiệt trên mạng, càng nghĩ càng tức, nàng đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi cho Vương Âu. Alo, Lý Thuần à? Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói dịu dàng của Vương Âu. Lý Thuần hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hơn. Vương Âu, muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Lý Thuần sau đó nói.
Việc gì vậy?
Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ giúp ngươi.
Vương Âu nghe xong, cũng lập tức trả lời.
Nàng cũng biết Vương Âu đang phiền lòng. Dù sao cũng là diễn viên, ai lại muốn bị công kích và hạ thấp như vậy chứ? Cứ nói mãi rằng vai Tư Lý Lý là do mình không nhận nên mới đến lượt nàng, khiến Vương Âu vô cùng khó xử.
Ta muốn hẹn ngươi, lát nữa đến chỗ đạo diễn Ly, ngươi cũng thay đổi cổ trang, cũng diễn thử vai Tư Lý Lý, xem rốt cuộc chúng ta ai hợp với vai này hơn.
Lý Thuần nói.
Như vậy không hay lắm, bên đạo diễn Ly.
Vương Âu có chút ngượng ngùng nói.
Tình huống này, có phải là quá đường được không? Mình nên thắng hay nên thua đây?
Lỡ như thắng thì sao?
Làm thế nào?
Đổi vai.
Ly xe kỳ ủng có vui không?
Chúng ta cũng không phải gây sự vô cớ, chỉ đơn thuần là thảo luận về vai diễn thôi mà.
Lý Thuần sau đó lại nhấn mạnh.
Vương Âu không chịu nổi sự năn nỉ của Lý Thuần, cuối cùng cũng đồng ý sau đó.
Lý Thuần lại gọi điện cho Ly Xe Kỳ ủng, khẳng định quyết tâm muốn so tài với Vương Âu.
Để Ly Xe Kỳ ủng làm trọng tài.
Nàng muốn nói cho mọi người biết, vai diễn này của mình không phải là thứ Vương Âu không cần.
Ly Xe Kỳ ủng đương nhiên cũng đồng ý, xem ra tối nay lại được một bữa no nê.
Không phải
là no mắt.
Đương nhiên, chỉ đơn thuần là thảo luận về diễn xuất.
Sau đó, Lý Thuần và Vương Âu cùng ngồi xe bảo mẫu đến nhà Ly Xe Kỳ ủng.
Trên đường đi, tâm trạng của Lý Thuần vô cùng phức tạp, vừa có sự mong đợi về cuộc đối đầu vai diễn sắp tới, lại có chút căng thẳng.
Còn Vương Âu thì tỏ ra tương đối bình tĩnh, nàng tựa vào ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang chuẩn bị tâm lý cho phần biểu diễn sắp tới.
Cuối cùng, các nàng đã đến biệt thự của Lý Xe Kỳ ủng.
Lý Thuần hít một hơi thật sâu, bấm chuông cửa.
Không lâu sau, cửa từ từ mở ra.
Mời vào.
Lý Xe Kỳ ủng cũng gật đầu, mời hai người vào.
Đạo diễn Lý, ta nghĩ rằng ta không thể chỉ nói xuông, phải diễn thử, xem ai có thể thể hiện được sức hút của nhân vật này hơn.
Vì vậy ta đã mời cả Vương Âu đến, nàng cũng thay đổi cổ trang, chúng ta cùng nhau thảo luận.
Lý Thuần dứt khoát nói.
Vương Âu cũng bất đắc dĩ gật đầu, nhưng cũng không thể nói Lý Thuần kiêu ngạo.
Đúng là nên làm vậy.
Được thôi, nếu các ngươi đã có hứng thú như vậy, thì ta sẽ tiếp đến cùng.
Lý Xe Kỳ ủng gật đầu.
Tối nay,
đúng là phải tiếp đến cùng rồi.
Hai người sau một hồi bàn bạc, quyết định để Vương Âu diễn trước.
Rất nhanh, Vương Âu đã vào phòng thay đồ,
thay bộ cổ trang tinh xảo,
đều là trang phục của Tư Lý Lý trong phim.
Chỉ thấy Vương Âu mặc một chiếc váy dài cổ trang màu xanh nhạt, tà váy nhẹ nhàng bay bổng như dòng nước.
Tóc nàng được búi cao, cài một chiếc châm tinh xảo, vài lọn tóc buông lơi hai bên má, càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
Một đôi mắt to sáng và có thần, như thể ẩn chứa cả biển sao.
Sương mày như được điêu khắc tỉ mỉ, toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, cả người như một tiên nữ bước ra từ trong tranh, tuyệt sắc động lòng người.
Đẹp quá.
Nhìn thấy Vương Âu trong trang phục cổ trang,
Lý Thuần cũng không nhịn được mà khen ngợi.
Quả thật, vẻ đẹp mỹ cốt trời sinh của Vương Âu, dù là tạo hình thời đại nào cũng có thể cất được.
Cổ trang lại càng kinh diễm.
Quả thật rất đẹp, nhưng vai Tư Lý Lý không chỉ dựa vào ngoại hình, quan trọng hơn là diễn xuất và sự thấu hiểu nhân vật.
Lý Xe Kỳ ủng sau đó nói,
vậy chúng ta bắt đầu diễn đi, bắt đầu từ cảnh Tư Lý Lý xuất hiện lần đầu.
Lý Thuần nói,
trên đường đi,
nàng đã nói sơ qua kịch bản và nhân vật Tư Lý Lý cho Vương Âu.
Phân cảnh không nhiều cũng không phức tạp.
Vương Âu đương nhiên cũng hiểu.
Vương Âu điều chỉnh lại hơi thở, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
Nàng bắt chước dáng vẻ của Tư Lý Lý, từ từ bước vào cảnh quay.
Mỗi cử chỉ đều mang một vẻ phong tình và trùng.
Trong mắt nàng vừa có sự kiêu ngạo của một hoa khôi, lại vừa có sự bất đắc dĩ và tang thương ẩn giấu trong lòng.
Các vị khách quan, tiểu nữ tử Tư Lý Lý, hôm nay may mắn được biểu diễn cho mọi người.
Giọng nói trong trẻo dễ nghe, như mang một sức mạnh ma thuật đặc biệt, khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm vào đó.
Lý Thuần và Ly Xe Kỳ ủng đương nhiên cũng đang chăm chú theo dõi bên cạnh.
Lý Thuần hơi nhíu mày, trong lòng không thể không thừa nhận,
diễn xuất của Vương Âu quả thật có vài phần công lực.
Sau đó nàng trầm tư, dường như đang tiếp thu những ưu điểm trong diễn xuất của Vương Âu.
Ly Xe Kỳ ủng cũng rất hài lòng gật đầu,
nhưng vẫn có điểm chưa hoàn hảo.
Vương Âu còn thiếu một chút cảm giác khiến người ta nhìn mà thương,
mà Lý Thuần dường như có thể kiểm soát tốt hơn lối diễn xuất chuyển đổi giữa phúc hắc và trà xanh.
Vì vậy Ly Xe Kỳ ủng rất rõ.
Tiếp theo đến lượt Lý Thuần biểu diễn.
Sau khi thay trang phục,
Lý Thuần hít một hơi thật sâu, bước những bước nhẹ nhàng vào cảnh quay.
Biểu cảm của nàng trở nên quyến rũ động lòng người, ánh mắt toát lên vẻ lanh lợi và thông minh.
Các vị đại gia, tiểu nữ tử xin có lễ.
Giọng nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, như chim hoàng oanh rời khỏi hang.
Trong quá trình biểu diễn, Lý Thuần đã lồng ghép thêm những hiểu biết và cảm nhận riêng của bản thân.
Nàng đã khắc họa sự thông minh và quả cảm của nhân vật Tư Lý Lý một cách trọn vẹn, xuất sắc.
Mỗi động tác của nàng đều trôi chảy tự nhiên, như thể nàng thật sự là Tư Lý Lý, người đã lăn lộn trong giang hồ, khéo léo trăm bề.
Vương Âu nhìn Lý Thuần biểu diễn, trong lòng thầm vui mừng, nàng cảm thấy diễn xuất của Lý Thuần không hề thua kém mình, thậm chí ở một số phương diện còn hơn một bậc.
Đạo diễn Ly, ta thấy diễn xuất của Lý Thuần đã thể hiện được cả sự thông minh và quyến rũ của Tư Lý Lý,
tốt hơn ta rất nhiều.
Nếu cạnh tranh công bằng, ta không phải là đối thủ.
Sau khi Lý Thuần biểu diễn xong,
Vương Âu cũng nói một cách chân thành.
Lý Thuần nghe lời Vương Âu, mặt hơi đỏ lên,
vừa vui mừng, lại có chút ngại ngùng.
Vương Âu tỷ, ngươi quá khen rồi, diễn xuất của ngươi cũng rất tuyệt vời, ta còn phải học hỏi nhiều.
Thực ra, trong lòng Lý Thuần vẫn rất đắc ý, cảm thấy thực lực của mình đã được công nhận, nhưng lại không muốn tỏ ra quá kiêu ngạo,
còn nghĩ rằng có lẽ Vương Âu đã nhường mình. tóm lại là rất mâu thuẫn. Diễn quả thật không tồi, nhưng ta thấy nhân vật Tư Lý Lý còn có những tầng sâu hơn. Nàng không chỉ thông minh và quyến rũ, nàng còn có một sự kiên cường và sự phản kháng với vận mệnh. Lý Thuần trong diễn xuất đã thể hiện được sự thông minh và lanh lợi của Tư Lý Lý. Đồng thời, khí chất trà xanh khiến người ta nhìn mà thương của nàng, làm cho nhân vật Tư Lý Lý càng thêm sống động. Ở điểm này, Vương Âu hơi thiếu sót. Vì vậy, xét về tổng thể, Lý Thuần hợp với vai Tư Lý Lý hơn. Lý Xe Kỳ Ung phân tích và nhận xét một cách nghiêm túc. Nghe lời Lý Xe Kỳ Ung, tảng đá lớn trong lòng Lý Thuần cuối cùng cũng được đặt xuống. Nàng biết, có thể nhận được sự công nhận của một đạo diễn giàu kinh nghiệm như Lý Xe Kỳ Ung, đối với nàng đã là một sự khẳng định vô cùng lớn. Cảm ơn đạo diễn Lý, ta nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, không phụ sự kỳ vọng của người đối với ta. Lý Thuần phấn khích gật đầu. Vương Âu cũng mỉm cười hài lòng. Giải được nút thắt trong lòng Lý Thuần là tốt rồi. Tuy nhiên, khi Lý Thuần bình tĩnh lại một chút, ngẫm nghĩ kỹ lời của Lý Xe Kỳ Ung, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Khí chất trà xanh, cái quái gì vậy? Đây là đang khen mình hay là đang chê mình? GS, chư vị huynh đệ, xin hãy cho ta chút số liệu hoặc bình luận. Ta vô cùng cảm ơn. Chương 199, đề nghị của Vương Âu, diễn cảnh ôm trai ôm phải. Chương 199, đề nghị của Vương Âu, diễn cảnh ôm trai ôm phải phụ. Tiếng cười trong trẻo của Vương Âu vang vọng khắp phòng khách rộng rãi. Đôi mắt nàng cười cong thành vầng trăng khuyết, sau đó nhìn sang Lý Thuần đang có vẻ mặt hơi kỳ quặc. Ha ha, đạo diễn Ly đang khen ngươi đó, chỉ là cách khen này đúng là có chút. Lời vừa nói ra, Vương Âu mới nhận ra sự mập mờ trong lời nói của mình, nàng như một thiếu nữ tinh lịch, vội vàng dùng tay che miệng. Nhưng tiếng cười vẫn lọt ra qua cái tay. Ta không phải trà xanh đâu. Lý Thuần khẽ hừ một tiếng, giọng nói mang theo một chút hờn dỗi. Nàng hơi nhăn mũi, vô cùng đáng yêu, như một đóa hoa chấm nở nhưng lại giả vờ giận dỗi. Được rồi, đổi cách nói khác, khiến người ta nhìn mà thương, khiến người ta nhìn mà thương. Lý Xe Kỳ Ung xua tay, rồi đổi lời. Đạo diễn Ly, vậy ý ngươi là về phương diện khiến người ta nhìn mà thương, ta không bằng Lý Thuần chứ gì? Ngươi nói diễn vai Tư Lý Lý ta không bằng nàng, ta thừa nhận. Nhưng nếu nói về việc khiến người ta nhìn mà thương, ngươi thiên vị rồi. Vương Âu nói xong, còn cố tình liếc mắt đưa tình trêu chọc, dáng vẻ đó như một nữ tử xinh đẹp bước ra từ tranh cổ. Dù sao nàng và Lý Xe Kỳ Ung trong quá trình hợp tác và giao lưu trước đây, hai người đã hiểu rõ về nhau, vô cùng biết rõ gốc rễ. Những lời trêu chọc và tương tác thoải mái như vậy, giữa bọn hắn đã tự nhiên như cơm bữa. Hơn nữa, ở nhà của Lý Xe Kỳ Ung, không khí lại càng tự do thoải mái. Ê, Vương Âu, ngươi nói vậy, ta đâu có thiên vị. Lý Xe Kỳ Ung cười xua tay, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hai người mỗi người một vẻ, trong mắt ta đều là những diễn viên giỏi không thể thay thế. Lý Xe Kỳ Ung đội vàng trả lời. Thử, ta không tin đâu. Vương Âu giả vờ giận dỗi chu môi, đôi môi như quả anh đào chín mọng, căng mọng quyến rũ. Đột nhiên, mắt nàng sáng lên, một ý nghĩ thú vị lóe lên trong đầu. Hay là thế này, đạo diễn Ly, chúng ta uống chút rượu, dùng cách của danh kỹ thời xưa quyến rũ khách quan, ta và Lý Thuần mỗi người ngồi một bên đùi ngươi, xem ai diễn ra vẻ đáng thương hơn, xem ngươi đau lòng vì ai, coi như là so tài diễn xuất. Vương Âu vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, ánh mắt đầy mong đợi, hành động của nàng không chút gò bó. Nàng đương nhiên cũng có ý đồ, thật sự muốn Lý Xe Kỳ Ung thử cho song phi, thử cảm giác với cặp song sinh khác cha khác mẹ. Vương Âu, ý tưởng của ngươi thật mới lạ, nhưng đây mà là so tài diễn xuất gì chứ? Lý Xe Kỳ Ung cười hỏi, nhưng đương nhiên cũng tràn đầy mong đợi. Ây ra, đạo diễn Ly, ngươi đừng quan tâm nhiều thế. Vương Âu nói giọng nũng nịu, giọng nói mềm mại của nàng như một chiếc móc câu dịu dàng, khiến người ta khó lòng từ chối. Cứ coi như là thử thách diễn xuất đi. Nàng chớp mắt, hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, phe phẩy đầy mong đợi. A, cái này, có, thích hợp không? Lý Thuần đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, nghe đề nghị của Vương Âu, trên mặt nàng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chỉ là mặt có chút e thẹn. Nàng mong đợi, đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ là, thật kích thích. Ây ra, có gì mà không thích hợp? Vương Âu nói một cách thản nhiên, nàng kéo tay Lý Thuần. Chúng ta đều là diễn viên, chút chuyện nhỏ này có là gì? Hơn nữa, đây cũng là một cách luyện tập biểu diễn đặc biệt mà. Nàng cười nhìn Lý Thuần, ánh mắt đầy khích lệ. Lý Thuần nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Vương Âu, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Xe Kỳ Ung, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Được thôi, vậy thì thử. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói tuy còn chút không chắc chắn, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia kiên định. Tuyệt vời. Vương Âu phấn khích nhảy cẫng lên, động tác như một chú nai con vui vẻ. Ta đi lấy rượu. Nói rồi, nàng quen đường quen lối đi về phía tủ rượu nhà Lý Xe Kỳ Ung, bóng dáng nhẹ nhàng linh hoạt. Tủ rượu này được đặt ở một góc phòng khách, bên trong bày đầy các loại rượu ngon. Vương Âu nhanh chóng ôm một chai rượu trắng và vài chiếc chén sứ nhỏ tinh xảo quay lại. Gò má nàng vì phấn khích mà hơi ửng hồng, xinh đẹp động lòng người. "Nào, đạo diễn Ly, Lý Thuần, nếm thử rượu này đi." Nàng vừa nói vừa thành thạo mở chai rượu, rót cho cả ba người một chén. Rượu trong chén song sánh, tỏa ra hương thơm quyến rũ, trong không khí ấm cúng của phòng khách, càng thêm vài phần say lòng người. "Được rồi, đạo diễn Ly, chuẩn bị nhận thử thách diễn xuất của bọn ta chưa?" Vương Âu tinh lịch cười nói. Ánh mắt nàng lấp lánh ánh sáng phấn khích. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lý Xe Kỳ Ung, như một chú mèo thanh lịch, từ từ ngồi lên đùi trái của hắn. Nàng hơi cúi đầu, để tóc buông lơi hai bên má, dáng vẻ như một cô dâu nhỏ bị ấm ức, khiến người ta nhìn mà thương. Lý Thuần hít một hơi thật sâu, cũng đi đến bên cạnh Lý Xe Kỳ Ung, ngồi lên đùi phải của hắn. Tư thế ngồi của nàng thanh lịch và đoan trang, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, ánh mắt lộ ra một chút e thẹn. Nàng hơi cắn môi, đôi môi vì dùng lực mà trở nên đỏ mọng hơn, như một quả dâu tây chín, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử. Lý Thuần thua là thua ở chỗ, vẫn còn lạ lắm. Dù sao Vương Âu và Ly Xe Kỳ Ung đã sớm thẳng thắn với nhau rồi, nên hành động thân mật như ngồi lên đùi, không có gì cả. Bắt đầu đi. Ly Xe Kỳ Ung cười nói. Hắn hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi, để mình ngồi thoải mái hơn, đồng thời cũng có thể cảm nhận tốt hơn diễn xuất của hai nữ diễn viên. Lúc này, trong phòng khách nhà mình, hắn cũng dần đắm chìm vào không khí đặc biệt này. Vương Âu ra đòn trước, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, dùng đôi mắt to long lanh nhìn Ly Xe Kỳ Ung, ánh mắt đầy ai oán và ấm ức. Khách quan, vì sao ngài lại nhẫn tâm như vậy, bỏ lại nô gia một mình ở đây? Giọng nàng nhẹ nhàng nguyện chuyển, như chim sơn ca đang hót, mang theo một chút u buồn man mác. Nói rồi, nàng còn nhẹ nhàng dùng tay lau khóe mắt, như thể thật sự có nước mắt đang lưng tròng. Lý Thuần thấy vậy, cũng không chịu thua kém. Nàng hơi nghiêng người, tựa đầu vào vai Ly Xe Kỳ Ung, động tác nhẹ nhàng tự nhiên. "Công tử, ngài có biết, nô gia mỗi ngày đều mong ngài trở về, mọi mắt trông chờ." Giọng nàng dịu dàng tinh tế, như mưa xuân, nhẹ nhàng rơi vào lòng người. Ánh mắt nàng đầy thâm tình và mong đợi, khiến người ta nhìn mà không khỏi rung động. Ly Xe Kỳ Ung nhìn Lý Thuần và Vương Âu ở hai bên, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Diễn xuất của các nàng thực sự quá xuất sắc, khiến hắn như thể thật sự đang ở chỗ ăn chơi thời xưa, trở thành vị khách quan được chúng tinh phục nguyện. Ánh mắt hắn qua lại giữa hai người, lúc thì nhìn vẻ đáng thương của Vương Âu, lúc lại nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Lý Thuần. Nhất thời có chút khó lựa chọn. Hơn nữa, sự giống nhau đến kinh ngạc khi nhìn nghiêng của hai người, càng giống như một vòng hào quang tăng thêm nội khí. Thử hỏi ai mà không muốn nếm thử cùng lúc. Niềm vui này, quả thực là nhân đôi. Đạo diễn Ly, ngươi thấy ai đáng thương hơn? Vương Âu cười hỏi, giọng nói mang theo một chút đắc ý, như thể đã nắm chắc phần thắng. Đúng vậy, đạo diễn Ly, ngươi phải phán xét công bằng đó. Lý Thuần cũng cười nói, ánh mắt nàng lộ ra một chút mong đợi, đồng thời cũng mang theo một chút căng thẳng. Ly Xe Kỳ Ung cười cười, đang định mở miệng trả lời, Vương Âu lại đột nhiên có ý tưởng mới. Đạo diễn Ly, chỉ như vậy không đủ thú vị. Ánh mắt nàng lấp lánh ánh sáng tinh danh. Chúng ta chơi trò kích thích hơn, miệng đối miệng đưa rượu, xem ai có thể khiến người rung động hơn. Nàng vừa nói vừa cầm chén rượu, ngậm rượu trong miệng, rồi từ từ tiến lại gần Ly Xe Kỳ Ung. Lý Thuần nghe lời Vương Âu, mặt lập tức ửng hồng. Nàng không ngờ Vương Âu lại đề xuất một ý tưởng táo bạo như vậy. Nàng nhìn Ly Xe Kỳ Ung, lại nhìn Vương Âu, trong lòng có chút do dự. Vương Âu, cái này. Nàng vừa định mở miệng từ chối, đã bị Vương Âu ngắt lời. Lý Thuần, đừng ngại mà. Vương Âu cười nói, chúng ta đều là diễn viên, đây chỉ là để thể hiện diễn xuất tốt hơn thôi. Hơn nữa, đây cũng là một trải nghiệm đặc biệt, biết đâu sau này đóng phim có thể dùng đến. Giọng nàng mang theo một chút dụ dỗ, khiến Lý Thuần có chút lung lay. Chương 200, Lý Thuần nhận được từ khóa, cùng Vương Âu trở thành tỷ muội khác giới. Chương 200, Lý Thuần nhận được từ khóa, cùng Vương Âu trở thành tỷ muội khác giới. Lý Thuần cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Được thôi. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo một chút e thẹn và căng thẳng. Nàng cầm chén rượu, cũng ngậm rượu trong miệng. Ly Xe Kỳ Ung hơi nhắm mắt, chờ đợi thử thách sắp tới. Vương Âu nhẹ nhàng đưa rượu qua, mềm mại và ấm áp, như cánh hoa mùa xuân, mang theo một chút vị ngọt nhàn nhạt và hương rượu. Lý Thuần thấy vậy, cũng lấy hết can đảm. Xin được đánh giá. Nàng nhẹ nhàng hơn Vương Âu, như thể đang kể lể sự căng thẳng và e thẹn trong lòng. Dòng rượu chảy, như thể thời gian đã ngừng lại vào khoảnh khắc này. Trong khoảnh khắc đầy mập mờ và kích thích này, không khí trong phòng khách như ngưng đọng lại. Vương Âu lập tức cũng nở nụ cười của một người mẹ. Mình và Lý Thuần, cặp tỷ muội song sinh khác cha khác mẹ này, có được tính là gián tiếp làm chuyện đó không? Nhưng gián tiếp thì có là gì? Đã là song sinh khác cha khác mẹ rồi, trực tiếp thì sao chứ? Ly Xe Kỳ Ung không ngờ Vương Âu lại mạnh mẽ như vậy, lại còn tham gia vào lúc Lý Thuần đang thử bay. Như vậy làm sao mà nhận xét rõ ràng được đây? Một lúc lâu sau, Vương Âu và Lý Thuần mới từ từ tách ra. Trên mặt các nàng đều ửng hồng, ánh mắt lộ ra một chút e thẹn và thỏa mãn. Đạo diễn Ly, thế nào, ai khiến người rung động hơn? Vương Âu cười hỏi, giọng nói mang theo một chút trêu chọc, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò chơi thú vị. Hai người đều rất xuất sắc. Ly Xe Kỳ Ung không thể đánh giá. Dù sao vừa rồi ba người đã hòa làm một. Bảo mình đánh giá thế nào đây? Ha ha, đạo diễn Ly, ngươi thật biết nói chuyện. Vương Âu cười nói, nàng đứng dậy khỏi đùi Ly Xe Kỳ Ung, động tác nhẹ nhàng phóng khoáng. Nhưng, nếu đã không phân thắng bại, chúng ta chơi trò kích thích hơn nữa. Nàng vừa nói vừa cầm chai rượu, lại rót cho mình một chén. Lý Thuần cũng đứng dậy khỏi đùi Ly Xe Kỳ Ung, nàng chỉnh lại quần áo, vết hồng trên mặt vẫn chưa tan hết. Kích thích hơn nữa là gì? Lý Thuần nhẹ nhàng hỏi. Vừa e thẹn, lại vừa cảm thấy rất mong đợi. Vương Âu thật biết chơi, nhưng nàng thích. Nhưng mà, lẽ nào còn có kịch bản thú vị hơn việc ba người cùng nhau thảo luận về rượu nhập khẩu? Ngươi xem, muốn diễn tốt vai Tư Lý Lý, quan trọng nhất vẫn là nắm bắt được đạo diễn Ly viết kịch bản lớn không phải sao? Sau khi uống rượu, hai má Vương Âu đỏ ửng như quả táo chín, phản phất sắc hồng nhàn nhạt, như ánh hoàng hôn chiếu lên ngọn núi tuyết, khiến người ta say đắm. Vài vệt hồng phất ẩn hiện trên khuôn mặt trắng ngần của nàng, như nhụy hoa chấm nở mùa xuân, non nớt mơn mận, khiến người ta yêu mến. Đôi mắt nàng lúc này cũng lấp lánh vẻ quyến rũ mê hoặc, như những vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, lộng lẫy và mê người. Khóe mắt hơi xích lên, vẻ mặt như cười như không, như thể có thể câu hồn đoạt phách, khiến người ta không khỏi đắm chìm, khó lòng thoát ra. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi biểu cảm nhỏ của nàng đều đong đầy mị lực và phong tình. Đôi mày khẽ nhướng lên, khóe miệng hơi nhếch, và cả vẻ quyến rũ vô tình thoát ra. Tất cả đều khiến người ta cảm nhận được sức hút và sự hấp dẫn độc đáo của nàng. cộng thêm vẻ mỹ cốt trời sinh của nàng, và hơi men nóng bỏng trong cơ thể đã khiến nàng lúc này quả là một tuyệt thế bưu vật. Cái này, Lý Thuần kinh ngạc, nàng không thể tưởng tượng được. Lúc này, Vương Âu lại dám trước mặt nàng, muốn so tài với nàng xem ai mới là Tư Lý Lý thực sự. Như vậy có thích hợp không?
Ừ. Lý Thuần hoàn toàn hóa đá,
nàng nuốt nước bọt, không ngờ Vương Âu say rượu lại hoang dã như vậy, lại còn bắt đầu nói những từ đơn. Vương Âu vừa đọc lời thoại đầy cảm xúc của Tư Lý Lý, vừa liếc mắt đưa tình về phía Lý Thuần, như thể đang gửi một lời mời chân thành, mời nàng cùng thưởng thức kịch bản vĩ đại, cao lớn mà Ly Xe Kỳ Ủng đã dốc hết tâm huyết. Có lẽ là do tác dụng của cồn, Lý Thuần chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trong lòng có một ngọn lửa đang bùng cháy. Nàng ma xui quỷ khiến đi tới, bước chân có chút loạn choạng, như bị một lực vô hình kéo đi. Vương Âu thấy Lý Thuần đi tới, khoe miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ hơn, ánh mắt nàng lộ ra một chút đắc ý, như thể đang nói: cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Hai người vây quanh Ly Xe Kỳ Ủng, bắt đầu cùng nhau thưởng thức kịch bản lớn của Tư Lý Lý. Giọng Vương Âu trong trẻo, chứa đầy sức truyền cảm. Nàng đã khắc họa cảm xúc của Tư Lý Lý một cách trọn vẹn, khi thì hùng hồn mạnh mẽ, khi thì bi ai mà thán. Lý Thuần cũng không chịu thua kém, nàng dùng sự thấu hiểu độc đáo của bản thân, diễn giải từng câu thoại của Tư Lý Lý, giọng nàng nhẹ nhàng mà kiên định, mang một phong vị khác biệt. Hai người phụ nữ cả thể xác lẫn tinh thần đều nóng rực, lại bắt đầu cuộc so tài này lửa xoay quanh vẻ đáng thương của Tư Lý Lý. Vương Âu vừa nói lời thoại, cơ thể còn không tự chủ mà lắc lư, dáng người luyện chuyển đó như thể chính là Tư Lý Lý, ánh mắt nàng toát lên vẻ kiên cường và quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt. Lý Thuần thì chăm chú nhìn vào kịch bản, ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua từng dòng chữ, như thể muốn khắc sâu những con chữ này vào trong đầu. Không xin hoa tươi nàng bắt chước thần thái của Tư Lý Lý, hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một chút đáng thương, khiến người ta nhìn mà thương cảm. Ly Xe Kỳ Ủng ngồi đó, nhìn hai người phụ nữ trước mặt đang say sưa so tài để diễn tốt vai Tư Lý Lý, hắn quả thực khó xử. Một mặt, hắn vui mừng vì kịch bản mình sáng tác được coi trọng như vậy. Mặt khác, sức hút của hai người phụ nữ này thực sự quá lớn, khiến tim hắn không ngừng đập mạnh, vô cùng phấn khích. May mà hắn có từ khóa một lòng hai việc, có thể đồng thời lắng nghe và thưởng thức cẩn thận từng câu từng chữ của cặp song sinh khác cha khác mẹ này. Vương Âu đột nhiên xoay người, lại gần Ly Xe Kỳ Ủng, môi nàng gần như chạm vào hai Ly Xe Kỳ Ủng, nhẹ nhàng nói: "Đạo diễn Ly, ngươi thấy ta diễn Tư Lý Lý như vậy thế nào?" Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả vào má Ly Xe Kỳ Ủng, mang theo một chút ấm áp và hương rượu. "Rất rất tốt." Ly Xe Kỳ Ủng gật đầu. Lý Thuần thấy vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác không cam lòng, nàng cũng lại gần, kéo tay Ly Xe Kỳ Ủng, nũng nịu nói: "Đạo diễn Ly, vậy còn ta thì sao? Ta như vậy có diễn ra được thần thái của Tư Lý Lý không?" Ánh mắt nàng tràn đầy mong đợi, như đang chờ đợi sự công nhận của Ly Xe Kỳ Ủng. "Các ngươi đều có phong cách riêng, đều rất tuyệt." Ly Xe Kỳ Ủng nhìn Lý Thuần trả lời. Vương Âu và Lý Thuần nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được tia lửa cạnh tranh. Các nàng tiếp tục đắm chìm vào việc diễn giải kịch bản, giọng nói ngày càng lớn, cảm xúc cũng ngày càng dâng trào. Thời gian trôi qua, không khí trong phòng khách càng lúc càng nóng lên. Vương Âu và Lý Thuần như quên hết mọi thứ xung quanh. Các nàng hoàn toàn đắm chìm trong việc diễn giải nhân vật Tư Lý Lý, mỗi động tác, mỗi biểu cảm của các nàng đều tràn đầy tình yêu với nhân vật và sự thách thức với đối phương. Ly Xe Kỳ Ủng nhìn màn trình diễn tuyệt vời của hai người phụ nữ này, cảm giác phấn khích trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Hắn biết, dù cuối cùng ai sẽ đóng vai Tư Lý Lý, nhân vật này cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ dưới sự thể hiện của các nàng. Và lúc này, hắn chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc nồng nhiệt do hai người phụ nữ này mang lại. Ken, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa của Lý Thuần. Trong cuộc so tài kịch lần này, Vương Âu và Lý Thuần đều thể hiện được thực lực và sức hút của mình, các nàng dùng cách riêng để diễn giải vẻ đáng thương của Tư Lý Lý. Hai người thậm chí còn quyết định trở thành tỷ muội khác giới khi cùng nhau cúi đầu. Duyên phận của những người cùng chí hướng này khiến mối quan hệ của các nàng tự nhiên sẽ có những thay đổi tinh tế. Dù sao lúc Lý Thuần khó khăn và xấu hổ nhất, là Vương Âu đã luôn nắm tay nàng, khuyến khích nàng tiếp tục tiến lên, đạt đến đỉnh cao diễn xuất của Tư Lý Lý. Chương 201, vai diễn Bùi Nam Vi, các nữ minh tinh tranh giành. Chương 201, vai diễn Bùi Nam Vi, các nữ minh tinh tranh giành vì Lý Thuần thể hiện xuất sắc. Ly Xe Kỳ Ủng đương nhiên cũng giao luôn vai Hiên Viên Thanh Phong trong Tuyết Trung cho nàng Tuyết Trung và Khánh Dư Niên giống nhau. Trong phim có rất nhiều nhân vật nữ xuất sắc, đương nhiên vẫn không ít vai bị giàn hậu cung của Ly Xe Kỳ Ủng chiếm lấy. Ví dụ như Mạnh Tử Nghĩa đóng vai Hồng Thự, Văn Định San đóng vai Từ Bị Hùng, Trương Thiên Ái đóng vai Nam Cung Phó Sạng, v.v. Ở Lam Tinh, nhân vật Thanh Điểu được yêu thích và có độ nổi tiếng rất cao, một thân áo giáp, tóc đuôi ngựa buộc cao, dáng vẻ hiên ngang. Khi độ hot của phim lên cao nhất, trên mạng thậm chí còn lan truyền khẩu hiệu giết thế tử, đoạt Thanh Điểu. Trung hợp là Đinh Tiểu Dĩnh, người đóng vai Thanh Điểu ở Lam Tinh, cũng đã nộp đơn xin thử vai, Ly Xe Kỳ Ủng liền thuận Lý Thành Trương giao vai này lại cho nàng. Tuy nhiên, trong số rất nhiều nhân vật, người được chú ý nhất chính là Bùi Nam Vi, người được mệnh danh là Giường Giáp đệ nhất. Dù sao nàng cũng có tình tiết kinh điển khiến Từ Phượng Niên phải viện tưởng mà ra, trong lòng khán giả, Bùi Nam Vi có lẽ không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Nam Cung Phó Sạng, nhưng nàng tuyệt đối là người phụ nữ quyến rũ nhất trong cả bộ phim. Trong bản chuyển thể điện ảnh ở Lam Tinh, việc chọn diễn viên cho vai này lại không được như ý bây giờ, Ly Xe Kỳ Ủng quyết tâm phải tìm được một diễn viên có thể thể hiện hoàn hảo sức hút của Bùi Nam Vi. Yêu cầu về vai diễn vừa được đưa ra, đương nhiên cũng thu hút sự quan tâm của các giới tư bản và công ty kinh tế. Nhưng trong số rất nhiều nữ diễn viên nộp đơn, Ly Xe Kỳ Ủng cũng đã có người chọn. Đó chính là Bạch Băng, một trong tứ mỹ nhân kinh thành. Nàng được mệnh danh là Kim Hee Sun của Trung Quốc trong làng giải trí nội địa. Nhưng trong mắt Ly Xe Kỳ Ủng, Bạch Băng còn đẹp hơn cả Kim Hee Sun. Ngoại hình của Bạch Băng rất dễ nhận biết. nhưng nàng không chỉ có ngoại hình xuất chúng, vẻ quyến rũ của nàng còn là bẩm sinh. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ của nàng đều toát ra sức hút vô tận. Ly Xe Kỳ Ung đương nhiên đã xem không ít tác phẩm của Bạch Băng. Khi nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, dùng đôi mắt đa tình nhìn người, như thể cả thế giới chỉ còn lại sự tồn tại của nàng. Khi nàng đi, dáng người uyển chuyển, như liều yếu trước gió, mỗi bước đi như đang nhảy một vũ điệu tuyệt đẹp. Khi nàng nói, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, như chim hoàng anh rời khỏi hang, khiến người nghe như được tắm trong gió xuân. Dù trên sân khấu hay trong cuộc sống, Bạch Băng luôn có thể thu hút ánh mắt của mọi người, trở thành tâm điểm. Diễn xuất của Bạch Băng càng nổi bật trong số rất nhiều diễn viên. Nàng tựa như một tắc kè hoa trong giới diễn viên, có thể linh hoạt chuyển đổi và thể hiện trọn vẹn mọi loại vai diễn khác nhau. Dù là thiếu nữ ngây thơ trong sáng, hay phụ nữ công sở trưởng thành chín chắn, hay là nhân vật phản diện tâm cơ sâu sắc, nàng đều có thể diễn xuất một cách nhập tâm. Trong các tác phẩm trước đây, nàng từng đóng vai một cô gái đang yêu, từ sự e thẹn ngây ngô ban đầu, đến tình yêu sâu đậm si mê sau này, rồi đến nỗi đau tuyệt vọng khi mất đi tình yêu. Bạch Băng thông qua biểu cảm tinh tế, động tác tự nhiên cùng giọng nói đầy sức truyền cảm, đã khắc họa trọn vẹn những chuyển biến cảm xúc của nhân vật. Điều này khiến khán giả phải đồng cảm sâu sắc và khâm phục tài năng diễn xuất của nàng. Và ở thế giới song song này, trải nghiệm của Bạch Băng cũng tương tự như ở Lam Tinh. Nàng cũng tham gia quay phiên bản điện ảnh và truyền hình của Thần Thoại và trong cả hai tác phẩm đều đóng vai Lệ Phi. Trong phiên bản điện ảnh, Bạch Băng đã thể hiện vai Lệ Phi một cách hoàn hảo, sống động đến từng chi tiết, khiến người ta lầm tưởng nàng chính là một mỹ nhân xuyên không từ thời cổ đại. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ đẹp cổ điển, khiến người ta không khỏi say đắm. Đặc biệt là điệu múa trong tiết trời. Lúc đó còn được đưa lên thần đàn. Còn trong phiên bản truyền hình, Bạch Băng càng diễn vai Lệ Phi một cách nhập tâm. Nàng thông qua diễn xuất tinh tế, đã thể hiện thế giới nội tâm phức tạp và tính cách đa diện của Lệ Phi. Khán giả khi xem phim, như thể có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của Lệ Phi, cùng nàng trải qua những câu chuyện thăng trầm. Dù là phim điện ảnh hay truyền hình, vai Lệ Phi do Bạch Băng đóng đều để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Vẻ đẹp và khí chất của nàng như bước ra từ tranh cổ, khiến người ta kinh ngạc. Khi Bạch Băng biết Ly Xe Kỳ Ung đang chuẩn bị quay Tuyết Trung và đang tuyển diễn viên cho vai Bùi Nam Y, trong lòng nàng dấy lên một khao khát mãnh liệt. Nàng hiểu rõ sức hút và thử thách của vai Bùi Nam Y, nếu có thể thành công nhập vai, chắc chắn sẽ là một nét son đậm trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Thế là, nàng không chút do dự quyết định đến chỗ Ly Xe Kỳ Ung để thử vai Bùi Nam Y. Đến để tuyển chọn vai diễn, Bạch Băng tự nhiên cũng trang điểm ăn mặc vô cùng tỉ mỉ. Nàng cố ý chọn một chiếc sườn xám ôm sát, phô diễn trọn vẹn vóc dáng yêu kiều của mình. Trên sườn xám thêu những hoa văn tinh xảo, khẽ lay động theo từng cử chỉ của nàng, càng tăng thêm mấy phần phong vị cổ điển. Mái tóc nàng được búi thành một kiểu tóc tao nhã, cài một cây châm cổ xưa, vài lọn tóc buông lơi hai bên má, càng tôn lên vẻ phong tình và trùng. Lớp trang điểm thanh nhã làm nổi bật đôi mắt quyến rũ và đôi môi kiểu diễm của nàng. Đương nhiên, người đến thử vai Bùi Nam Vĩ cũng không ít. Lý Thế Cảnh chỉ là đã chọn Bạch Băng trong lòng mà thôi. Đến địa điểm phỏng vấn, Bạch Băng nhìn thấy không ít nữ diễn viên cũng đến để cạnh tranh vai diễn Bùi Nam Vĩ này. Các nàng ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, trong ánh mắt lộ rõ sự khao khát đối với vai diễn này. Bạch Băng hít sâu một hơi, tự đủ phải giữ bình tĩnh, tin vào thực lực của bản thân. Cuối cùng cũng đến lượt Bạch Băng phỏng vấn. Nàng bước vào phòng với những bước chân tự tin. "Đạo diễn Lý, chào ngài, ta là Bạch Băng, hôm nay đến để phỏng vấn vai Bùi Nam Vĩ." Giọng nói của nàng trong trẻo dễ nghe, mang theo một chút dịu dàng vừa phải. Lý Thế Cảnh gật đầu, nói, "Ừm, bắt đầu phần diễn của ngươi đi." Cứ diễn một đoạn tình tiết Bùi Nam Vĩ và Từ Phượng Niên ở bên nhau. Sau khi xem qua tiêu đề của kịch bản một cách đơn giản, Bạch Băng nhắm mắt lại, nhanh chóng hình dung tình tiết trong đầu. Một lát sau, nàng từ từ mở mắt, trong ánh mắt đã tràn ngập thần thái của Bùi Nam Vĩ. Sau đó nàng bắt đầu diễn, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tư thế lười biếng mà quyến rũ. Hơi ngẩng đầu, khoe miệng nở một nụ cười như có như không, phảng phất đang chờ đợi Từ Phượng Niên đến. Khi Từ Phượng Niên trong tưởng tượng của nàng xuất hiện, ánh mắt nàng lập tức trở nên dịu dàng và thâm tình. Nàng khẽ nói, "Công tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Giọng nói ấy dường như mang theo vô tận nỗi nhớ nhung và yêu thương. Mấy vị phó đạo diễn có mặt tại hiện trường xem đến ngây mất. Vóc dáng nóng bỏng này cùng vẻ quyến rũ gợi cảm, lại có thể lúc nóng lúc lạnh. Đúng là lựa chọn số một cho vai Bùi Nam Vĩ rồi. Tiếp đó, nàng đứng dậy, chậm rãi đi về phía Từ Phượng Niên. Tuy rằng ở đây không có Từ Phượng Niên, nhưng Bạch Băng cũng trực tiếp ứng biến tại chỗ. Xem Lý Thế Cảnh như Từ Phượng Niên. Nếu Lý Thế Cảnh thật sự muốn diễn vai Từ Phượng Niên, thì cũng thừa sức. Sau đó Bạch Băng đưa tay nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hắn. Nũng nịu nói, "Công tử, mấy ngày nay ngươi bận rộn chuyện gì, sao không đến thăm ta?" Động tác của nàng tự nhiên lưu loát, biểu cảm sinh động tinh tế, thể hiện vô cùng đúng mực sự ỷ lại và yêu thương mà Bùi Nam Vĩ dành cho Từ Phượng Niên. Cũng may người diễn cùng là Lý Thế Cảnh, chứ đổi lại là nam nhân bình thường, e rằng lúc này đã không cầm cự nổi rồi. Dù sao thì với một tuyệt phẩm như Bạch Băng, làm sao mà chịu nổi. Trong quá trình diễn xuất, Bạch Băng còn khéo léo sử dụng một vài chi tiết để thể hiện đặc điểm tính cách của Bùi Nam Vĩ. Ví dụ như khi nói chuyện, nàng sẽ vô tình dùng ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc của mình, hoặc hơi cắn môi, những hành động nhỏ này đều khiến cho nhân vật Bùi Nam Vĩ mà nàng tạo dựng trở nên sống động hơn. Sau khi diễn xong, căn phòng chìm vào im lặng ngắn ngủi. Lý Thế Cảnh nhìn Bạch Băng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn buộc phải thừa nhận, diễn xuất của Bạch Băng quả thực xuất sắc, đã khắc họa một cách hoàn hảo vẻ quyến rũ, phong tình và sâu nặng của Bùi Nam Vĩ. "Bạch Băng, phần diễn của ngươi rất tốt, ta rất hài lòng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần xem xét tổng hợp các phương diện khác. Ngươi cứ về trước chờ thông báo đi." Lý Thế Cảnh gật đầu.
bây giờ tự nhiên không thể lập tức công bố Bạch Băng được chọn. Dù sao phía sau vẫn còn không ít nữ diễn viên đến phỏng vấn. Trong đó có mấy người là một trong những thành viên hậu cung đã từng giao lưu sâu sắc với Lý Thế Cảnh. Thực ra vai diễn này, ngay cả Dương Mịch và Nhật Ba cũng có hứng thú. Dù sao thì trên mạng tranh cãi quá sôi nổi, khiến không ít nữ minh tinh đều muốn thử sức. Vâng ạ, đạo diễn Lý, cảm ơn ngài. Bạch Băng bề ngoài bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Thực ra nàng và đại tiểu thư Cảnh Điểm, người cùng thuộc nhóm Băng Tuyết Vi Điểm có hoàn cảnh khá giống nhau. Chính là danh tiếng lớn, trông có vẻ địa vị cao. Từng hợp tác với không ít ngôi sao lớn trong làng giải trí hoa ngữ, thậm chí là quốc tế. Nhưng ngoài thần thoại ra, bản thân lại chẳng có vai diễn hay tác phẩm nào đáng kể. Thuộc về một vị trí rất khó xử. Huống hồ diễn xuất của nàng rất cao, không giống như Cảnh Điểm. Phương diện diễn xuất quả thực còn thiếu sót, mà tình cảnh của Cảnh Điểm hiện tại lại tốt hơn nàng rất nhiều. Dù sao cũng đã ôm được cái đuổi lớn Lý Thế Cảnh, giúp nàng có được tác phẩm tiêu biểu là Tư Đằng. Tiếp theo, không biết còn có cơ hội lớn hơn nữa không.